Chương 51, Di Chiếu. Vào giờ dần. Một người đàn ông trung niên mặc áo màu vàng gấm bối rối gõ cửa phủ thừa tướng. Hình như y là khách quen trong phủ, nên trên đường đi hoàn toàn không có người ngăn cản. Thậm chí những hộ vệ kia lúc nhìn rõ dung mạo y đều dừng bước cúi đầu hành lễ. Hiển nhiên giờ phút này người đàn ông trung niên kia không còn tâm tình để đáp lễ đám hạ nhân này. Một đường bước vội y rốt cuộc cũng bước vào một gian thư phòng. Không chút nghĩ ngợi, y đẩy cửa phòng ra. Trong gian phòng lờ mờ, ngay cánh cửa bị y đẩy ra ngọn nến chợt sáng lên, chiếu sáng cả gian phòng đen kịt. Sau đó y chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bàn đọc sách. Chỉ thấy một lão giả đang cúi đầu, cầm cây bút lông bằng trúc tía lông đê đang viết lên tờ giấy trắng, giống như không hề phát giác ra đối phương vậy. Bên trái lao có một người đứng thẳng toàn thân mặc áo đen, không thấy rõ dung mạo. Bên phải có một vị đao khách tóc thai tán loạn, ôm lấy một thanh quỷ đầu đại đao. Người đàn ông giống như đã thích ứng với sự tồn tại của hai vị kia. Vậy nên ánh mắt y chỉ thoáng liếc qua cũng không dừng lại trên thân họ nửa giây. Chỉ thấy y bước nhanh về phía bàn sách, gấp gáp nói với lao giả kia. "A phu, không tốt rồi. Hôm nay lúc đầu giờ dần, Thái úy Mục Liên Sơn đã dẫn người đến cướp Lữ Kiến Bách trong Thiên Lao đưa vào hoàng cung rồi. Không biết tại sao gã lại đổi lời khai nên phụ hoàng đã thả ngũ đệ ra rồi. Hiện tại đang cho Thái úy dẫn người đến Thiên Lam Viện ngăn cản Sơn tướng quân và Liêm viện trưởng. Đây là một chuyện muôn phần khẩn cấp, nếu như Lữ Kiến Bách khai ra chuyện y sai người làm ra tất cả. Nghĩ đến chuyện ngũ hoàng tử lúc trước phải chịu cũng sẽ là chuyện mà y cần đối mặt. Vì thế, ngay lúc y nhận được tin tức này liền vội vã muốn đến phủ thừa tướng cùng thương lượng đối sách với vị lão giả trước mắt này. Nhưng y không hiểu là sau khi lão giả nghe tin tức này xong biểu cảm cũng không hề thay đổi. Vẫn chăm chú chậm rãi ghi gì đó trên giấy. Người đàn ông kia dường như đã có chút quen thuộc với thói quen này của lão giả. Vậy nên sau khi nói xong thấy lão giả không có ý định đáp lời. Tuy rằng lòng y rất gấp, nhưng chỉ im lặng đứng bên cạnh đợi lão hoàn toàn xong việc. Kỳ thật đây cũng không phải là đoạn thời gian quá dài, nhưng đối với y một ngày lại dài bằng một năm. Ngay lúc y đang đi qua đi lại trong phòng thì rốt cuộc lão giả kia cũng vẽ ra vệt mực cuối cùng trên tờ giấy trắng. Lão ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía người đàn ông kia, trầm giọng nói. Thái tử không cần hoảng sợ. Lão giả nhìn ra được trong lòng y rất nặng nề. Đây chẳng qua chỉ là một lời trấn an thôi, nhưng lại khiến đáy lòng y bình phục hơn một chút. Nhưng y vẫn lo lắng, nhìn lão giả kia nói. Thế nhưng một khi việc này bại lộ với tính khí của phụ vương. Lúc này lão giả lại đưa tay ngăn cản lời y muốn nói kế tiếp. Lão quay đầu nhìn về phía vị đao khách đứng bất động bên phải mình nói. Bọn họ sẽ nhanh đến, ngươi đi đi. Vị đao khách kia nghe vậy, trong mắt không chút gợn sóng xuất hiện một tia sáng mãnh liệt. Gã hơi khom người với lão giả, cung kính nói, vâng. Sau đó một ngôi sao trên bầu trời đêm chợt sáng lên. Ánh sáng kia xuyên qua cửa chiếu vào trong thư phòng, trực tiếp rơi lên thân gã. Một khắc này khí thế trên người gã cũng trở nên khác trước. Gã là gã nhưng cũng không phải là gã. Gã đứng đó, nhưng sau lưng giống như tồn tại một phương thế giới. Sau đó khí đen trên người gã lóe lên, thân ảnh ở đó trở nên mơ hồ, sau vài giây thì hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Giống như gã chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này vậy. Chuyện quỷ dị như vậy rơi vào mắt của người đàn ông áo gấm vàng, đương nhiên làm y không khỏi kinh hãi. Chẳng qua là khi y ngẩng đầu nhìn ngôi sao kia trong bầu trời đêm lại hoàn toàn tỉnh ngộ, đã biết rõ thân phận của người kia. Y không chỉ gặp vị kia ở bên cạnh lão giả này một lần. Y vẫn luôn thầm cho rằng đây là hộ vệ rất cao minh bên cạnh lão này thôi. Lại không ngờ rằng gã lại là Tinh Vẫn đã mất tích nhiều năm. Là hoàng thúc thân phận hiền hách. Vậy mà gã lại cam nguyện làm hộ vệ bên cạnh lão giả này suốt 30 năm liền. Vì thế y quay đầu nhìn lão giả ánh mắt càng thêm kính sợ. Nhưng lão giả dường như đã tập mãi thành thói quen, với sinh mệnh kéo dài buồn chán của lão, ánh mắt như vậy đâu chỉ ngàn vạn người. Trong số đó có phú thương eo cuốn bạc, cũng có bậc đế vương trong thiên hạ, thậm chí còn có cả những Tinh Vẫn không ai bị nổi. Sự kính sợ của một vị thái tử đối với lão mà nói cũng chỉ bình thường thôi. Lão giả rốt cuộc cũng đứng lên. Lão đi đến bên cạnh người đàn ông kia nói. Đi thôi. Hử. Y sững ở hiển nhiên không hiểu được ý tứ của lão giả, không khỏi hỏi thêm. Á phu, người muốn dẫn ta đi đâu? Tiến cung diện thánh. Y nghe vậy nội tâm càng thêm nghi ngờ. Đi gặp phụ hoàng làm gì? Thánh hoàng vừa rồi thông qua Lữ Kiến Bách biết chuyện y giá họa cho ngũ đệ của mình, hiện tại sợ rằng đang nổi giận. Y hiểu rõ tính tình phụ hoàng mình, ngược lại y không cho rằng đây là thời cơ tốt để gặp mặt ngài ấy. Đi, giúp ngươi lấy một vật. Lão giả đáp như vậy. Cũng không biết phải ảo giác của mình hay không. Người đàn ông nhạy cảm phát giác ra từ trước đến nay, bất kể là đối diện với chuyện gì thì lão cũng xem như nước chảy mây trôi nhưng giờ đây nói chuyện lại theo hơi lạnh thấu xương. Di chiếu. Thân thể y rung động mạnh, con mắt mạnh mẽ mở to, giống như nghe thấy lời gì đó rợn cả người vậy. Hoặc là nói, đây là một chuyện cực kỳ đại nghịch bất đạo. Thánh hoàng còn chưa chết, lão lại muốn lấy di chiếu. Cái ẩn ý kia không cần nói ra ai cũng biết. Nhưng lời như vậy lão giả kia lại nói ra vô cùng bình tĩnh. Lời này chắc chắn làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Thật giống như thứ lão muốn lấy đi không phải là di chiếu của vị đế vương thống trị nhân tộc gần trăm năm mà là thứ bình thường như quần áo, ngọn nến, bó đuốc vậy. Rất nhanh, thân thể y run rẩy, cảm giác run rẩy này mới bắt đầu chỉ chút ít nhưng về sau càng trở nên mãnh liệt mắt người có thể nhìn thấy. Biểu cảm trên mặt của y cũng bất chợt trở nên vặn mẹo. Giống như ác ma bị trấn áp dưới chân Phật mấy ngàn năm, lúc nhìn thấy mặt trời nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác tự do của nhiệt. Đi thôi. Giọng của lão giả vang lên lần nữa. Thân thể y rung động, sau đó theo lão giả và người áo đen kia, ở thời khắc màn đêm cuối cùng trước khi bình minh lên đi đến trước cửa cung Chu Tước. Ánh trăng tròn chưa hoàn toàn biến mất lúc này xuyên qua tấm rèm lụa mỏng bên cửa sổ chiếu vào thư phòng, dõi lên tờ giấy trắng trên đài kia. Mơ hồ có thể thấy rõ mấy dòng chữ nhỏ bé nhưng có lực. Dòng chữ nhỏ kia viết rằng: Uy Đức năm 89. Cô Tinh nhập Thương Long, Thử Vi Quy Tinh Hải. 6. Quyển 4 chương 52, nghịch chuyển. Sắc trời vừa hửng sáng. Ngoài Thiên Lam viện xác chết chất đầy, máu chảy thành sông. Tô Trường An cắm trường đao, nửa quỳ lên bậc thang trước cửa sân của Thiên Lam. Ba người Cổ Tiễn quân vừa lui lại, vẫn chưa phát giác đã đến trước người Tô Trường An. Trên thân bọn họ đều có vết thương lớn nhỏ, tinh thần mệt mỏi. Mấy trăm tu sĩ còn lại dường như nhìn ra bọn hắn đã mất đi năng lực tái chiến, bắt đùng trùng kích lần nữa. Từ lúc tấm màn bắt đầu chiến đấu của bốn người từ nhượng với hai vị cường giả vấn đạo cảnh từ từ buông xuống, thương thế trên thân thể bọn hắn càng lúc càng nặng. Từ giờ phút chiến đấu độc lập với Liêm Bán Thành, áo dài màu trắng của từ nhượng đã sớm rách nát không chịu nổi. Máu tươi theo những vết cắt không ngừng chảy xuống. Toàn thân y đẫm máu, mái tóc tán loạn nhìn qua chật vật không tả nổi. Sơn Lực Hành nết môi cười một cái. Bọn họ biết rõ thắng lợi cuối cùng của trận ác chiến này thuộc về bọn họ rồi. Thần binh trên tay Tô Trường An, truyền thừa của Thiên Lam Viện, bọn họ đều muốn. Chỉ nghĩ như vậy thôi trong lòng mỗi người đều sinh ra một cảm giác vui mừng cùng nhiệt. Vì thế, Sơn Lực Hành tiến công càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc này, vốn Cổ Tiễn quân đã bị nội thương và Hạ Hầu Túc Ngọc tu vi yếu kém rốt cuộc cũng vô lực chống đỡ thêm rồi. Theo sau một tiếng kêu đau đớn, cả hai cơ thể đều nhanh chóng lùi lại phía sau ngã xuống trước người Tô Trường An. Ân Thiên Thương nhìn ra tình thế nguy cấp, nội tâm gã phát lạnh, không thể không mở ra lĩnh vực của bản thân lần nữa. Sau đó đại kiếm trong tay gã quét qua, bước đám người đang muốn vọt vào Thiên Lam Viện phải lui lại. Nhưng gã vốn đã tiêu hao quá độ, lúc này đây lại cưỡng ép xuất ra linh lực càng làm thương thế của gã thêm nặng, rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Mà mơ hồ vào lúc đó, chiêu thức của Liêm Bán Thành và Sơn Lực Hành càng trở nên mãnh liệt hơn. Làm cho bốn người vốn đã thế suy sức yếu, sau mấy hơi thở cố gắng ngăn cản rốt cuộc cũng nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vội lùi lại phía sau. Giặc đều bại rồi, bọn ngươi theo ta vào Thiên Lam Viện truy tìm kẻ gian và bằng chứng. Sơn Lực Hành quát nhẹ một tiếng, liền muốn dẫn mọi người đánh vào Thiên Lam. Sắc mặt hai nấy đều vui vẻ, ngay tại lúc này trong con ngươi của Liêm Bán Thành như giấy lên một vòng ánh sáng của nhiệt. Bọn họ đều biết, truy tìm vật chứng là giả, chia cắt Thiên Lam mới là thật. Lúc này Liêm Bán Thành bước lên trước, đưa tay nắm chặt trong hư không ở phía có Tô Trường An. Thân thể hắn bắt đầu lay động, mỗi chuỗi hấp lực xuất hiện. Cựu nạn trong tay và thập phương trên lưng ngay lúc này đều không tự chủ mà bay về phía Liêm Bán Thành. Hai vật này đều là vật truyền thừa của Thiên Lam Viện, Bát Hoang ta và Thiên Lam xưa nay giao hảo, không đành lòng nhìn vật này rơi vào tay yêu tà. Liêm Mũ cả gan thay thánh nhân Ngọc Hành bảo quản vật này. Liêm Bán Thành cười ha hả, nói với Sơn Lực Hành ở bên cạnh. Trong lòng Sơn Lực Hành cười lạnh, thầm nói lão Liêm kia thật vô liêm sĩ. Đã là kỹ nữ nhưng hết lần này đến lần khác còn muốn lập đền thờ. Nhưng việc này chính là ước định của Tư Mã Hủ và Bát Hoang Viện. Tuy rằng đấy lòng lao thèm thuồng thần kiếm và bảo đao nhưng tuyệt đối cũng không dám trái ý Tư Mã Hủ. Vậy nên biểu cảm của lão ngay một khắc này trở nên trang trọng, chắp tay giọng điệu đầy sự kính nể. Liêm lão viện trưởng rất rõ đại nghĩa, Sơn Mỗ bội phục. Ha ha! Quá lời! Quá lời! Liêm Bán Thành nét mặt đầy nét tươi cười đáp trả. Tâm nguyện hai đời của Bát Hoang Viện cuối cùng được thực hiện trong tay y, nội tâm ý tự nhiên cao hứng không thôi. Vì thế, linh lực trong cơ thể y càng tuôn ra mãnh liệt hơn. Mà Tô Trường An lúc này cũng cảm nhận được chuỗi hấp lực kia mạnh thêm vài phần. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt bảo đao, che chắn hộp kiếm trên lưng. Đây là vật mà Mạc Thính Vũ và Ngọc Hành để lại cho hắn, những thứ này không đơn giản chỉ là bảo vật của Thiên Lam Viện. Bọn họ chết, lưu lại cho đời sau liền là toàn bộ của bọn họ trên thế giới này. Tô Trường An mang theo chúng cũng cảm giác như bọn họ chưa từng rời đi. vì vậy hắn không muốn buông tay. Hắn cũng bất chấp cả thương thế trên cơ thể, cắn răng một cái lần nữa vận chuyển linh lực trong cơ thể, giống như muốn chống lại hấp lực phát ra từ tay Liêm Bán Thành. Nhưng vì thế mà vết thương của hắn càng thêm nghiêm trọng, lần nữa phun ra máu tương nhưng hắn vẫn cưỡng chế, muốn nuốt hết giọt máu tươi đang tràn ra nơi cổ họng. Hai con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào Liêm Bán Thành, ánh mắt kia giống như muốn lột ra gọt thịt đối phương vậy. Liêm Bán Thành hiển nhiên không thèm chú ý đến điểm này. Đấy lòng gã chỉ âm thầm kinh ngạc. Gã đã dùng đến 3 phần lực đạo thế nhưng cũng không cách nào đoạt được 2 thanh thần khí trong tay Tô Trường An. Nội tâm gã không khỏi thấy tức giận. Gã nhướng mày, sát khí lộ rõ trên gương mặt, lực đạo trong tay lại tăng thêm mấy phần. Sức lực này đột nhiên tăng lên gấp đôi làm cho Tô Trường An vốn đã khó để chèo chống nay hoàn toàn vô lực ngăn cản. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể quỳ rạp trên mặt đất, cửu nạn và thập phương liền hóa thành một đạo ánh sáng bay về tay Liêm Bán Thành. Một khắc kia thân thể Tô Trường An quỳ xuống, hắn theo bản năng muốn đứng dậy đuổi theo hướng mà đao kiếm bay đi. Nhưng hắn vừa dùng sức thân thể lại nhẹ bỗng, lần nữa ngã nhào trên đất. Thương thế của hắn quá nặng, vốn linh vực bị Liêm Bán Thành phá vỡ tâm thần bị trọng thương. Lại hao hết linh lực một mình chống lại 18 vị cường giả. Tiếp theo hắn càng không tiếc tính mạng mình, vận chuyển phần linh lực còn lại bảo vệ tâm mạch chống lại Liêm Bán Thành. Hiện tại, tâm mạch hắn toàn bộ đều tổn hại, linh lực khô kiệt. Ngã quỵ không hôn mê đã không dễ dàng gì còn đâu thừa sức lực mà đuổi theo đoạt 2 thanh thần binh kia quay về. Mà 4 người kia tự nhiên cũng hiểu rõ 2 thanh thần binh kia rất quan trọng. Tất cả nhao nhao muốn đứng lên, nhưng cũng tương tự vì thương thế quá nặng khó có thể triệu tập lên linh lực quanh thân. Khoe miệng Liêm Bán Thành càng khoét sâu hơn, gã nhìn 2 thanh thần binh càng lúc càng gần, tâm tình gã lúc này không khỏi có chút kích động. Nhưng ngay lúc gã sắp chạm vào 2 thanh thần binh kia, một giọng nói hào hùng lại gầm lên. Nghịch tặc Liêm Bán Thành, Sơn Lực Hành một lòng cấu kết yêu tà, che giấu thánh hoàng, giết hại trung lương. Tội ác tày trời còn không khoanh tay chịu trói. Trong lòng mọi người đều giật nảy, quay người nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông dẫn theo mấy người nữa. Phía sau có gần 1.000 giáp sĩ tinh nhuệ ngay lúc này đang đi đến trước mặt bọn họ. Người đàn ông cầm đầu kia mày kiếm mắt sáng, lông mi nhíu chặt. Mấy dáng người phía sau ý biểu cảm đều nghiêm túc, khí tức cô đọng. Ngũ hoàng tử. Sơn Lực Hành và Bán Liêm Thành đều chấn kinh, liếc nhìn nhau hiển nhiên đều không hiểu tại sao Ngũ hoàng tử Hạ Hầu Hiên bị nhốt trong Đông Cung giờ này lại bỗng nhiên xuất hiện. Mà biểu cảm của Tô Trường An lúc thấy vị kia xuất hiện cũng trở nên nhẹ nhõm hơn mấy phần. Hắn tặng cho Mục Quy Vân phía sau lưng Ngũ hoàng tử một ánh mắt đầy cảm kích, sau đó người kia tức thì trừng lớn mắt với hắn, tựa hồ nói mọi chuyện hết thảy đều thuận lời. Thánh dụ của phụ hoàng ở đây. Hạ Hầu Hiên thấy đám người Sơn Lực Hành vẫn còn nghi hoặc thì nội tâm phát lạnh, giơ cao vật trong tay. Những giáp sĩ mà Sơn Lực Hành và Liêm Bán Thành dẫn theo thấy vậy sắc mặt lập tức xám như tro, sự may mắn ở đấy lòng ngay một khắc kia đều tan biến, nhao nhao bỏ vũ khí ôm đầu quỳ xuống đất. Thánh hoàng nghiêm khắc thống trị hơn 100 năm. Uy danh kia không phải những sĩ tốt đệ tử bình thường này có can đảm khiêu khích. Nhưng Sơn Lực Hành và Liêm Bán Thành ngay lúc này lại liếc nhau lần nữa, bọn họ biết rõ Ngũ hoàng tử mang theo thánh dụ đến có nghĩa là kế hoạch của Tư Mã Hủ đã bị nhìn thấu rồi. Mà bọn họ lại là đồng đảng, mưu nghịch tội lớn tự nhiên không tránh được cái chết. Vậy nên rất nhanh cả hai âm thầm hạ quyết đoán. Cơ thể bọn họ lóe lên lần lượt hóa thành 2 luồng sáng, cứ như vậy trước mắt bao nhiêu người bỏ chạy về phía xa. 6. Quyển 4 chương 53. Người dưới ánh sao như thần linh. Nội tâm mọi người chấn động, dường như không ngờ rằng 2 nhân vật cấp bậc tông sư đại ngụy thành danh đã lâu này nói chạy liền chạy. Trong lòng Tô Trường An càng kinh hãi hơn, cửu nạn và thập phương vẫn còn trong tay Liêm Bán Thành. Với thực lực nửa bước tinh vẫn của gã, lại thêm thật sự muốn lẫn trốn, vậy thì dù tinh vẫn ra tay thì cũng phải phí chút sức lực mới có thể tìm được. Hắn hiển nhiên muốn đuổi theo nhưng sức lực lại không có. Ngay lúc này, mấy bóng người ở sau lưng Hạ Hầu Hiên chợt thoát ra. Trên người bọn họ đều mặc trang phục màu đen, tốc độ cực nhanh. Từng thân thể đầy khí thế kia vậy mà đều là vấn đạo tông sư. Chỉ là trong tích tắc bọn họ đã đuổi đến sau lưng Sơn Lực Hành và Liêm Bán Thành. Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn lo lắng. 3 vị vấn đạo cảnh mang quần áo đen vây lấy Sơn Lực Hành, chưa xuất đủ 5 chiêu liền bắt giữ được y thế nhưng phía bên Liêm Bán Thành có đến 7-8 vị vấn đạo cảnh bao vây nhưng sau một hồi Liêm Bán Thành tay nghề điêu luyện không nói, còn tiếp tục đánh lui 2 cao thủ vấn đạo. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Liêm Bán Thành sẽ chạy thoát tìm đường sống thì mấy vị áo đen lại nhìn nhau. Một vị cầm đầu sắc mặt trầm xuống, móc từ trong ngực ra một dây xích đen kịt nhìn qua rất bình thường. Nhưng nó không tầm thường ở chỗ, phía trên dây xích đen kịt kia lại có ánh sáng lưu chuyển. Một khắc kia tất cả mọi người ở đây đều nhận ra vật ấy. Chói tinh xích. Đó hiển nhiên là lời thán phục vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi. Mà dường như để xác minh sự sợ hãi và thán phục kia. Vị cường giả vấn đạo cầm đầu kia ném dây xích trong tay ra. Sợi dây xích kia giống như có linh tính vậy, ánh sáng trên thân càng mãnh liệt, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng bắn ra. Liêm Bán Thành đang quần chiến với mấy người kia hình như cũng nhận thấy, gã quay đầu lại đã thấy một sợi dây xích vọt về phía mình. Gã mới liếc qua liền nhận ra vật ấy, trong lòng chấn động hiển nhiên vô cùng cố kỵ vật kia. Gã vội vàng vận chuyển trường kiếm trong tay, không tiếc hao phí lượng lớn linh lực đẩy lùi vòng vây của đám người áo đen. Lại chuyển vận linh lực trong cơ thể, muốn bỏ chạy về phía xa. Thế nhưng ngay lúc mấy vị áo đen bị đẩy lùi, tốc độ của chói tinh xích đột nhiên nhanh hơn, hung hăng đập lên thân Liêm Bán Thành. Gã như bị trọng thương, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng theo đó mà ủ rũ. Còn không đợi gã kịp làm gì, dây xích kia bắt đầu một vòng lại một vòng quấn chặt thân thể gã. Két sát. Một tiếng giòn vang. Chói tinh xích khóa chặt thân thể và hai tay Liêm Bán Thành lại. Linh lực quanh thân vị cường giả được xưng là nửa bước tinh vẫn ngay lúc này bỗng dưng đều biến mất. Tựa như cũng vì thế gã không có sức lực duy trì thân thể mình ở không trung, phát ra một tiếng rên đau đớn, cả người gã lúc này mạnh mẽ rơi xuống mặt đất. Vị cường giả nửa bước tinh vẫn không ai bị nổi kia giờ phút này tựa như chó chết té trên mặt đất vậy, toàn thân bị xiềng xích trói chặt không thể động đậy. Chuyển biến này cũng quá mực bất ngờ rồi, đám người Tô Trường An căn bản không thể đoán được. Bọn hắn liếc nhìn nhau đều bị cái chói tinh xích cường đại quỷ dị kia làm cho chấn kinh. Mà lúc này, sau khi hai vị cường giả vấn đạo bị bắt giữ, Hạ Hầu Hiên bước đến trước người Liêm Bán Thành lấy hai thanh cửu nạn và thập phương luôn bị gã ôm chặt trong ngực ra. Sau đó trước cái nhìn đầy cảnh giác của đám người Tô Trường An, Hạ Hầu Hiên sai người đỡ tất cả người trong Thiên Lam Viện dậy. Y còn gọi đến mấy vị y sư bôi thuốc cho mọi người. Làm xong những việc này y mới bước đến trước người Tô Trường An, cung kính dâng vật trong tay lên. Giờ phút này Tô Trường An điều tức một hồi, lại ăn thêm một chút dược vật thế nhưng thương thế vẫn rất nặng. Chỉ là ít ra cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy. Đối với hành động của Hạ Hầu Hiên hắn vẫn có chút kinh ngạc không thôi. Ấn tượng đầu tiên của Tô Trường An về Hạ Hầu Hiên này là công tử văn nhã giống như Cổ Ninh vậy. Đối đãi với mọi người rất ấm áp, làm việc quang minh lỗi lạc. Lại không nghĩ lần kia bản thân hắn bị tính toán, ác cảm trong lòng với ý càng tăng vọt lên. Lần này sắp đặt kế hoạch cứu y ra cũng chỉ là thuận thế giúp Thiên Lam Viện tìm ra một cây đại thụ có thể chống lại bọn người Tư Mã Hủ thôi, thật sự cũng không phải thay đổi cái nhìn về y. Vốn lúc nãy thấy y lấy hai thanh thần binh đi, trong lòng hắn còn mơ hồ lo lắng y sẽ dùng chúng để áp chế mình. Thế nhưng hắn không thể ngờ, y lại dứt khoát thậm chí là cung kính trước mặt mọi người hai tay dâng nó lên. Đấy lòng Tô Trường An không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại thừ người ra, cũng không đưa tay đón lấy thập phương và cửu nạn. Hạ Hầu Hiên lại như chưa nhận ra điều này, thân thể y càng túi thấp hơn, nói. Hạ Hầu Hiên tạ ơn Tô Tiên Sinh cứu giúp. Lúc trước có nhiều điều đắc tội mong Tô Tiên Sinh rộng lòng bỏ qua. Lời y nói cực kỳ vang dội, tựa hồ cố ý để cho mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng vậy. Mà ý tứ trong lời nói kia tự nhiên cũng làm cho tất cả đều rùng mình. Thứ nhất, cách xưng hô tiên sinh này không hề đơn giản. Trong đa số tình huống, đây là cách văn bối gọi tiền bối hoặc là học giả ban nhất gọi học giả cấp trên. Thế nhưng rõ ràng Hạ Hầu Hiên đã lớn hơn Tô Trường An rất nhiều. Mà hiện tại lại ở trước mặt bao nhiêu người gọi hắn một tiếng tiên sinh, ý tứ kia quá rõ ràng. Thứ hai là, đột nhiên ngũ hoàng tử được thả ra, trọng trưởng quyền hành vốn là một chuyện nằm ngoài ý muốn của mọi người. Mà qua lời y nói mọi người có thể biết được chuyện này có liên quan đến Tô Trường An. Ngoại trừ Mục Quy Vân và Long Tương Quân biết rõ nội tình ra thì ánh mắt tất cả mọi người ở đây nhìn Tô Trường An đều có chút giật mình. Hiển nhiên không dự liệu được thiếu niên sức châu nổi danh ở Trường An này lại có bản lãnh như vậy. Tư Nhượng ở một bên sắc mặt lạnh lẽo có chút biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ đấu tranh nhưng rất nhanh bị y áp xuống, khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng. Tô Trường An trầm mặc nhận lấy thập phương và cửu nạn, lại một lần nữa đeo lên lưng. Thế nhưng hắn cũng không đáp lại lời cảm tạ của Hạ Hầu Hiên. Thực sự trong lòng hắn vẫn còn nhiều khúc mắc với y, chuyện mình cứu y đơn giản cũng vì Thiên Lam, chứ không phải thật lòng muốn cứu y, vậy nên hắn không biết ngay lúc này nên đáp trả vẻ mặt thành khẩn của Hạ Hầu Hiên như thế nào. May mắn là Hạ Hầu Túc Ngọc đứng bên cạnh liếc mắt một cái liền nhận ra sự lúng túng giữa hai người. Nàng bước nhanh đến bên người Tô Trường An nói. Trường An, hóa ra là ngươi cứu ngũ ca sao. Có thể thấy Hạ Hầu Túc Ngọc rất vui vẻ. Không những giải trừ được mối họa của Thiên Lam Viện mà ngũ ca mà nàng kính trọng cũng được thả ra, dường như mọi chuyện lúc này đều rất hoàn mỹ. Vì thế nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ, đang muốn nói gì đó với Hạ Hầu Hiên. Nhưng một giây này, vốn trong màn đêm đã hửng sáng, một ngôi sao màu tím sáng lên trong bóng tối, nét vui vẻ trên gương mặt Hạ Hầu Hiên một khắc này cũng tắt ngắm. Sau đó một đường máu hiện ra ở giữa mi tâm y, từ trên xuống dưới dần dần mở ra, xuyên qua cả người y. Ánh sáng trong mắt y lúc này trở nên hoảng hốt. y há miệng muốn nói gì đó thế nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì một khắc này một màn mưa máu chợt mạnh mẽ nổ tung. Thân thể y lúc này cũng hoàn toàn tách thành hai nửa. Đến lúc này mọi người mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào sau lưng của Hạ Hầu Hiên đã xuất hiện một bóng dáng. Tóc gã bay tán loạn, ôm một thanh quỷ đầu đao. Bộ dáng nhìn như một vị đao khách vô cùng chán nản. Nhưng trên đỉnh đầu của gã đột nhiên lúc này lại có một ngôi sao sáng lên, trực tiếp chiếu lên thân gã. Gã chìm trong ánh sáng, tuy không phóng ra bất kỳ linh lực nào nhưng lại làm cho tất cả mọi ở đây sinh ra một loại ảo giác như gặp thần linh. 6. Quyển 4 chương 54, Cung tiễn bệ hạ. Tô Trường An còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để hóa giải sự lúng túng này. Hạ Hầu Túc Ngọc lại có suy nghĩ muốn nhân cơ hội này gỡ bỏ ân oán giữa Ngũ Ca với Tô Trường An. Nhưng quá đột nhiên, một màn mưa máu nổ tung từ thân thể Hạ Hầu Hiên. Không hề chuẩn bị, mà Tô Trường An và Hạ Hầu Túc Ngọc đứng gần nhất tự nhiên cũng bị dính đầy máu tươi. Biến cố như vậy không hề có sự báo trước. Thế nên mọi người đều sững sờ cũng bắt đầu hoài nghi không biết một màn này có thật hay không. Sau mấy giây yên tĩnh, một tiếng thét tê tâm liệt phế phát ra từ miệng Hạ Hầu Túc Ngọc. Ngay lúc này mọi người xung quanh mới khôi phục tinh thần, nhưng cũng không ai có ý định quan tâm đến Hạ Hầu Túc Ngọc nữa, dù cho là Tô Trường An ngay lúc này cũng không có tâm tư đó. Chỉ là hắn mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào dáng người bất ngờ xuất hiện kia. Ngôi sao trên đỉnh đầu, tóc bay tán loạn ôm trọn thanh quỷ đầu đao. Đặc thù như vậy rất dễ dàng để Tô Trường An ý thức được thân phận của người trước mắt kia. Anh Vương Đại Ngụy, kẻ thù truyền kiếp của Sở Gia Giang Đông Hạ Hầu Uyên. Theo bản năng, hắn nắm chặt chuôi đao sau lưng mình, cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Thế nào? Muốn động thủ với ta? Hạ Hầu Uyên quay người liếc mắt nhìn Tô Trường An. Một giây này giọng nói của gã vang lên, không mặn không nhạt cũng không đau buồn không kích động. Thân thể Trường An cứng đờ. Hạ Hầu Uyên không phát ra khí thế gì, cũng không phóng thích nửa phần linh áp thế nhưng một ánh mắt thoáng qua kia lại làm cho nội tâm hắn lay động. Linh lực vốn đang vận chuyển trong cơ thể ngay lúc này cũng bị trì trệ. Lòng hắn hoảng hốt, cho đến lúc này hắn mới hiểu được đến tột cùng thì Tinh Vẫn cường đại như thế nào. Mọi người tại đường trường cũng đều hoảng sợ. Tinh Vẫn. Cảnh giới trong truyền thuyết. Bọn họ có thể truy tinh cả nguyện, rời núi lấp biển. Tuy vấn đạo cảnh chỉ kém một cấp bậc nhưng lại cách nhau một cái danh trời. Trên đời này, người ở dưới Tinh Vẫn lại có thể đánh bại Tinh Vẫn ngoại trừ vị đao khách 3 năm trước ra thì chưa hề có người thứ hai. Dường như để chứng minh cho sự tuyệt vọng của bọn hắn, lông mày Hạ Hầu Huyền chợt dựng lên, gã quay đầu nhìn về phía mấy vị vấn đạo cảnh áo đen hỏi. Cái ngươi chính là đám tử sĩ Hạ Hầu Hạo Ngọc nuôi sao? Hạ Hầu Hạo Ngọc là một cái tên đã sớm bị thế gian quên đi. Nhưng không phải vì người đó đã chết cũng không phải vì người đó đã dần dần lặng yên. Mà là thế gian đã quen với cách gọi Thánh Hoàng Đại Ngụy. Người áo đen cầm đầu nhanh chóng vọt lên phía trước, trầm giọng nói. Hạ Hầu Huyền, ngươi dám ra hại Ngũ Hoàng Tử? Không sợ bệ hạ trách tội, tính mạng của ngươi khó mà giữ sao? Đây tự nhiên là một chuyện rất nghiêm trọng, xem như Tư Mã Hủ đã dần dần lấy mất quyền lực của Thánh Hoàng, coi như Tam Công Cựu Khanh, trong 24 thần tướng đã có hơn phân nửa đứng về phía Tư Mã Hủ. Nhưng dù sao Thánh Hoàng vẫn là Thánh Hoàng, người đó chỉ còn tại thế một ngày thì không ai có thể làm trái ý của người đó. Sơn Lực Hành không dám vậy nên ý chọn chạy trốn. Phù Tam Thiên không dám nên hắn một mực co đầu rút cổ ở Tây Lương. Hạ Hầu Huyên cũng không dám vì vậy gã mới nhìn đám đao khách Giang Đông mạnh lên từng ngày, nhìn ngôi sao đã dập tắt kia sáng lên lần nữa. Bản thân gã như chó nhà có tang vậy, trốn trong phủ Tư Mã Hủ giúp lão canh cổng hộ viện. Nhưng hiện tại, chuyện lại có chút không giống với trước. Bởi vì không có người nào lại để ý đến cảm giác của người chết, mặc dù người đó là Thánh Hoàng. Sợ. Hiển nhiên ta sợ. Một giây này giọng nói của Hạ Hầu Huyên lại vang lên, mang theo sự trêu tức và đùa cợt. Nhưng ta chỉ sợ lúc hắn còn sống. Giọng nói của gã đột nhiên âm trầm, giống như dã thú ẩn nấp trong rừng rậm, một ngày nào đó quyết định lộ ra nanh vuốt của mình, lạnh lẽo như vậy, đáng sợ như vậy. Lời vừa nói ra, nội tâm mọi người đều chấn động, hầu như theo bản năng tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngôi sao luôn chiếu sáng từ ngày Đại Ngụy lập quốc kia chẳng biết từ lúc nào đã trở nên ảm đạm. Giống như ngọn nến sắp lụi tàn, vẫn còn leo lát, lập loại vậy. Nhưng dù thế nào thì mọi người cũng biết, đến cuối cùng nó không thể thoát khỏi vận mệnh dập tắt. Tử vi sắp diệt rồi. Một thiếu nữ mặc áo xanh nhảy lên trên không trung thành Trường An. Nàng có một mái tóc đen dài xinh đẹp, gương mặt cũng xinh đẹp, và một đôi mắt không gì trên đời này sánh bằng. Đôi mắt kia như gương sáng. Sạch sẽ sáng ngời, vô trần vô cấu. Nhưng sắc mặt nàng lại không tốt, thậm chí có chút tái nhợt. Cây ngọc tiêu bên hông nàng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một khe hở. Nó hiện ra trên thân tiêu trơn bóng nhìn thật chướng mắt. Nàng phá hư quý củ. Cho dù là Tinh Vẫn, cho dù là Tống Táng Giả cũng không thể phá bỏ quy củ. cho nên nàng cũng trả một cái giá lớn tương xứng. May mắn chính là, nàng đủ cường đại đến mức có thể áp xuống thương thế trong cơ thể. Nhưng điều này cần phải có thời gian. Mà không may nàng lại không có thời gian. Một chút biến cố xuất hiện. Bên tinh thần các đã truyền đến tin tức, hôm nay có rất nhiều ngôi sao dập tắt. Ví dụ như Tử Vi. Ví dụ như Tranh Quỷ. Ví dụ như Thiên Thương. Hay là Phá Quân nữa. Ừ, là Phá Quân. Một ngôi sao rất kỳ quái. Nó là một hung tinh trong truyền thuyết, cái danh hung thần kia so với Tham Lang chỉ có hơn không kém. Nhưng nó vẫn chưa từng xuất hiện, làm sao vẫn là đây. Đương nhiên tuy trong lòng nghi hoặc nhưng Thanh Loan cũng không có tâm tư quan tâm đến chuyện này. Nàng cần làm là nhanh chóng đến chỗ Tử Vi, ngôi sao kia đã sắp tắt rồi. Nếu anh Linh chạy trốn, nàng sẽ đưa nó về Tinh Hải. Đúng vậy, là chạy trốn. Với tư cách là tống táng giả, nàng hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào. Tinh Hải kia là nơi quy tụ của anh Linh bọn họ, chẳng bằng nói là một cái lồng giam mà tinh thần các tạo ra cho đám đại năng từng hô mưa gọi gió kia. Nhưng dù có thế nào nàng cũng phải đưa hắn về Tinh Hải. Hậu quả phía sau không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghĩ như vậy, thân thể khẽ động rốt cuộc cũng bay lên trên không của cung điện. Mà người đàn ông ngồi ngay ngắn trong cung kia cũng có chút hiểu được, người đó đứng dậy. Nhìn về phía Lao Thái giám luôn một mực theo sau mình. Suy nghĩ một chút lại khẽ giọng nói. Thời gian không sai biệt lắm. Lao Thái giám kia nghe vậy hơi cúi người, gương mặt đầy nếp nhăn cũng chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Bệ hạ yên tâm, vi thần đã sắp xếp thỏa đáng cho thất hoàng tử. Ừ, người kia dường như đã nhận được đáp án hài lòng nên gật đầu, lại nói. Từ nay về sau có lẽ làm phiền ngươi rồi. Có thể chia sẻ ưu lo với bệ hạ là phúc của vi thần. Hiện tại chấm phải đi gặp thủ vọng giả đời thứ nhất của Thiên Lam Viện. Tử khí trên thân người đàn ông kia một khắc này chợt tiêu tán, khí tức trên thân thể y bắt đầu bốc lên. Giống như uy áp của núi cao lúc này chợt tràn ra vậy. Thái giám cúi đầu nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, chưa phát giác ra lại có chút hoảng hốt. Lao giống như nhìn thấy vị quân vương bệ nghệ thiên hạ, cường tráng phong khoáng. Trong lòng Lao chấn động, thân thể vội quỳ xuống. Phục đầu sát đất. Dung giọng nói như tiếng vịt được thật chói tay nói ra. Cung tiễn bệ hạ. 6. Quyển 4 chương 55, Giang Đông có mãnh hổ, Thiên Lam có Trường An. Tử Vi tinh sắp tắt. Ý nghĩ này ở trong lòng mọi người chợt bùng nổ. Như là ném một vật khổng lồ xuống mặt biển, trong nháy mắt cuộn lên một trận sóng to gió lớn. Sắc mặt những hắc y vấn đạo cảnh càng trắng bệnh. Bọn họ đi theo Thánh Hoàng nhiều năm, có thể trở thành tử sĩ bên người Thánh Hoàng, đương nhiên đều là người Thánh Hoàng vô cùng tin tưởng. Ở trong lòng đại đa số bọn họ, Thánh Hoàng chính là một vị thần. Bây giờ, vị thần nhân kia lại sắp ầm ầm sụp đổ, và cùng với đó là trụ cột tín ngưỡng của bọn họ cũng sụp đổ theo. Ở một khắc này, thần thái trong ánh mắt bọn họ bắt đầu buông lỏng, thậm chí một số người bắt đầu lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng nói. Không thể nào! Không thể nào! Thánh Hoàng làm sao sẽ chết? Y tự nhiên sẽ chết, mà chắc chắn chết cũng sẽ không quá dễ dàng. Hạ Hầu Huyên nói đến đây, dừng một chút, lại dùng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng tử sĩ hắc y, lông mày nhíu lại. Chẳng qua xem ra, các ngươi dường như không nỡ bỏ hoàng đế của các ngươi. Việc này, ta liền tiễn đưa các ngươi xuống dưới cùng y. Ở một khắc này giọng gã đột nhiên trở nên âm trầm, một đạo khí thế cực kỳ mạnh mẽ nói không nên lời đột nhiên phá thể mà ra. Một giây này thân thể Hạ Hầu Huyên khẽ động, nhưng hình như lại không nhúc nhích. Hay là nói tốc độ của gã quá nhanh, nhanh đến mức xuất đao thu đao chỉ trong một lần trước mắt, cho nên mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau mấy hơi thở, từng màn xương máu nổ tung, lúc này hơn 10 vị hắc y vấn đạo cảnh, liền tách thành hai nửa như Hạ Hầu Hiên lúc trước, mới ngã xuống đất. Đám lịch tặc Giang Đông còn có chút thời gian mới đến, trước đó, có lẽ ta nên giết ai đó. Giọng nam tử trêu tức chợt vang lên. Mà cũng ngay lúc này, ngoài cửa Thiên Lam Viện rốt cuộc không nghe được bất kỳ tiếng gì. Bất kể là Ngũ Hoàng Tử một phương, hay là Sơn Lực Hành một phương đã bó tay chịu trói. Bọn họ đều yên tĩnh trở lại. Tinh vẫn. Cái này chính là tinh vẫn. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, cũng là cảnh giới của thần nhân. Từ xưa đến nay, ngoại trừ 3 năm trước đây vị đao khách cóng đao mà đi kia, thế gian này cũng không có người nào lấy tu vi dưới tinh vẫn chém giết một tên tinh vẫn. Linh lực của bọn họ mênh mông như biển, dùng không hết. Vận mệnh của bọn họ buộc chặt ở trong tinh không xa trăm vạn dặm, phàm nhân nhìn còn không tới. Nói gì chém giết. Vì vậy, trên đời sớm có một đạo lý này. Dưới tinh vẫn đều là con sâu cái kiến. Đây là một đạo lý mà tất cả mọi người đều nhận thức. Mà khi một đạo lý, đã được tất cả mọi người thừa nhận. Vậy nó liền không còn là một cái đạo lý. Nó gọi là công lý. Hiển nhiên, trên đời này, dù sao vẫn không thiếu một ít người không thừa nhận công lý. Loảng xoảng. Một tiếng giòn tan chợt vang lên trong yên tĩnh ở ngoài Thiên Lam Viện. Đó là tiếng một thanh đao rút ra khỏi vỏ. tiếng động như vậy kỳ thật cũng không hề lớn. Nhưng lúc tất cả mọi người im lặng, không dám phát ra một tiếng động. Bất kỳ tiếng động gì rất nhỏ, ở một khắc này cũng sẽ trở nên đinh tai nhức óc. Hả? Xem ra ngươi thật sự muốn đánh với ta. Hạ Hầu Huyên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía vị thiếu niên đứng ở bên ngoài Thiên Lam Viện. Hắn nhìn nhỏ gầy, non nớt như vậy. Trên thân mang theo vết thương, linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Nhưng ánh mắt của hắn sáng ngời, giống như là ngọn lửa bùng cháy. Hắn dùng sức nắm đao trong tay, như là nắm toàn bộ thế giới. Nam nhân như là chó nhà có tang ẩn nút 30 năm chợt xuất hiện, nói khoác mà không biết ngượng trở Sở Tích Phong. Tô Trường An có lý do tin tưởng, tất nhiên gã nắm chắc 10 phần đối phó Sở Tích Phong. Nhưng mà, Mạc Thính Vũ chết rồi. Ngọc Hành cũng đã chết. Hắn không hy vọng còn có người chết. Nhưng hôm nay hình như còn cần nhiều người chết hơn nữa. Nhưng ít nhất, trước khi hắn chết, hắn cũng không hy vọng còn có người chết đi. Vì vậy, hắn rút đao ra. Hắn đã vận chuyển chút linh lực còn sót lại của bản thân, hắn muốn thử dùng đao của mình chém vào đầu lâu nam tử trước mặt này. Đương nhiên, đó cũng không phải là việc không thể làm được. Nhưng ít ra hơn 3 năm trước, Mạc Thính Vũ đã thử. Với tư cách đồ đệ của y, cũng không thể khoanh tay chịu chết như những người này. Đây là một việc rất mất mặt. Mà mặt mũi, đối với đao khách mà nói là một vật rất quan trọng. Đây là đạo lý của Sở Tích Phong. Hiện tại, cũng là đạo lý của Tô Trường An. Hạ Hầu Huyên nhíu mày, gã lần đầu tiên, rất nghiêm túc quan sát thiếu niên trước mặt này từ trên xuống dưới. Gã cảm thấy hắn rất giống bọn họ. Rất giống một đám đao khách trăm năm trước. Bọn họ cầm đao giống vậy, cầm đao thật giống nhau, có thể nắm chặt toàn bộ thế giới. Bọn họ cũng từng dùng ánh mắt giống vậy nhìn gã chăm chú, đó là một loại ánh mắt khiến gã rất chán ghét. Nhưng gã vẫn phải thừa nhận, chính là vì ánh mắt như vậy, gã chăn trở nhiều lần, đêm khó ngủ suốt 30 năm. Đó là một chuyện xưa rất xa xôi. Xa xôi đến gã có chút nhớ không chính xác. Gã chỉ nhớ rõ. Một năm kia, Đông Nô mới thất bại. Thiên Thương Sở Tiêu Hàn mang theo Giang Đông Ấn Soái vào kinh đầu hàng. Gã cùng huynh trưởng của mình, đều là Tinh Vẫn Hạ Hầu Nhương đóng giữ thành kiến nghiệp quận Giang Đông. Đông Nô xưng thần, Tây Thục một cây chẳng chống vững nhà, đây tuy là một chuyện tốt. Nhưng gã cùng huynh trưởng của mình lại không nghĩ như vậy. Ngô Ngụy giao chiến nhiều năm, vô số tộc nhân chết dưới tay đám đao khách, lần này huyết hải thâm cựu làm sao có thể bởi vì một câu đầu hàng của Sở Tiêu Hàn liền bỏ mặc. Vì vậy, ngày đó, bọn họ dẫn binh vào thành, tắt sát hết dân chúng kiến nghiệp. Rồi sau đó, hai người về kinh, Sở Tiêu Hàn trở lại Giang Đông. Vì vậy, sự việc đã bại lộ. Vị này đã từng đứng đầu Giang Đông, tuyển toàn bộ Giang Đông chỉ hơn 3.000 giáp sĩ, vượt sông mà đến. Một đường thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Đến lúc vào trong thành Trường An, 3.000 giáp sĩ chỉ còn hơn 100 tên đao khách. Nhưng bọn họ cũng không có dừng lại. Bọn họ thuận theo phố Chu Tước, một đường đao quang huyết ảnh, tới khi lên được triều đình. Ngay trước văn võ cả triều, trước hơn 10 vị tinh vẫn chặt đầu Hạ Hầu Nhương. Sau đó huyết chiến một trận, máu chảy thành sông. Rồi lại không người nào có thể làm gì vị đao khách lòng sinh ý chí quyết tử. Mãi đến vị tộc huynh mà gã vô cùng sùng kính hứa hẹn với Sở Tiêu Hàn trong 100 năm không động binh Đông Nô. Vị mãnh hổ Giang Đông mới ở trước mặt mọi người, rút đao tự sát. Bây giờ gã còn rành mạch nhớ kỹ đao kia, hơn 10 vị đao khách còn sót lại, lúc rời đi mang theo thanh trường đao còn dính máu tươi của Sở Tiêu Hàn, đã từng giao phó lại một câu nói thế này. 100 năm sau, hậu nhân Giang Đông, nhất định rửa sạch thâm cửu này. Vì vậy, từ đó về sau, cây đao kia đã có một cái tên khiến lòng người run sợ Hạ Hầu Huyết. Mà gã cũng nhiều hơn một cái ác mộng gạt đi không được. Vì vậy, gã chán ghét ánh mắt thiếu niên trước mặt, cũng chán ghét ánh mắt vị đao khách kia nhìn gã như vậy. Người tên Tô Trường An, đúng không? Gã hỏi. Đúng. Vị thiếu niên kia nhẹ gật đầu. Ý là sư phụ ngươi. Đúng. Thiếu niên gật đầu lần nữa. Đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy ý chết ở dưới đao của ta. Ở một khắc này trong ánh mắt của gã hiện lên một tia ánh sáng âm u. Như thấy được sự tuyệt vọng trong mắt thiếu niên này khi hắn thấy vị đao khách kia chết ở trước mắt hắn. Việc này cần phải khắc cốt ngang nhau, cũng tuyệt vọng mỹ diệu ngang nhau. Giống như năm đó, gã nhìn huynh trưởng của mình chết ở trước mặt mình. Gã đang mong đợi bộ dáng của thiếu niên khi đó, cũng chờ mong sau khi nghe lời nói này, phẫn nộ trong mắt thiếu niên mà không thể làm gì. Nhưng ngoài dự đoán của gã chính là, vị thiếu niên này nhưng lại ở lúc này, lắc đầu. Sau đó, hắn rất nghiêm túc, dùng giọng điệu đặc biệt chắc chắn nói. Ta nhìn không thấy. Sau một khắc, vị thiếu niên kia chợt nhảy lên, mang đao của hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hai mắt hắn đầy máu, sợi tóc của hắn bay tán loạn. Thân hình kia như suy yếu, nhỏ bé như vậy. Nhưng một đao kia, lại quên mất sinh tử, quyết tuyệt như hổ. Giống như một đao của vị đao khách 10 năm trước. lại như một đao của vị mãnh hổ trăm năm trước. 6. Quyển 4 chương 56, Sở Gia Giang Đông, đến giao phó trăm năm ước hẹn. Một khắc này, gã tự nhiên nhìn không thấy. Hạ Hầu Huyên nghĩ như vậy trong lòng, bởi vì hắn có can đảm vung đao về phía mình, đó chính là trong lòng đã tồn tại chí quyết tử. Nhưng gã cũng không muốn thiếu niên này được như ý nguyện. Chính như gã vừa nói, gã muốn ở trước mặt hắn giết vị thiên thương tinh vẫn mới tấn kia, hoặc là trước mặt vị thiên thương tinh vẫn giết thiếu niên này. Mặc dù trả thù như vậy hình như sẽ kết thúc rồi trăm năm, khi những người năm đó gã oán hận hoặc là hồn về tinh hải, hoặc là sớm hóa thành cát bụi. Nhưng Hạ Hầu Huyên cảm thấy, dù sao vẫn phải làm gì đó, mới có thể vì hoang mang khiếp sợ suốt trăm năm của gã vẽ lên một dấu chấm tròn mà gã tự cho là viên mãn. Vì vậy gã chỉ nhẹ nhàng đưa tay, chuẩn bị tiếp một chiêu này, cũng không mảy may tổn thương Tô Trường An. Đáng tiếc chính là, tựa như, bây giờ Tô Trường An cũng không có ý định chết. Tuy hắn đã chuẩn bị tốt cho cái chết, nhưng trước khi chết, hắn quyết định làm chút gì đó vì Sở Tích Phong. Ví như, giúp y chính tay đâm nam tử trước mặt mà y muốn giết này. Hắn cũng không rõ ràng lắm, Sở Gia cùng vị anh vương điện hạ này rốt cuộc có thù hận gì. Nhưng hắn cũng không cần biết rõ ràng, hắn chỉ cần biết, nam tử này muốn giết Sở Tích Phong, mà Sở Tích Phong cũng muốn giết gã. Đối với hắn mà nói biết như vậy là đủ rồi. Hắn có một con quái vật ở trong cơ thể. Một bán thần quái vật biết tàn sát như hạ bút thành văn. Hắn có một cái ước định với con quái vật kia, hắn cũng không muốn sử dụng cái ước định này. Cho dù là hoàn cảnh vừa rồi bản thân sắp chết, hắn cũng không nghĩ qua sẽ vận dụng. Bởi vì chết chỉ là chuyện riêng của hắn, Sơn Lực Hành cùng Liêm Bán Thành sẽ không, cũng không dám đối với những người kia thật sự làm việc gì quá đáng. Nhưng bây giờ có chút không giống nhau. Thử vi tinh vừa tắt, Đại Ngụy gặp phải trận gió tanh mưa máu. Mà vị anh vương điện hạ này, vừa rồi đã cho thấy thái độ của những người đã từng là vương hầu quan tướng đối với Tư Mã Hủ. Dù cho ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, cũng chỉ là nói giết liền giết. Kết cục của Hạ Hầu Túc Ngọc, Cổ Tiễn Quân, Mục Quy Vân, Ân Thiên Thương cùng Phản Như Nguyệt vẫn còn hôn mê đến hôm nay sẽ thê thảm cỡ nào. Lại thêm, gã còn chỉ mặt gọi tên nói, gã phải giết Sở Tích Phong. Tô Trường An làm sao sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra. Vì vậy, ở một khắc này hắn liền hạ quyết tâm, muốn thay bọn họ giết gã đi. Cho dù lực lượng thần huyết sẽ ảnh hưởng tâm trí của hắn, cho dù hắn có thể sẽ vì thế mà trở thành ma đầu nổi danh giết người không chớp mắt. Nhưng việc này lại có quan hệ gì? Muôn dân quá xa, bọn họ quá gần. Dù thế nào, Tô Trường An cũng không muốn nhìn thấy có người chết trước khi hắn chết đi. Vì vậy, lúc đao của hắn cách nam tử kia không đến nửa tấc, mặt mày hắn trầm xuống, sẽ phải đánh thức thần huyết đang ngủ say ở đáy lòng, cho nam tử không hề phòng bị này một kích chí mạng. Nhưng lúc đó ở đằng kia, một giọng nói mà hắn vô cùng quen thuộc vang lên. Hắn nói đúng, hắn nhìn không thấy. Đông nhiên, đao thế của Tô Trường An dừng lại, ở một khắc hai mắt vị anh vương điện hạ kia chợt phóng to. Gần như cùng lúc, mọi người ở đây đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lại thấy, trên đường cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào, đã có một đám người đứng đấy. Bọn họ đầu đội nón lá, toàn thân áo trắng thuần một màu, trường đao vắt bên eo, phong trần mệt mỏi mà đến. Mặt mũi, dáng người của bọn họ đều không giống nhau, nhưng khiến người ta có một loại ảo giác, bọn họ chính là khắc từ cùng một khuôn đi ra. Bọn họ đứng ở đó, tựa như từng thanh đao sắc bén giấu trong vỏ. Mà đao của đao khách, lúc chưa ra khỏi vỏ. Không có người lại hiểu rõ, lưỡi đao giấu dưới vỏ đao là sắc bén như thế nào. Đối với sự vật không biết, mọi người thấy hiếu kỳ, nhưng cũng sợ hãi. Tuy tinh vẫn cường đại, nhưng nói cho cùng thì vẫn còn là người. Vì vậy, lúc tên đao khách cầm đầu bước chậm đi tới giày dẫm lên đường cái thành Trường An phủ kín đá xanh, tiếng soàn soạt phát ra một hồi, Hạ Hầu Huyên không khỏi căng thẳng trong lòng. Gã sợ hãi. Cho dù gã không muốn thừa nhận ra sao, dù lúc này gã tự cho đã nắm chắc 10 phần. Nhưng khi nhìn lên bầu trời, ngôi sao quen thuộc kia bắt đầu lấp lánh, lúc đao khách xuất hiện giống hệt trăm năm trước. Gã thật sự sợ hãi. Tên đao khách kia rốt cuộc đi tới trước mặt của gã. Ý bắt đầu nhấc nón lá tả tơi lên, thuận tay ném sang một bên. Lúc này, mọi người rốt cuộc thấy rõ dung mạo vị đao khách giấu dưới nón lá tả tơi. Đây là một nam tử trung niên tầm 35-36 tuổi, tóc y bù xù, khỏe miệng râu ria xồm xoàm, như là rất lâu không có cắt tỉa. Ánh mắt của y lãnh đạm, lại thỉnh thoảng hiện lên tử mang. Nói cho cùng, đây chỉ là một khuôn mặt rất bình thường trên một bộ trang phục rất bình thường mà thôi, bộ dáng nam tử trung niên này, ở trong ngõ hẻm Yên Hoa Liễu có thể tùy ý thấy được. Nhưng khác biệt chính là, đỉnh đầu nam tử này, có một ngôi sao lấp lánh, trên người có một đạo tinh quang chiếu sáng. Không cần nói cũng biết, ý là một vị tinh vẫn. Mà tinh vẫn trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, thân phận vị đao khách này tự nhiên rõ rành rành. ta đến rồi y nói như vậy. Cũng không phải là nói với vị anh vương đại ngụy, mà là nói với vị thiếu niên bên cạnh kia.
Ừ.
Tô Trường An gật đầu thật mạnh. Hắn chợt mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng, trong lúc mơ hồ hình như còn có sóng ánh sáng lưu chuyển. Giống như hải tử ở bên ngoài bị khi dễ, lúc này rốt cuộc tìm được trưởng bối có thể kể khổ. Thật ra Tô Trường An cũng không phải là người quá kiên cường. Đúng như lời những người đã từng phỉ báng hắn nói ra, hắn thật sự chỉ là một tiểu tử ở nông thôn đến từ phương Bắc. Trước lúc gặp được Mạc Thính Vũ, người lợi hại nhất mà hắn gặp qua là Tiêu Đầu Lưu Đại Hồng cùng hắn đi từ phương Bắc tới Trường An. Tổn thất lớn nhất hắn chịu là chấp nhận sự thật mạt mạt yêu thích của Ninh. Nhưng bây giờ, hắn lại phải một thân một mình đối diện với tòa thành thị Trường An này, đối diện những nhân vật hô phong hoán vũ ở Đại Ngụy. Hắn đã từng nhiều lần trắng đêm không ngủ. Hắn đã từng âm thầm lo lắng, một ngày kia, bản thân liền chết đi như vậy. Không ai biết mình, cũng không ai nhớ rõ mình. Chỉ để lại cha của mình, một người ở trong gió tuyết phương Bắc sống cô độc quãng đời còn lại. Hắn có tất cả đấu tranh cùng mê mang của những thiếu niên ở tuổi này. Nhưng hắn vẫn có kiên định cùng kiên quyết mà bọn họ không có. Thật ra hắn rất muốn đâm đầu vào trong ngực Sở Tích Phong, nói cho y biết mình trải qua bao nhiêu khó khăn trong khoảng thời gian này. Nhưng mà hắn lại không thể, hắn nhớ kỹ đạo lý y dạy cho hắn. Đối với đao khách mặt mũi rất quan trọng. Hắn tự nhiên không thể ném mặt mũi của mình, cũng không có thể ném mặt mũi của y. Vì vậy, hắn chỉ nhìn y, im lặng không nói. Hình như Sở Tích Phong đọc hiểu ý tứ phức tạp hàm chứa trong ánh mắt của hắn. Y mỉm cười áy náy nhìn Tô Trường An, hình như là ân hận, ở thời kỳ khó khăn này, y lại không có ở bên cạnh hắn. Sau đó, một cỗ lực lượng nhu hòa từ trong cơ thể y truyền đến, cỗ lực lượng kia mang theo một loại uy nghi không thể kháng cự kéo thân thể Tô Trường An, đưa hắn nhẹ nhàng đặt ở trước cửa Thiên Lam Viện. Đợi ta giết gã, lại đi báo thủ cho Ngọc Hành đại nhân. Giọng y mang theo sự chân thật đáng tin nói như vậy. Sau đó y quay đầu, nhìn về phía vị nam tử ôm quỷ đầu đao, nói ra. Sở ra Giang Đông, ứng với ước hẹn trăm năm, tới lấy đầu lâu trên cổ ngươi. 6. Quyển 4 chương 57, đây là một chuyện rất bi thương. Lúc này kèm theo một tiếng vừa khàn khàn trầm trọng, cửa lớn điện Thái Hòa rốt cuộc bị đẩy ra. Vị Thánh Hoàng Đại Ngụy xoán được Giang Sơn từ trong tay Hán Thất chậm rãi đi ra tòa đại điện lũ ám này. Y lưng hùn vai gấu, khí vũ hiên ngang, rõ ràng chính trực nồng hậu, làm sao lại có người sẽ nghĩ tới, ánh sao của y sẽ biến mất không lâu sau đó. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cái này chính là số trời. Mà số trời không thể trái. Rất nhiều chuyện từ vừa mới bắt đầu, liền có kết quả. Đây là một chuyện rất bi thương. Y chinh chiến nửa cuộc đời, từng muốn cứu giúp bá tánh trong nước sôi lửa bỏng, đỡ cơ nghiệp đương đả ngã nghiêng. Y cũng từng ép thiên tử ra làm chư hầu, xoán tiền triều mà lập đại ngụy. Y từng làm thơ hát vang trước khi đại chiến, cũng sau khi việc binh thất bại chật vật như chó nhà có tang. Y lúc còn trẻ từng cùng người nấu rượu luận anh hùng, cũng sau khi công thành danh toại, mang những người đã từng là bạn thâm giao đều nghiền nát dưới móng sắt của y. Y cả đời này, như sóng lớn mạnh mẽ cũng đầy sắc màu rực rỡ. Đủ để cho những người xách cây đầu, cũng khó có thể xem hết. Cũng đủ để cho những đám sử quan mở miệng chi hồ giả dã, trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng, nghiên cứu vài năm, cũng khó có thể nhìn thông suốt. Rất nhiều người xưng y là thiên cổ nhất đế, cũng có thật nhiều người hận y thấu xương. Y đối với những việc này cũng không thèm để ý. Bởi vì đây là một chuyện rất bi thương. Khi y trở thành Tinh Vẫn, cái ngày y khoác hoàng bào, tử vi tinh bắt đầu lấp lánh. Tinh Vẫn. Đế vương. Lúc này đây đã đạt đến, hoặc là đã đạt đến quyền lợi cùng sức mạnh cực hạn thế gian này. Nhưng y cũng không vì vậy mà vui vẻ trở lại. Bởi vì ở lúc đó y đối với bản chất của thế giới này càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm hiểu rõ thấu đáo. Mà càng hiểu rõ như vậy, khiến cho y càng bất an hơn. Y tinh vi cả đời này, trải qua vô số trận giết chóc, tự nhiên cũng liền tránh không được vào sinh ra tử, mấy lần đi vào chỗ chết. Nhưng bên trong tối tăm, hình như lại có đồ vật gì đó bảo hộ y, dù cho tình cảnh hiểm ác đáng sợ nó mỗi lần luôn biến nguy thành an, một đường vượt mọi chông gai, thành tựu đế vương chi vị. Lúc đầu y cho rằng đây là số trời của y, y vẫn thường lấy làm kiêu ngạo. Nhưng đến cuối cùng, y biết rõ, đây đúng là số trời, nhưng mà mỗi lần dùng tới lại như lồng chim từ từ trục xuống. Vì vậy y cực kỳ hiếu chiến, tây vượt tây lĩnh, bắc đến u vân. Y đều muốn chinh phục những thế giới mà y biết, cũng từ những địa phương này y vơ vét tất cả những bản sách cổ đơn lẻ có thể tìm được. Có một đoạn thời gian như vậy, y nhốt bản thân ở tẩm cung của mình xem xét nội dung của những quyển sách cổ, ý định tìm ra chân tướng của thế giới này. Nhưng cuối cùng y đã thất bại, y từ trong sách hiểu được rất nhiều bí mật mới mẻ mà y chưa từng biết. Vì biết được càng nhiều, y lại càng cảm thấy đáng sợ. thật giống như trong chốn trời đất này, bên trong tối tăm có một đôi tay to lớn dẫn dắt. Hình như sinh linh trong phương thiên địa này, bất kể là đế vương hay là đời tớ, tinh vẫn còn là phàm phu. Chỉ cần một ý niệm trong đầu chủ nhân của hai bàn tay to kia, sinh lão bệnh tử, vinh hoa phú quý đều trong một ý niệm của nó. Đây tự nhiên là một chuyện xưa rất bi thương. Bởi vì ở một khắc này bất kể cố gắng ra sao đều uổng phí. Vì vậy y thử thay đổi chút ít gì đó. Nhưng y đều đã thất bại, thậm chí bên trong tối tăm còn đánh xuống trời phạt, tuổi thọ của y lại bị rút ngắn một lần nữa, thế nên rốt cuộc phải dựa vào mệnh tinh của Ngọc Hành mà sống tạm. Nhưng y chưa bao giờ buông tha việc đó. Y quyết định đi đường khác, dùng một phương pháp hết sức ác độc xử lý, phá vỡ cái gọi là số trời. Quan tinh đài Thái Bạch chân nhân tinh thông số trời, lão dùng một cái giá cực kỳ đắt đỏ cầu được cho y một quẻ, tính được là sinh mạng đại ngụy có 800 tuổi. Nhưng y cứ một mực không đồng ý. Y tiếp tục cực kỳ hiếu chiến, giết chết Tam hoàng tử vốn là mục tiêu y nhìn chúng để kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, lại phối hợp với vị thừa tướng không rõ mục đích kia mang từng lương thần dũng tướng đưa vào chỗ chết. Y lúc còn sống, gần như đã tiêu hao hết lực lượng Thịnh Quốc đủ để đại ngụy tiêu xài 800 năm. Đương nhiên, việc này cũng không đầy đủ, nhưng số trời đã gần kề, y không có sức chống cự. Vì thế, y nhìn ba người phía dưới bậc thang khá dài đang chậm rãi đi đến. Ánh mắt sâu xa, lại không có nửa phần sợ hãi. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến phụ hoàng. Chờ ba người tới trước người y, thì hai tiếng nói cung kính vang lên. Ừ. Giọng y bình tĩnh. Y biết rõ bọn họ đến có ý đồ, mà bọn họ cũng hiểu rõ ràng tử kỳ của y. Vì vậy, ở một khắc này, bốn người trở nên có chút trầm mặc. Cuối cùng vị đế vương đại ngụy nhìn về phía nhi tử của y tóc mai hai bên đã có một chút tóc trắng, giọng hiền lành hỏi, bọn ngươi chờ rất nhiều năm đúng không? Thái tử điện hạ tuổi đã gần 50 lộ ra sợ hãi, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Nhi thần không dám. Cái quỳ này của gã, liền một mực quỳ xuống, bởi vì phụ vương sắp đến lúc chết khiến gã e ngại y không có chút ý nào muốn nâng gã dậy. Lúc này, vị đế vương quay đầu nhìn về phía lao giả nửa híp mắt, râu tóc bạc trắng. Ánh mặt hai người nhìn nhau ở giữa không trung. Tốc độ ánh sáng, không khoan nhượng chút nào. Sau hồi lâu, ánh mắt vị đế vương này dần dần dịu xuống, thở dài hỏi. Tư Mã thừa tướng, ta nên gọi ngươi là thủ vọng giả tốt. Hay vẫn gọi ngươi là thiên cơ thì thích hợp hơn đây. Vị lao giả quanh năm chưa từng thay đổi sắc mặt rốt cuộc lúc này đã có chút ít thay đổi rất nhỏ, lao híp mắt càng sâu, hình như có đồ vật gì đó lưu chuyển bên trong. Chỉ cần bệ hạ thích, gọi như thế nào, lão hủ đều không để ý. Ồ, vậy ta tiếp tục gọi ngươi là Tư Mã thừa tướng đi. Gọi 30 năm, đột nhiên đổi xưng hô đúng là vẫn có chút không quen. Lời nam tử xoay chuyển, chợt nhiều hứng thú hỏi, trước khi chết, có thể hỏi Tư Mã thừa tướng một câu, mục đích cuối cùng là gì? Nhưng lão giả lại lắc đầu, nói, lão hủ làm việc cần phải làm, sau khi bệ hạ đi đến mảnh tinh hải thì sẽ biết được. Có thể ta không đi được mảnh tinh hải kia. Ở một khắc này ánh mắt nam tử cũng híp lại, bên trong lập loè ánh sáng, hình như có lửa cháy mãnh liệt. Hả? Lão giả sững sờ, lão quan sát vị nam tử trước mặt một phen, có chút hiểu được rồi, mới nói, mặc dù lão hủ không thể nói với bệ hạ lão hủ cuối cùng là vì chuyện gì, nhưng có một chuyện lại muốn bệ hạ bảo đảm. Hả? Chuyện gì? Trong 10 năm, vận mệnh quốc gia đại ngụy mất hết, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Ở một khắc này giọng lão giả đột nhiên trở nên âm trầm, hình như lúc này này nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Nam tử nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị ở lúc này lại vui vẻ, thật giống như đã chấm dứt hết tất cả lo ngại, y chắp tay về phía lão giả, nghiêm túc lại chân thành nói, như vậy, làm phiền Tư Mã thừa tướng rồi. Có thể vì bệ hạ san sẻ ưu tư, thật là phúc của lão thần. Lão giả cung kính đáp lễ. Nhưng ai cũng chưa từng chú ý, cũng sẽ không phải chú ý tới, vị thái tử điện hạ đang cúi đầu trên mặt đất nghe thấy hai người nói chuyện quỷ dị, thân thể như nằm trên đất tuyết, không ngừng run rẩy. Vậy quả nhân liền đi. Nam tử nói xong. Ở một khắc này lưng eo của y thẳng tắp, khí thế trên người cũng đột nhiên dồi dào, râu của y bung ra, cực kỳ giống hùng sư tức giận. Sau đó, y nhìn về phía nhi tử cúi đầu quỳ dưới đất, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân đại ngụy. Giang Sơn xã tắc này, quả nhân liền phó thác vào tay ngươi rồi. Xong những việc này, nam tử cười hạc hạc, sau đó thân thể của y liền hóa thành từng viên tinh quang vỡ vụn tản đi về phía phương xa. Lúc này lao giã cũng cung kính quỳ xuống, hai tay hạ đất, trong miệng hô to nói. Cung tiễn bệ hạ. Vì vậy, uy đức năm 87, Thái Tổ Đại Ngụy, tuyên đức uy Vũ Hoàng đế Hạ Hầu Hạo Ngọc Băng Hà. Con trai trưởng Hạ Hầu Linh được Tử Vi Tinh thừa nhận, đăng cơ kế vị. Nhưng không ai biết. Ngôi Tử Vi Tinh vừa thay đổi chủ nhân kia, ở một khắc nó chiếu sáng trên thân vị hoàng đế mới này liền sinh một chút tối chất không dễ bị người ta phát hiện. 6. Quyển 4 chương 58, không về Tinh Hải. Thanh Loan ước chừng tình quang kia tiêu tán, nàng biết rõ, thân thể Tử Vi đã không còn, là lúc tiễn đưa anh linh của y đến Tinh Hải rồi. Con mắt nàng lạnh như băng. Chuyện như vậy nàng đã thấy qua vô số lần, so với không cam lòng lúc trước, so với lừng lây khi xưa, so với cường đại ngày xưa có là gì. Vì vậy, nàng cũng không để ý y có thân phận gì. Nàng chỉ lấy ngọc tiêu bên hông ra để trên đôi môi đỏ thắm của mình, chân mày giãn ra, chuẩn bị thổi hồn khúc tiễn đưa. Tất cả tinh vẫn cần phải trở về Tinh Hải. Dù đây chẳng qua là một tòa lồng giam, nhưng so với cô hồn dã quỷ bập bềnh trên thế gian thì tốt hơn nhiều lắm. Nhưng lúc âm điệu hồn khúc vang lên, Thanh Loan lại hơi nhíu mày. Nàng cảm thấy kháng cự nào đó. Giống như là thú vật bị vây khốn đang giãy giụa, lúc nó sắp chết bùng nổ khí lực, thường hay so với bình thường càng thêm kinh người, cũng khiến người ta xử trí không kịp đề phòng. Thanh Loan cũng không thích chuyện như vậy. Tinh thần các không phải chưa từng gặp chuyện như vậy. Sau khi người bình thường mất đi thân thể, linh hồn thường vô thức bập bềnh, đến lúc hoàn toàn tiêu tán. Khoảng thời gian này cũng không quá dài, nhanh thì mấy ngày, lâu là nửa năm. Nhưng tinh vẫn không giống vậy, bọn họ quá mức cường đại đến mức anh linh của bọn họ dù trăm năm cũng khó có thể tàn đi. Đây cũng không phải chuyện may mắn, lực lượng càng cường đại, bị người dòm ngó càng nhiều. Đặc biệt là đám di tộc gần nút trên thế gian, muốn làm sống lại giấc mơ quân lâm thiên hạ. Hơn 30 năm trước, liền có một vị tống táng giả bị một vị tinh vẫn sắp chết giết chết, bây giờ anh linh của gã được giữ trong tay di tộc, bây giờ đã thành họa lớn trong lòng tinh thần các. Tinh vẫn là một đám người cường đại, sự cường đại của bọn họ vượt xa lý giải của người thế hệ sau, cũng vượt xa lý giải của bọn họ với chính mình. Chỉ là có một chút quy tắc ngăn cản, lực lượng của bọn họ bị áp chế. Mà khi một vị tinh vẫn chết đi, cuộc đời của y đứt đoạn nhân quả, quy tắc thế gian cũng không cách nào ra chỉ bản thân y, khi đó tinh vẫn đầy đủ cường đại. Mà cường đại như vậy, thì thế gian không cho phép, hoặc là tinh thần các không cho phép. Đương nhiên chuyện như vậy, Thanh Loan biết không nhiều lắm, nàng chỉ muốn mang anh linh vị tinh vẫn trước mặt này tiễn đưa về Tinh Hải, việc này là sứ mạng của nàng. Nàng không được phép thất bại. Vì vậy, hai hàng chân mày của nàng ngưng tụ lại một tia sát khí hiếm thấy, nàng dẫn động linh lực toàn thân, muốn diễn tấu một đạo hồn khúc, nếu như anh linh Tử Vi còn không chịu buông xuôi, nàng cũng chỉ có thể giết chết nó. Đúng vậy. Đây là quy củ tinh thần các. Có đạo tinh vẫn được về Tinh Hải, không nên như trước đến chết vẫn u mê không tỉnh ngộ, vậy thì cũng chỉ khiến hắn hồn phi phách tán. Tống táng, tống táng. Đưa tang. Thuận người tống, nghịch người táng. Thuận người thì tiễn đưa, nghịch người thì chôn cất. Vì vậy, hồn khúc tịch mịch lâu dài lại vang lên. Mây mù bắt đầu lộ ra, ngôi sao đồng thời sáng tỏ, chiếu rọi sắc trời sáng giống như ban ngày. Một đạo sắc lệnh từ trong trời đất vọt tới. Như là ý niệm vạn vật hội tụ gào thét, hoặc như là chúng sinh cùng cầu nguyện nối thành khuyên giải. Trong lúc mơ hồ hình như có một giọng nói vang lên. Tử Vi hôm nay, hồn về Tinh Hải. Câu kia nói từng chữ một, ở lúc này hóa thành một đạo sắc lệnh mắt thường có thể thấy được, một đạo tiếp một đạo đánh vào phía trên anh linh vị đế vương kia. Hồn phách của y quay cuồng, giống như nước trong bị thiêu đốt nóng hổi, khói xanh không ngừng bốc lên bay ra ngoài. Thanh Loan dùng ngọc tiêu thổi lên hồn khúc càng dồn dập hơn. Như là bạo vũ lê hoa, lộn xộn âm thanh tiếng lưỡi mác kỵ binh tan vỡ đột nhiên quanh quẩn ở trong trời đất. Dường như là vì đáp lại làn điệu đó. Ngôi sao lấp lánh càng chói mắt, biển mây quần quẩn càng điên cuồng. Giống như một vị thần tức giận, đang cảnh cáo sợi hồn phách kia lần cuối cùng. Tử Vi tinh bên trên truyền lại lực hút cũng càng lúc càng lớn. Lúc này hồn phách Hạ Hầu Hạo Ngọc bị lôi kéo không ngừng, phảng phất như sắp bị xé nứt. Nhưng y cũng không có nhượng bộ. Hồn phách của y gào thét với Thanh Loan, cũng gào thét với phương trời đất này. Nhưng đáng tiếc chính là, lại không ai có thể nghe thấy y rốt cuộc nói ra những gì. Hồn phách thì không có tiếng, hoặc là người thì nghe không được tiếng của hồn phách. Thanh Loan nhíu mày sâu hơn, nàng có thể cảm giác được hồn phách Tử Vi càng ngày càng suy yếu, nếu như y lại tiếp tục kiên trì như vậy. Hồn phách của y sẽ bị sức mạnh to lớn của trời đất ẩn chứa trong hồn khúc đánh nát hoàn toàn, hoặc là sẽ bị lực hút trên Tử Vi tinh lôi kéo xé thành hai đoạn. Đây là một việc nàng không thể hiểu được. Vì sao dù cho hồn phi phách tán, nhưng vẫn là không muốn quay về. Nhưng nhiều khi, rất nhiều chuyện, nàng cũng không cần biết quá nhiều. Nàng chỉ cần tiếp tục sứ mạng của mình. Vì vậy, mặt mày nàng trầm xuống, hồn khúc trong ngọc tiêu truyền ra thay đổi, sát cơ hiện lên. Khi đó, tất cả sắc lệnh đột nhiên tàn đi. Ngay sau đó lại hội tụ lần nữa, hóa thành một chữ thật lớn lóe kim sắc quang mang. Diệt. Ngôi sao từ từ tắt, biển mây từ từ ngừng. Trong trời đất u ám, chỉ còn một ký tự màu vàng, cuốn chặt lấy uy nghiêm không thể kháng cự, phóng tơi xóa sạch anh linh kia. Thân hình Hạ Hầu Hạo Ngọc bị lực hút trên ngôi sao truyền xuống cố định, y không cách nào né tránh. Hồn lực của y đang đấu sức cùng những sức mạnh to lớn của trời đất gần như kiệt quệ, y cũng không còn lực lượng chống cự. Vì vậy, y chỉ còn nhìn ký tự màu vàng ngày càng đến gần, cùng đợi sát khí bao bọc che giấu ở trong đó quấy diệt anh linh của mình. Một khắc này, y cố gắng đứng thẳng lần nữa. Y là đế vương nhân gian. Y nói lời vàng ý ngọc, định đoạt sinh sát. Y tùy ý cao ngạo, làm mọi chuyện bản thân muốn làm. Vì vậy, trời cao cho đại ngụy 800 năm quốc vận, y khăng khăng muốn hao hết quốc vận ở trong 100 năm. Cho nên, tinh thần các muốn hồn y về tinh hải, soi sáng người đời, y vẫn cứ không muốn rời xa nhân gian, không muốn quay về. Chỉ y mới là chúa tể nhân gian. Là thiên tử, là thánh hoàng muôn người kính ngưỡng, là thiên cổ nhất đế duy nhất từ trước đến nay. Chuyện của y, chỉ có chính y tính toán. Bất kỳ người nào muốn sắp đặt đường đi cho y, bất kể con đường này là tốt hay xấu, y đều không cho tâm ý hắn thỏa mãn. Cho dù là phải chết, phải hồn phi phách tán. Ý cũng muốn giống như đế vương bình thường đứng mà chết. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hạ Hầu Hạo Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng ý hiện ra nụ cười nhạt. Ý cuối cùng không để cho thiên nhân mãn nguyện, chỉ là không cách nào nhìn thấy thiên hạ loạn thế 10 năm sau, ý cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang hiện ra, vị lao giả vẫn nằm rạp trên mặt đất không biết từ khi nào đứng lên. Ở một khắc này ánh mắt nửa híp của lao chợt mở ra. Phá! Giọng lao trầm thấp nói như vậy, lại hết sức rõ ràng truyền vào trong thai Thanh Loan. Ở một khắc này đồng tử trong mắt nàng đột nhiên phóng to, hình như cảm nhận được một thứ đồ vật cực kỳ đáng sợ. Nàng mới vừa muốn dùng cái gì, nhưng sau một khắc, thân thể của nàng tựa như vết thương mới khâu đứt đoạn nên lung lay một trận, sau cùng nhanh chóng lùi lại mấy trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà đạo ký tự màu vàng, cũng bởi vì đã mất đi nàng dẫn dắt nên ánh sáng tan vỡ, tản ra trong trời đất. Hạ Hầu Hạo Ngọc phục hồi lại tinh thần hơi sững sờ. Y quay đầu nhìn về phía vị lão giả tóc bạc trắng kia. Y dường như rất nghi ngờ vì sao đối phương lại ra tay cứu mình. Nhưng y cũng không thể nói, bởi vì nói bất cứ gì, đối phương cũng không nghe thấy, cũng không cảm giác được. Vì vậy, y chỉ trịnh trọng nhìn về phía lão giả, thân hình dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang mà người bình thường căn bản không thể nhìn thấy, bỏ chạy về phía phương xa. 6. Quyển 4 chương 59, nghìn dặm cô mộ vạn quỷ khóc. Bên ngoài Thiên Lam Viện, Sơn Lực Hành cùng Liêm Bán Thành đã được cởi trói trên người. Những giáp sĩ và đệ tử bỏ đao khỏi tay chịu trói lại thấy được hy vọng, lần nữa nhấc vũ khí của mình lên. Ngũ hoàng tử một phương bởi vì y chết nên những tử sĩ hắc y được mang đến cũng mất hết chiến lực, chỉ dư lại Long Tương Quân không biết sâu cạn và Mục Quy Vân cùng lắm là địa linh cảnh. Mà Thiên Lam Viện một phương càng là ở bên trong một trận chiến vừa nãy, đều bị trọng thương, khó có thể tái chiến. Bây giờ, chỉ còn lại đám đao khách từ Giang Đông chạy tới là có thể chống lại đối phương. Vì vậy, Hạ Hầu Huyên rất nghiêm túc quan sát vị tinh vẫn trẻ tuổi trước mặt này. Ý nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Diện mạo chỉ hơn 30 tuổi. Mặc dù dựa vào sức mạnh tinh linh truyền thừa trở thành tinh vẫn, nhưng với tuổi tác như vậy vẫn có thể nói là tương đối trẻ tuổi. Tóc y bay tán loạn, nhưng khí tức ngưng thực, nhìn qua liền biết tuyệt đối không dễ dàng tới đẳng cấp này. Đôi mắt của y giống hệt vị đao khách 100 năm trước. Gã rất nhanh đè sự khó chịu xuống đáy lòng mình, gã trở thành tinh vẫn đã nhiều năm, mà hậu bối trước mắt này trở thành tinh vẫn không đến nửa năm. Về tình về lý, gã đều không cho rằng y có vốn liếng chống lại mình. Huống chi, trong ngực của gã còn có một đồ vật như vậy. Đó là đồ vật cực kỳ đáng sợ, dù cho mạnh mẽ như Ngọc Hành đã từng bỏ mạng vì nó, tuy vật trong ngực của gã so ra kém hơn vật lúc trước giết chết Ngọc Hành, nhưng để đối phó hậu bối trước mắt này, thì không có vấn đề gì rồi. Gã nghĩ như vậy, ánh sáng trong mắt cũng theo đó lạnh xuống. Ước hẹn 100 năm. Lấy đầu của ta. Dựa vào ngươi. Giọng gã lạnh lẽo nói. Dựa vào ta. Vị đao khách kia, rất nghiêm túc, cực kỳ chắc chắn nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể của y lui vài bước về phía sau. Loảng xoảng đê. A-N-G-G. Một tiếng giòn vang chợt nổi lên. Y rút đao trên lưng ra. Sau đó phía sau y truyền đến tiếng vang giống như vậy. Ở lúc này đám đao khách phía sau y cũng rút đao của bọn họ ra. Lúc đó, đao sáng như ban ngày, ánh sáng lạnh như tuyết. Một khắc này một cỗ đao ý từ trên người bọn họ bay lên, bọn họ trong phút chốc hóa thành một cây đao. Một thanh đao ra khỏi vỏ liền phải uống máu. Sở Tích Phong nâng đao của mình chỉ thẳng mặt Hạ Hầu Huyên. Ngươi cùng Giang Đông ta huyết hải thâm cửu, thù này phải báo, không thì hổ thẹn với vong linh tổ tiên, ngàn vạn dân chúng Giang Đông người người căm phẫn. Nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc cùng Sở gia ta ước hẹn 100 năm, cho Giang Đông ta cơ hội nghỉ ngơi 100 năm lấy sức. Đây là ân, ta cũng phải trả. Người Giang Đông ta ân oán rõ ràng. Vì vậy, ta nhường ngươi 3 đao. Sau 3 đao, chính là lúc đầu ngươi rơi xuống đất, đi đến tinh hải phục đầu nhận tội với tổ tiên ta. Lời nói vừa ra, Hạ Hầu Uyên khẽ giật mình, ngay sau đó thân thể bắt đầu run rẩy không theo bất kỳ quy luật nào. Không phải vì cảm động, mà vì phẫn nộ. Ba đao. Dường như đây cũng không phải là con số đặc biệt nhiều. Nhưng đã đến cảnh giới tinh vẫn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều ẩn chứa thiên địa uy năng, tuy không đến mức mở miệng thành pháp, nhưng có thể di động càn khôn, dung chuyển núi non. Ba đao, đủ để cho hai vị tinh vẫn chênh lệch trăm năm tu vi thắng bại đảo ngược, sinh tử dễ dàng thay đổi. Nhưng tên hậu bối trước mắt này, vậy mà cả gan dám tuyên bố nhường gã ba chiêu. Việc này là cuồng vọng cỡ nào? Có lẽ là cực kỳ tức giận, Hạ Hầu Huyên chợt nở nụ cười nhạt. Gã nhếch miệng, lộ ra hàm răng đáng sợ. Tốt. Rất tốt. So với tổ tiên ngươi, ngươi còn cuồng vọng hơn vài phần. Gã nói như vậy, thân thể lại triển khai tư thế, chỉ thấy gã vung tay lên, vỏ bao thanh quỷ đầu đao chợt bay ra, dùng tốc độ nhanh đến không thấy rõ bắn về phía bức tường bên cạnh, vương vàng cắm vào. Trong ba đao, ta liền cho hồn ngươi về tinh hải, đoàn tụ cùng tổ tiên ngươi. Hạ Hầu Huyên cầm theo đao bước về phía trước vài bước, trường loa, dày, khảm tơ vàng dẫm nát bàn đá xanh trải trên đường bên ngoài Thiên Lam viện đang yên tĩnh, đặng đặng rung động. Giống như rùi trống gõ vào mặt trống làm bằng da người, tiếng động kia vang vọng qua lại, ngấm tận hồn người. Gã nói đến đây, chợt thu lại nụ cười, tựa như đột nhiên nhớ ra việc gì đó, gã vô gáy, rất là hối hận nói, thực xin lỗi, ta đã quên, ngươi là một tinh vẫn không có một ngôi sao riêng, ngươi không đi được mảnh tinh hải kia. Ngươi chỉ là bọc lấy hải cốt Sở Tiêu Hàn, kẻ đáng thương khoác áo ngoài thiên thương tinh thành tinh vẫn mà thôi. Nói xong, gã liếm môi, giống như lang sói nhấm nháp huyết nhục một cách ngon miệng. Chẳng qua. Không liên quan, ngay lập tức ta sẽ chấm dứt cuộc sống nhân sinh đáng buồn của ngươi. Sau đó mang theo giáp sĩ, vượt qua Ly Giang, tàn sát Giang Đông bọn ngươi không chừa một ngọn cỏ. Gã nhếch miệng cười ngang ngược lần nữa, tựa như thật sự đã thấy một màn say lòng người kia. Nhưng ngoài dự đoán của gã là, vị đao khách tuổi còn không bằng số tuổi lẻ của gã, lại không nhúc nhích chút nào. Y chỉ cầm theo đao, lạnh nhạt nhìn gã, giống như là nhìn qua một kẻ tiểu nhân đang lấy lòng mọi người. Sau đó, ý nhàn nhạt phun ra một câu. Tinh vẫn của ta dứt khoát là tổ tiên truyền thừa, nếu không, tổ tiên ta tự mình đến đây, chỉ sợ ngươi chỉ có đi phủ Tư Mã Hủ làm một tên lính gác trước cổng đúng không? Ở một khắc này Hạ Hầu Huyên chợt ngừng nụ cười trên mặt, gã như con vịt bị người giẫm chân đau, sắc mặt thay đổi. Miệng lưỡi bén nhọn, không biết đao của ngươi có bị kịp được ba phần công phu miệng lưỡi của ngươi hay không? Kịp hay không kịp, ngươi thử qua liền biết. Hạ Hầu Huyên rốt cuộc không nói thêm gì nữa, gã cũng không ngốc. Sở Tích Phong có thể trở thành tinh vẫn. Ý tự nhiên cũng không đốc. Y có can đảm nhường gã ba đao, đã nói rõ y nắm chắc 10 phần gỡ đầu của gã xuống. Vì vậy gã mới nói những lời vừa rồi, muốn thử chọc giận vị đao khách trẻ tuổi này, nhưng rất đáng tiếc chính là ngược lại hoàn toàn. Đã như vậy, việc này chỉ còn cách dùng thực lực thực sự để chứng minh rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Huyên chợt nhắm mắt lại. Gã dựng đao thẳng trước người của mình, thân đao màu tím u ám, như ngôi sao trên đỉnh đầu gã một khắc này. Mũi đao cùng thân đao của gã hợp thành một đường thẳng tắp. Mà đường thẳng này như Sở Hà Hán giới trên bàn cờ, chia mặt gã làm hai phần. Bên trái chiếu tinh quang, màu sắc sắc sỡ. Phía bên phải nấp trong cảnh ban đêm, đen xì như mực. Lúc này một trận gió lớn dùng thân thể gã làm trung tâm tán ra bốn phía, cát bụi đầy đất bị xoáy lên, thổi bay huyết nhục nằm rải rác giữa hai người. Nghìn dặm, một đạo như tiếng ác quỷ dưới cửu lũ chợt vang lên. Ở một khắc này Hạ Hầu Huyên bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo ánh sáng u ám màu tím từ mi tâm gã hiện ra. Thân thể của gã đột nhiên tiến về phía trước. Gã kéo đao bước nhanh về phía trước, nhanh như sao băng hiện lên phía chân trời, mọi người ở đây gần như không có ai có thể nắm được quỹ tích của gã. Lúc này một đạo linh áp phô thiên cái địa kéo tới, ngôi sao u ám màu tím phát ra ánh sáng rực rỡ phía chân trời, ngay lập tức nương theo linh áp của gã bao phủ toàn bộ thành Trương An. Hình như đúng như ác quỷ kia nói, một thức này, phủ ngoài ngàn dặm. Mà giờ đây lòng đất trong vòng ngàn dặm truyền đến một tiếng động. Hình như có đồ vật gì đó mang theo cái kia phía dưới tuôn ra. Giờ phút này, đao của gã cuối cùng đã tới trước người Sở Tích Phong. Có lẽ bởi vì tốc độ của gã quá nhanh, nhanh đến nỗi đao của gã giống như từ trong hư không đột nhiên hiện ra. Bất ngờ như vậy, làm cho người ta khó mà đề phòng. Thân đao màu tím u ám che giấu sát khí đậm đặc, lao thẳng tới mặt Sở Tích Phong. Ngay lúc mọi người run sợ, Tô Trường An phải kêu lên sợ hãi. Một tiếng keng nhỏ ở trên quan đạo vang lên. Chỉ thấy đầu Sở Tích Phong nghiêng về bên phải, thân đao đỡ phía bên trái, liền mang sát chiêu lăng liệt này, hời hợt hóa giải. Một đao. Mắt ý lạnh lẽo, nói như vậy. Hạ Hầu Huyên một kích không trúng, thân thể lùi về phía sau, sắc mặt của gã âm trầm, mặc dù một chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, nhưng gã vẫn như cũ cảm thấy thực lực vị tinh vẫn trẻ tuổi này không thua gì gã. Nhưng gã vẫn âm thầm đè xuống kinh ngạc trong lòng, tiếng ác quỷ lại vang lên. Mộ Hoang. Vừa rồi nghìn dặm rung động dưới nền đất giờ đây càng rõ ràng hơn, lấy gã làm trung tâm, đất 2000 dặm lay động một trận kịch liệt, ở một khắc này vô số mộ phần, quan tài, tử thi từ lòng đất tuôn ra. Một tia hắc khí từ trong tử thi tuôn ra, hội tụ trên thân đao của gã. Thanh quỷ đầu đại đao u ám màu tím, thời khắc này bị hắc khí quấn quanh, hình như trong lúc đó loáng thoáng có tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra. Thân ảnh Hạ Hầu Uyên khẽ động lần nữa, tốc độ của gã nhanh như trước, trên đao cuốn theo hắc khí, như hắc viêm, bùng nổ trên thân đao của gã. Lúc này đao của gã không hề đánh về phía bên sườn, mà đâm thẳng tới như kiếm. Sắc mặt Sở Tích Phong lạnh nhạt như trước, y mang đao của mình để ngang trước ngực, cực kỳ nhẹ nhàng đã ngăn được một đao như vậy. Hai đao. Giọng của y vang lên ở đằng kia. Nhưng Hạ Hầu Uyên lại mỉm cười. Lúc này tiếng ác quỷ lại vang lên. Vạn quỷ khóc. Lời nói vừa xong, tinh quang đại thịnh. Những phần mộ cô quạng, quan tài thậm chí tử thi bên trong vang lên từng trận như khóc như kể nước nở nghẹn ngào. Những tiếng kia hội tụ cùng một chỗ, như tiếng ác ma nỉ non bỗng nhiên vang lên trong thành Trường An. Ở một khắc này Hạ Hầu Uyên nhảy lên thật cao, lúc này vô số cô hồn dã quỷ đều hóa thành một đạo hắc mang tuân về phía thân đao của gã lần nữa. Hình như một giây này thời gian chậm lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, nhìn qua vị đao khách cầm quỷ đầu đại đao nhảy lên thật cao, nhìn qua vô số quỷ khí hội tụ trên thân đao, ẩn chứa linh áp đáng sợ, khiến lòng người run rẩy. Cho dù Sở Tích Phong ở đằng kia cũng cảm nhận được uy áp đáng sợ ẩn chứa trên đao, uy áp này dù cho y là tinh vẫn cũng cảm thấy sợ hãi. Y có lòng muốn ngăn cản, nhưng thời gian thay đổi chậm chạp. Tốc độ của y cực kỳ chậm chạp, nhất cử nhất động, thậm chí một cái ý niệm trong đầu cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Ở một khắc này con mắt của y bỗng nhiên trợn to, y nhớ tới một thức mộ hoang vừa rồi của Hạ Hầu Uyên bắt đầu hội tụ hắc khí, đó cũng không phải là linh lực hay quỷ khí, uy lực nhất thức mộ hoang so với chiêu thứ nhất mơ hồ còn kém một chút. Một thức mộ hoang vừa rồi, gã hội tụ không phải linh lực những cho cốt giã quỷ này, mà là thời gian. Đúng vậy. Là thời gian. Đây là một sự vật cực kỳ huyền diệu. Khó có thể lý giải, càng khó nắm bắt, cho dù mạnh mẽ như tinh vẫn, cũng chạy không thoát nanh vuốt của thời gian hóa thành đất vàng. Mà chỉ cần có người nắm giữ thời gian, đối với hắn mà nói liền có khả năng trở thành người vĩnh sinh bất tử, vậy hắn liền trở thành thần nhân chân chính. Thế nhưng đao khách trước mắt này làm được là như thế nào? Nếu như gã có thiên phú như vậy, thì trăm năm trước đã không bị tổ tiên y đánh giết tơi bời, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có lẽ việc này có chuyện ẩn giấu ở bên trong, nhưng Sở Tích Phong lại không kịp suy nghĩ đến. Bởi vì thời gian lại nhanh, ở lúc này tất cả quỷ khí cũng hội tụ đến thân đao của gã, cỗ hắc khí cực lớn gần như che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ phía chân trời thành Trường An, sau đó thẳng thắc bay về phía mặt Sở Tích Phong. 6. Theo truyền thuyết, sở dĩ có vùng trống này là vì cờ tướng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán, đã từng diễn ra trong lịch sử Trung Quốc. Năm 206 trước công nguyên, sau khi nước Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá Vương và Phong Lưu Bang làm Hán Vương. Đến năm 203, Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án chung phần thiên hạ, tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói Sở Hà, Hán giới. Quyển 4 chương 60, ba đao đã hết, đầu ngươi cho ta. Tốc độ Hạ Hầu Uyên lại nhanh, một đao này so với hai đao vừa rồi còn nhanh hơn, nhanh đến không chỉ có đám người Tô Trường An nhìn không rõ lắm, đến cả Sở Tích Phong ở đó cũng thấy hoa mắt. Ý biết rõ một đao này tuyệt không đơn giản. Một thức ngàn dặm cô mộ vạn quỷ khóc này của Hạ Hầu Uyên nhìn như ba đao, thật ra chỉ có một đao. Đệ nhất đao là mượn lực. Đệ nhị đao là mượn thời gian. Hai đao đều vì tụ lực cho đao thứ ba này mà ra. Một điều rõ ràng, hai đao trước đều là hư chiêu, chỉ có đao thứ ba này mới là thực chiêu. Hơn nữa đao thứ ba vừa ra, chính là thế như sét đánh. Như thiên hỏa rừng rực từ trên 9 tầng trời giáng xuống, lại như ánh sáng bàng bạc đuôi sao băng bay trên khung trời. Tiếng vang của nó như sấm sét, thế nó sắc bén không thể đỡ. Sở Tích Phong nhíu mày, y muốn né tránh, nhưng lưới đao đã tới trước người, đương nhiên là không thể lui được nữa. Y muốn dùng đao ngăn cản một kích này, nhưng rất rõ ràng, giờ phút này tốc độ Hạ Hầu Uyên nhanh hơn y không biết gấp bao nhiêu lần, có lẽ y còn chưa mang đao chắn trước ngực, đầu của y đã bị Hạ Hầu Uyên một đao kia hoàn toàn chém rụng. Lúc này Hạ Hầu Uyên rốt cuộc mỉm cười. Một thức ngàn dặm cô mộ vạn quỷ khóc này là một đao mạnh nhất của gã, cũng dựa vào một đao kia, gã khám phá vấn đạo, thành tựu tinh vẫn. Một đao kia là đao của gã, cũng là đạo của gã. Nhưng một thức này lúc bắt đầu cũng không phải như vậy, hoặc là, trước khi Tư Mã Hủ giao vật đó cho gã thì không phải như thế. Đó là một giọt máu. Một giọt máu màu vàng kim như lưu ly. Gã mang giọt máu kia đặt ở lồng ngực của mình, giọt máu nhỏ tựa như giòi bọ bám vào lồng ngực của gã, sau đó một đao của gã liền thành một đao bây giờ. Bắt đầu một đao kia cũng là ba thức. Thức thứ nhất, mượn lực. Thức thứ ba, tụ lực. Cùng một đao bây giờ không khác tí nào. Nhưng thức thứ hai của một đao này có chút không giống trước. Tuy một chiêu này của gã uy lực cực lớn, thậm chí chỉ cần gã có thể hội tụ đầy đủ lực lượng, cho dù vị tộc huynh đã chết đi của gã, đã từng là quân chủ đại ngụy Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng không dám nắm chắc 10 phần tiếp chiêu này của gã. Nhưng như vừa rồi, gã phải hội tụ lực lượng đầy đủ cương đại. Nhưng cao thủ chân chính so chiêu, có người nào lại sẽ cho gã nhiều thời gian đi tụ tập quỷ khí tràn đầy như vậy đây? Vì vậy thức thứ hai của gã là kêu gọi những ú hôn dã quỷ ngăn chặn địch nhân của mình, vì chính mình tranh thủ thời gian cho một trạm phía sau. Như vậy thời gian cũng không quá dài, nên lực lượng gã hội tụ lên cũng sẽ không quá lớn. Đây là một đạo lý rõ ràng. Giống như Sở Tích Phong nghĩ vậy, thời gian là cái gì đó rất là cường đại, hơn nữa thật sự là khái niệm rất huyền diệu. Hạ Hầu Huyên có thể trở thành tinh vẫn, không thể phủ nhận gã có thiên tư chắc tuyệt, nhưng từ xưa đến nay thiên tư như vậy ở bên trong tinh vẫn cũng chỉ là tư chất trung thượng. Nhưng trong những tinh vẫn này cũng chỉ có mấy người có thể chân chính lĩnh ngộ một ít gia lông bên ngoài quy tắc thời gian như vậy. Ví như vị khai sáng Thục Sơn kiếm phái, nhưng sớm đã tọa hóa kiếm tiên Thái Thương Huyền. Lại ví như Ngọc Hành Thánh Nhân hồi quang phản chiếu ở đêm hôm đó, một kiếm chém chết bán thần. Từ xưa đến nay trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, tinh vẫn xuất hiện qua tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng người chính thức có thể đụng chạm đến cánh cửa kia, cũng chỉ giải rác mấy người. Lấy tư chất của Hạ Hầu Huyên, ngày trước gã tất nhiên không cách nào từ những ma quỷ trong tay rút ra một hơi thời gian như vậy, đem nó hội tụ chính mình, sau đó dùng nó kéo dài thêm một đoạn thời gian ngắn để hội tụ lực lượng. Nhưng hiện tại không như vậy, lúc thần huyết nhập vào cơ thể, thân thể của gã hấp thu một chút lực lượng ẩn chứa trong thần huyết, sau đó gã đã có năng lực như vậy, là một khả năng có 102. Lại khiến cho gã có thể chém ra một đao nhanh hơn nữa càng mạnh hơn khiến người trở tay không kịp. Vì vậy, lúc này sắc mặt vị hậu bối Giang Đông kia trở nên cực kỳ khó coi, Hạ Hầu Huyên mỉm cười càng sâu. Gã biết rõ, gã chắc thắng rồi. Việc này hình như là một việc bình thường. Bởi vì ngay cả chính Sở Tích Phong cũng cảm thấy như thế. Bất kể là tốc độ nhanh chóng, hay là trình độ linh lực hùng hậu, thậm chí lý giải với đạo, y dường như cũng không có cách nào chống lại một đạo kia. Nhưng cứ như vậy, khoanh tay chịu chết không phải là đạo của một vị đạo khách. Ít nhất ở trong từ điển của Sở Tích Phong, chưa bao giờ có, cũng tuyệt sẽ không có bốn chữ như vậy. Vì vậy, lông mày vị tinh vẫn trẻ tuổi này trầm xuống, ngôi sao trên đầu y chợt rực rỡ ánh sáng, chói mắt như ánh sáng ban ngày chiếu về phía thân thể của y hình như thanh trường đao trên tay y cũng cảm nhận được, ở đó phát ra tiếng kêu ngút trời. Dường như, ở một khắc này, có vật gì đó trong đao của y tỉnh lại. Thời gian chợt chậm lại lần nữa. Lúc này những đồ vật thức tỉnh kia cũng tràn vào trong cơ thể Sở Tích Phong, mắt của y hơi nghi ngờ, sau đó chợt hiểu ra rồi phát sáng rực rỡ. Y nhìn về phía đao của Hạ Hầu Huyên gần trong gang tấc, nhìn sắc mặt gã chợt hiện ra kinh sợ. Sở Tích Phong lại nói thế này. Cây đao này, người trong thiên hạ gọi nó Hạ Hầu Huyết. Bởi vì tổ tiên của ta dùng nó, từng chém đầu một vị tinh vẫn của Hạ Hầu Thị. Thế gian tương truyền, lúc tổ tiên của ta tự vẫn ở bên bờ Ly Giang, lưu lại một tia anh linh ở trên đao, cho nên đao này thông linh, chính là bảo đao khó có được trên thế gian. Nhưng, y cứ như vậy, mang đao trên tay từ từ đặt ngang trước ngực, chống lại lưỡi đao của Hạ Hầu Huyên. Không phải vậy. Tiếng này chưa dứt, thời gian vừa mới chậm lại lần nữa chạy xuôi, lưỡi đao của Hạ Hầu Huyên mang theo xu thế không thể địch nổi hung hăng đâm vào trên thanh Hạ Hầu Huyết. Nét kinh hãi trên mặt Hạ Hầu Huyên bị gã đè xuống. Gã không biết vì sao lúc nãy Sở Tích Phong có thể dừng lại thời gian mấy hơi thở như vậy. Hiển nhiên gã cũng có khả năng như vậy nhưng rất yếu, chỉ có thể hiệu dụng chính mình. Tuy y rút đao chắn trước người của mình, nhưng Hạ Hầu Huyên cũng không cho rằng Sở Tích Phong có thể tiếp được một đao mênh mông quần quận của gã. Vì vậy mặt gã lộ vẻ điên cuồng, gã muốn dùng một đao kia, chấm dứt tính mạng vị hậu nhân thiên thương này, cũng chấm dứt hoảng sợ không chịu nổi một ngày của chính mình trong trăm năm. Nhưng ngoài dự đoán của gã là, lúc hai thanh đao gặp nhau một sát na kia, gã dự đoán nứt vỡ, đánh bay, đẩy lùi cũng không có xảy ra. Ngay cả cánh tay của Sở Tích Phong cũng không cong lại chút nào, y cứ hời hợt như vậy tiếp nhận một đao gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của gã. Dường như vì đáp lại nghi ngờ trong đáy lòng của gã, giọng Sở Tích Phong rét lạnh như xương vang lên lần nữa. trong cây đao này, thật sự ẩn tàng hồn phách. Nhưng lại không phải anh linh của tổ tiên, mà là... Nói đến đây y dừng một chút, lúc này mắt y lần đầu tiên, nhìn thẳng về phía kẻ thù đời đời một mực khát vọng giết chết. Lẽ ra đây là một thời khắc rất đáng kích động, tâm nguyện trăm năm của gia tộc sẽ được thực hiện ở trong tay của y. Nhưng rất kỳ quái, mắt cùng giọng nói của Sở Tích Phong rất lạnh, âm trầm, thậm chí hờ hững. Mà hờ hững như vậy, càng nhiều hơn là lúc dùng để nhìn những người không có quan hệ đau khổ chết đi. Rất hiển nhiên, bây giờ trong mắt của Sở Tích Phong, Hạ Hầu Uyên là một người đã chết. Ở trong đao này chính là vong linh 23 vạn dân thường mà trăm năm trước bị ngươi cùng Hạ Hầu Nhương tàn sát toàn bộ. Ở một khắc này giọng Sở Tích Phong đột nhiên phóng to, Hạ Hầu huyết trong y đột nhiên chấn động, giờ phút này một đạo hắc khí còn hơn gấp trăm lần so với quỷ khí mà Hạ Hầu Uyên trăm phương ngàn kế ngưng tụ mãnh liệt tràn ra. Lúc này từng tiếng gào rú tê tâm liệt phế từ trong những hắc khí kia truyền đến, mà sắc mặt Hạ Hầu Uyên ở đằng kia rốt cuộc cũng trở nên cực kỳ khó coi, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện chảy ở trên trán của gã. Gã có thể cảm giác rõ ràng oán khí bao hàm trong cơ thể những lệ quỷ trăm năm kia, mà mục tiêu của những oán khí này, rất hiển nhiên chính là gã đầu sỏ gây nên. Gần như trong vô thức, thân thể gã vốn đang so đấu cùng Sở Tích Phong không rảnh, quỷ khí trên đao đống nhiên tàn đi, thân thể của gã khẽ động muốn bỏ chạy về phía phương xa. Đến tận lúc này, gã mới hiểu được. Rốt cuộc vật gì trăm năm qua khiến gã hoảng loạn, cả đêm khó ngủ. Không phải những đao khách ở bên bờ Ly Giang kia, cũng không là ánh mắt lạnh lẽo của vị tinh vẫn trăm năm trước. Mà là bọn lệ quỷ không biết như thế nào ẩn giấu ở trong đao, cũng không biết như thế nào sống sót trăm năm, ngày đêm không ngừng nguyền rủa, oán hận gã. Lúc này gã sớm đã bất chấp cái gì thân phận anh vương đại ngụy hiển hách, cũng bất chấp là tư chất thiên kiêu tinh vẫn. Lòng của gã đã bị bao trùm sợ hãi, lúc này gã chỉ suy nghĩ đơn giản, trốn xa chỗ này, chạy trốn quấy rầy của 23 vạn vong linh. Nhưng, gã vừa mới thoát ra chỉ cách mấy trăm trượng, một khắc này thân thể của gã chợt cứng đờ. Sau đó, một giọng âm lanh vang lên bên tai của gã lần nữa. Ba đao đã hết, đầu của ngươi, cho ta thế nào? 6. Quyển 4 chương 61, vong hồn yên nghỉ, anh linh bất tán. Thanh Loan rốt cuộc đứng lên, nàng bị lão giả kia tổn thương đến tâm thần. Điều này khiến nàng mất đi ý thức một lúc lâu, mới phục hồi lại tinh thần. Đó là một vị lão giả rất cường đại, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, Thanh Loan cũng không nói được, nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác được trong thân thể lão giả kia chứa rất nhiều linh hồn. Mà mỗi một cỗ linh hồn, đều cường đại đến đáng sợ như nhau. Nhưng may mắn chính là, không biết vì nguyên nhân gì, hình như lão giả kia cũng không có ý tứ tiếp tục động thủ cùng nàng. Vì vậy, nàng mới may mắn nhặt được một mạng. Anh linh tử vi trốn thoát, mà không có đưa về tinh hải, sai lầm như vậy, khiến Thanh Loan bị trời đất này cắn trả. Cái này là quy củ tinh thần các, cũng là quy củ trong trời đất này. Mỗi một anh linh cần phải đưa về tinh hải, hay là bị giết chết tại chỗ. Mà một khi loại sai lầm này xuất hiện, với tư cách là tống táng giả chịu trách nhiệm tống táng, đưa ma, sẽ bị tinh thần các khiển trách. Tối nay còn có nhiều anh linh cần tống táng, nàng không thể để xảy ra sai lầm nữa, nếu không tinh vẫn kế tiếp bị tống táng, có thể chính là nàng. Vì vậy, nàng cố đè xuống thương thế bên trong cơ thể, nhắm mắt lại, hơi cảm ứng, chỉ vài giây sau, nàng đã tìm được vị trí tinh vẫn kế tiếp cần tống táng. Đó là một nơi nàng rất quen thuộc Thiên Lam Viện. Mà vì sao kia, nàng thường nghe hắn nói đến thiên thương. Thế nhưng lúc này tiếng tuyên bố muốn lấy đầu của gã vang lên lần nữa. Hạ Hầu Uyên rốt cuộc không còn lòng dạ nào hoài nghi và khinh thường đối với hậu bối trẻ tuổi này. Thân thể của gã không biết bị lực lượng nào trói buộc. Gã không thể trốn chạy, không thể né tránh, càng không thể nhấc đao của mình lên. Gã chỉ quay đầu kinh ngạc, nhìn đao khách trẻ tuổi bên trong hắc khí quần quận ác quỷ, y cầm đao đã từng dính máu tươi huynh trưởng của gã, một bước lại một bước đi tới trước mặt gã. Gã theo bản năng cũng muốn mở miệng xin tha thứ. Việc này đối với gã mà nói cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn, ở trong sinh mạng dài của gã, chuyện như vậy gã đã từng làm không ít. Nhưng lúc này đây, gã lại không biết mở miệng như thế nào. Bởi vì ánh mắt lạnh nhạt của nam tử trước mặt này, đó là một đôi mắt chỉ thuộc về đao khách chân chính, tâm ý đã quyết, sinh tử bất luận. Đao khách có được một đôi mắt như vậy, là đao khách chân chính. Khi bọn họ quyết định chắc chắn sẽ không bị bất kể ngoại vật gì quấy nhiễu. Hạ Hầu Huyên hiểu rõ ánh mắt như vậy, cũng hiểu rõ đao khách như vậy. Vì thế lúc này gã sinh ra tuyệt vọng. Những lệ quỷ ngốc nghé gã trăm năm rốt cuộc vọt lên. Trăm năm là thời gian dài dằng dặc cỡ nào. Nhất là đối với những người bình thường này sau khi chết biến thành hồn phách mà nói, càng dài hơn. Nếu những lệ quỷ này không có oán niệm ngập trời, không có một thanh thần binh để ký sinh, thì những hồn phách này đã sớm tiêu tán ở trong năm tháng âm u. Nhưng hiện tại cho dù bọn họ may mắn còn lưu lại, nhưng thần trí bọn họ đã sớm tan hết, trong lòng còn thừa lại cũng chỉ có bản năng truy tìm huyết nục. Mà Hạ Hầu Huyên vốn là tinh vẫn mà bọn họ nguyền rủa ngày đêm, đối với bọn họ mà nói gã chính là đồ ăn tốt đẹp nhất trên thế gian này. Cho dù toàn thân Hạ Hầu Huyên phóng tinh quang hộ thể ra ngoài tập trung tiêu diệt bọn chúng, nhưng bọn lệ quỷ vẫn như cũ quần quần không dứt lao đến trước người của gã, bao vây gã, có ý đồ xé rách từng mảnh huyết nhục của gã. Công kích như vậy đối với một vị tinh vẫn mà nói dường như không đau không ngứa, thậm chí thỉnh thoảng còn một ít lệ quỷ bị tinh quang hộ thể của Hạ Hầu Huyên giết chết, bị đánh cho hồn bay phách lạc chỉ còn lại từng đạo oán khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Hạ Hầu Huyên. Những oán khí này mỗi một đạo đều là bọn lệ quỷ lắng đọng trăm năm qua, đương nhiên cực kỳ hùng hồn, nhưng đối với một vị tinh vẫn mà nói, oán khí trăm năm của lệ quỷ tự nhiên như trước không là gì cả. Nhưng năm đó ở kiến nghiệp, gã cùng Hạ Hầu Nhương đã tàn sát trọn vẹn hơn 20 vạn bình dân, mà những ác quỷ này tìm gã cũng trọn vẹn hơn 20 vạn. Nên oán khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể gã đã đạt đến trình độ nhất định nào đó. Tinh quang bao phủ toàn thân gã rốt cuộc trở nên ảm đạm, trong quá trình liên tục cắn xé rốt cuộc có một lệ quỷ đã tìm được cơ hội, cắn xuống một mảnh huyết nhục của gã, máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, như có chất xúc tác đáng sợ nào đó, nhuộm đỏ rực ánh mắt của bọn lệ quỷ kia. Sau đó bọn chúng càng quên cả sống chết từ bốn phía phóng tới thân thể Hạ Hầu Huyên, một lần lại một lần cắn xuống huyết nhục trên người gã. Vị tinh vẫn này bị bọn lệ quỷ vây quanh rốt cuộc thân thể chậm rãi quỳ xuống, như là đã từ bỏ dãy rủa, chỉ là yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Mà lúc này Sở Tích Phong rốt cuộc đi tới trước người Hạ Hầu Huyên. Lúc Sở Tích Phong đi vào những lệ quỷ kia vậy mà hơi do dự, giống như trời sinh sợ hãi với chủ nhân cây đao kia. Hoặc là nói chúng nó dãy rủa giữa khát vọng huyết nhục và sợ hãi chủ nhân cây đao kia, sau đó chúng nó rốt cuộc vẫn phải nhao nhao lùi qua một bên, nhưng lại không có chút ý tứ nào rời đi. Đôi mắt màu đỏ tươi như cũ gào rú với vị nam tử quỳ rạp dưới đất kia. Lúc này Sở Tích Phong rốt cuộc thấy rõ bộ dạng vị anh vương đại ngụy vừa rồi còn không ai bị nổi. Áo giáp trên người của gã sớm đã bị xé rách, mà thân thể lộ ra thật sự cũng không tìm được nửa khối huyết nhục nguyên vẹn. Mà lúc này một giọt thần huyết màu vàng cũng tùy theo vết thương chẳng chịt trên người gã trôi xuống. Đây là một màn tương đối thê thảm, nhất là đối với một vị tinh vẫn. Năm đó, tổ gia gia của ta, vì dân chúng Giang Đông, đã thu binh phục đầu xương thần với Hạ Hầu Hạo Ngọc. Giang Đông một lòng mắng chửi, nói người sợ chiến, nói người ham sống, nói người quên nguồn gốc. Nhưng người nguyện ý đeo những nhơ danh này, chỉ vì chấm dứt tranh chấp mấy chục năm qua. Trả lại thái bình thịnh thế cho thiên hạ. Sở Tích Phong đứng ở trước mặt Hạ Hầu Huyên, nói như thế. Ngữ khí của y bình tĩnh như vậy, nghe không ra nửa phần tức giận, thật giống như hai người cũng không phải kẻ thù truyền kiếp trăm năm, mà là một người xa lạ đang kể với một người xa lạ khác. Kể một chuyện xưa không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng là các ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn mang cừu hận hai nhà chút hết lên trên thân của dân chúng. Ngày đó, trong kiến nghiệp xác chết chất đống như mộ thành, máu nhuộm đỏ nước sông Ly Giang. 23 vạn vong hồn tụ trên bầu trời Giang Đông, mang chửi tổ gia gia ta bán tổ cầu vinh. Tổ gia gia ta vì tiêu tan mối hận trong lòng, vì dẹp thiên vong linh oán giận. Người mang 23 vạn vong hồn tụ họp ở trong đao, dùng mệnh tinh thiên thương tinh phát hạ độc thệ. Dốc hết lao thần sở ra nhất định lấy tính mạng huynh đệ Hạ Hầu thị ngươi. Tổ gia gia vì lời thề này mà tự vẫn ở Ly Giang. Tuy gia gia ta thành tinh vẫn, lại trở ngại ước hẹn trăm năm, ở bên bờ Ly Giang đau khổ nhìn về phía Trường An, cả đời không được vượt sông buồn bực sầu não mà chết. Cuộc đời phụ thân ta làm nhiều sai trái, sớm bị 23 vạn vong linh trong đao này nguyền rủa làm hại, rốt cuộc mất sớm. Cuối cùng, cây đao này truyền đến trong tay ta. Mà ta rốt cuộc không phụ tổ tiên ký thác thành tiểu tinh vẫn. Đi tới Trường An mà trăm năm qua tộc ta không có đặt chân. Sở Tích Phong nói tới đây bỗng nhiên ngẩng đầu mình nhìn về ngôi sao trong bầu trời đêm, ngôi sao đã chiếu rọi Giang Đông gần trăm năm. Thanh âm của ý giờ đây đột nhiên trở nên ngân vang. Bây giờ trăm năm ước hẹn cuối cùng cũng đến, ý chí tổ tiên cuối cùng tọa nguyện, oan ức của 23 vạn vong hồn kết thúc. Thời khắc ấy ý giơ cao đao của mình lên, không chút do dự chạm về phía cổ Hạ Hầu Huyên. Rồi sau đó, đầu anh vương đại ngụy kia rời khỏi thân thể của gã. Máu chảy đầy trên đường. Lúc này gần trăm đao khách sau lưng y cũng mãnh liệt quỳ xuống, mặt nhìn về phía hàng nghìn vong hồn trên không trung, cao giọng nói ra: "Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi." "Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi." "Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi." Tiếng kia vang vọng qua lại trong trời đất. Lúc này lũ anh linh đầy huyết quang đầy mắt trên không trung dần dần tàn đi, hắc khí trên người của bọn chúng thối lui, lộ ra thân hình của bọn chúng ẩn giấu bên trong, cũng chỉ là dân chúng chút ít quần áo bình thường. Lệ khí tàn đi, trên mặt bọn chúng rốt cuộc không hề dữ tợn, bọn chúng nhẹ nhàng túi đầu về phía những vị đao khách này, sau đó thân thể hóa thành một đường ánh sáng óng ánh từ từ tàn đi. Lúc này những vong hồn Giang Đông Trầm Luân cùng đau khổ hận thù rốt cuộc theo Hạ Hầu Huyền chết đi mà giải thoát ra từ trong bóng tối, đi về nơi yên nghỉ. Bình minh trong thành Trường An bị những hồn phách này lúc tản đi chiếu lên hào quang sáng như tuyết. Đây tự nhiên là hình ảnh rất mỹ lệ hiếm thấy. Thế nên bọn người Tô Trường An nhìn được có chút ngây ngốc. Cuối cùng, một lúc sau đó, những vong hồn đều tản đi, mà lúc này sắc trời thành Trường An cũng sáng lên. Sở Tích Phong như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, y quay đầu mỉm cười nhìn về phía Tô Trường An. Y nói, hiện tại, ta muốn đi báo thủ cho Ngọc Hành Thánh Nhân. Sau đó ta mang ngươi cùng ta quay về Giang Đông được không nào? Tô Trường An ngẩn người, báo thủ cho Ngọc Hành. Chính là giết Tư Mã Hủ. Nhưng Tư Mã Hủ không rõ thân phận rất có thể có quan hệ cùng thần tộc, hắn làm sao có thể để mặc Sở Tích Phong đi mạo hiểm, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng lúc này hắn nhìn lại một vũng máu tươi tràn ra trong thi thể Hạ Hầu Huyên ở dưới chân Sở Tích Phong. Một giọt màu vàng kim không dễ nhìn thấy lẫn bên trong vũng máu tươi kia. Hắn rung động mạnh một cái, gần như theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có lẽ vì sắc trời đã sáng, lúc này ngôi sao cũng dần dần biến mất, hắn nhìn không rõ lắm. Nhưng Tô Trường An lại như cũ trong lúc mơ hồ thấy được một tia ánh sáng đã phải tắt ánh sáng đến từ chảnh quỷ tinh. Mà lúc này khi hắn nhìn rõ, thần sắc trên mặt hắn thay đổi. Chợt quay đầu nhìn về phía Sở Tích Phong giống lớn. Cẩn thận! Sở Tích Phong nghe vậy trong lòng chấn động, ý vội vàng xoay người sang chỗ khác. Sau đó, một quanh cảnh chợt xuất hiện trong tầm mắt làm ra đầu y tê dại. Hạ Hầu Huyền đã mất đầu chẳng biết từ lúc nào từ dưới đất đứng lên, gã giơ đao, chém thẳng về phía đầu của Sở Tích Phong. Giống hình thiên lê. 6. Quyển 4 chương 62, lần này, ta nhường ngươi ba đao. Đống nhiên một đao tràn đầy sát cơ hiện ra. Đối với người xuất đao mà nói có chút vội vàng, mà đối với người tiếp đao lại lộ ra đột ngột. Vì vậy, gã trả một đao này xẹt qua sát thân thể Sở Tích Phong, khiến bên vai trái của y bị thủng một lỗ, thậm chí để lại trên da một vệt máu dài, nhưng không có thật sự tổn thương đến nội phủ của y. Rồi sau đó Sở Tích Phong nhanh chóng lùi ra ngoài mấy trượng, y hoảng sợ, cảnh giác nhìn hành thi không đầu đứng thẳng này. Y lại nhịn không được nghĩ đến những gia hỏa tự xưng thần tộc ở Lam Linh Chân lúc trước. Hình như bọn họ có năng lực thao túng tử thi như vậy. Nhưng y rất nhanh ý thức được có chút khác biệt ở đây, hình như cái này cũng không phải điều khiển tử thi đơn giản như vậy. Bởi vì hành thi trước mắt này bị y gọn gàng chém một đao ngay cổ, giờ phút này đang có một chút huyết nhục quay cuồng qua lại, như giỏi bọ độc xà bắt đầu tuôn ra. Không cần một giây liền ở trên gáy gã tạo thành một viên thịt dữ tợn khiến người ta buồn nôn. Mà cục thịt hình cầu này, hình như là đầu của gã. Mọi người cảnh giác nhìn quái vật mà Hạ Hầu Huyền sau khi chết biến thành. Dùng cảnh giới một nhóm người Tô Trường An tự nhiên nhìn không rõ lắm thực lực con quái vật này, nhưng chỉ cần dựa vào bản năng ý thức được trên người của gã sinh ra mùi vị nguy hiểm. Mà Sở Tích Phong lại rất rõ ràng, thật sự cảm nhận được thực lực thật sự của con quái vật này. Đó là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, so với Hạ Hầu Huyền vừa rồi mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Y nắm chặt đao trên tay, mặt mày trầm xuống, thân thể không xuống, giống như một dây cung kéo căng hết, hoặc như hổ báo ở ẩn trong rừng rậm. Nhưng đằng kia, một tiếng khàn khàn, khó nghe lại quỷ dị phát ra từ viên thịt trên gáy bộ hành thi này. Tiếng kia giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc, mọi người ở đây trực tiếp nghe được da đầu run lên. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự giết chết ta sao? Quái vật kia nói như thế, lúc này sắc trời vừa mới sáng lên lại âm trầm xuống lần nữa, sau đó một đạo tinh quang từ phía chân trời lờ mờ bắn xuống, chiếu vào trên thân quái vật. Cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, viên chảnh quỷ tinh cũng chưa tắt. Sở Tích Phong nhíu mày, chết mà sống lại. Không đúng. Một đao kia của y, đã chặt đứt đầu Hạ Hầu Huyền, cũng như chém vỡ mệnh tinh của gã. Trong khoảnh khắc đó y rất rõ ràng cảm nhận được chảnh quỷ tinh đã tắt. Chứ không thì 23 vạn vong hồn trong Hạ Hầu huyết tuyệt sẽ không nghỉ ngơi. Huống chi, người không có đầu, làm sao để sống. Cho dù là tinh vẫn, cho dù gã cường thịnh trở lại, nhưng cuối cùng, gã như cũ chỉ là người. Nhưng người trước mắt này, lại chân chân thật thật đứng ở trước mặt của mình. Mà chảnh quỷ tinh trên đỉnh đầu của gã cũng rõ ràng chính xác sáng lên. Chuyện như vậy nghe rợn cả người, Sở Tích Phong chưa từng nghe nói qua, cũng chưa bao giờ thấy qua. Lúc này nét mặt Tô Trường An cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hạ Hầu Huyên chết rồi sống lại, khiến hắn chợt nhớ tới một người khác, nhi tử của Ngụy Linh thần tướng Đỗ Hồng Trường. Gã giống như Hạ Hầu Huyên trước mắt này. Tô Trường An đều thật sự rõ ràng thấy bọn họ đã chết, lại xác thực nhìn bọn họ theo dòng máu tươi màu vàng lưu chuyển này mà sống lại lần nữa. Việc này không thể nghi ngờ có liên quan đến thần tộc. Nhưng Tô Trường An thật sự quan tâm là, bọn họ sống lại đến tột cùng là họ hay chỉ là khoác bộ áo da người bên ngoài, rồi lại cất giấu linh hồn ác ma thần tộc. Chúng ta đánh tiếp một trận đi. Lần này, ta nhường ngươi ba chiêu. Viên thịt kia không ngừng nhúc nhích, không có ngũ quan, vì vậy cũng nhìn không ra ánh mắt của gã, nhưng lúc gã nói lời này, trong giọng nói lại gần như mang theo một sự cuồng vọng tự tin. Sau đó, một cỗ tà khí ngập trời phun ra từ trong cơ thể gã. Che khuất bầu trời, lồng chụp xuống bốn phương. Tô Trường An rung động, hắn có thể từ trong chút ít tà lực nghe một cô khí tức cực kỳ tương tự. Khí tức này từng xuất hiện qua ở U Vân Lĩnh, cũng xuất hiện qua ở Thiên Lam Viện một đêm kia. Tuy gã hình như yếu nhược hơn rất nhiều so với thiên chiếu cùng bách quỷ phát tán ra trên thân y. Nhưng Sở Tích Phong cũng yếu hơn rất nhiều so với Ngọc Hành. Hắn gần như theo bản năng muốn kêu Sở Tích Phong dừng lại, nhưng đã quá muộn, vị đao khách kia, lúc này đã hóa thành một đường tử điện lôi quang xông tới về phía mặt quái vật. Đúng vậy. Sở Tích Phong xông tới. Đây dĩ nhiên là một việc mà người khác nhìn vào là cực kỳ lô mãng. Bởi vì Hạ Hầu Uyên đột nhiên sống lại quá mức quỷ dị, như vậy khi không rõ tình huống địch ta tùy tiện ra tay, bất kể nhìn thế nào đều là một việc làm cực kỳ ngu muội. Nhưng Sở Tích Phong lại không cho là như vậy. Y mặc kệ Hạ Hầu Uyên trước mắt là người hay quỷ, hoặc là cái thứ tự xưng là thần. Y chỉ biết là, y muốn giết gã. Y chính vì việc này mà sống, hoặc là nói, từ cái ngày mà 23 vạn vong hồn Giang Đông tụ ở Ly Giang không tiêu tan. Sở ra bọn họ đời đời đều vì chuyện này mà sống, mà chết đi. Đó cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Y không muốn gánh vác, cũng phải gánh vác. Nếu như y đã gánh vác, thì sẽ do y cùng với đao trong tay y kết thúc. Vì vậy, một khắc này, mây đen chợt hội tụ, biển mây quay cuồng. Sắc trời càng ảm đạm, nhưng có một ngôi sao màu tím lập lòe. Ánh sáng chói mắt, bên trong thời gian trăm năm, ở đó vị đao khách tự sát bên bờ Ly Giang, sau đó ngôi sao ngủ say lại thức tỉnh, một lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt như ban ngày. Tiếp đó, một đạo điện mãng chợt hiện ra trong biển mây, nó cao thấp quay cuồng, rít lên gào thét. Lôi minh, lôi động, lôi kiếp. Ba tiếng gào thét như lôi đỉnh từ trong miệng Sở Tích Phong vang lên. Tốc độ của y nhanh hơn, nhanh đến gần như không ai có thể bắt được dấu vết của y. Điện mãng trong biển mây quay cuồng càng táo bạo, lôi quang lập lòe, mưa như chút nước, như một cảnh tận thế ở trong thành Trường An. Sau đó, một cây đao, ngay lúc này đột nhiên hiện lên sau lưng Hạ Hầu Uyên. Sắc mặt Sở Tích Phong dữ tợn, đao trong tay mang ánh sáng tím đại thánh. Lúc này điện mãng quay cuồng trên không trung hình như có cảm ứng, vậy mà thân hình biến chuyển, hóa thành một đường dài thẳng tắp, lấy xu thế vạn quân đánh xuống đầu Hạ Hầu Uyên. Bạo vũ, điện mãng, trường đao, tinh quang. Lúc này trên thân nam tử ở đằng kia, tinh quang chiếu sáng lên y cùng trường đao của y. Lực lượng như vậy, khí thế như vậy, khiến cho mọi người ở đây rung động, thầm suy nghĩ nói. Chỉ sợ chính Sở Tiêu Hàn năm đó cũng chỉ có như vậy. Lúc này đáy lòng bọn hắn cũng sinh ra một tia chờ mong, một đao như vậy, con quái vật kia cho dù có lực lượng ngăn cản, chỉ sợ cũng phải chịu không nhỏ thương thế. Nhưng lúc này, một bàn tay được đưa ra ngoài. Nó xuyên qua lôi quang, xuyên qua đao ý đầy trời, xuyên qua màn mưa rậm rạp chẳng chịt. Vững chắc, nhẹ nhàng, mang lưới đao kia nắm trong tay. Ba chiêu đã hết. Sau đó, giọng khàn khàn như ma quỷ chợt vang lên ở đằng kia. 6. Quyển 4 chương 63, Giang Đông Sở ra khách, đao ra người không về. Đó hiển nhiên là tay của Hạ Hầu Uyên. Mà âm thanh kia tất nhiên cũng là tiếng hét của gã. Mưa vẫn còn rơi nhưng sấm sét như cờ trống lại dừng bặt. Sau đó một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Thân thể Sở Tích Phong gộp với đao của y ngay lúc này bị Hạ Hầu Uyên hung hăng ném ra ngoài. Cả người y va chạm vào bàn đá màu xanh cuối cùng đụng nát tường của Thiên Lam Viện mới dừng lại được. Sắc trời lờ mờ, tuy là sắp sáng nhưng lại đen kịt như nửa đêm. Không phải các ngươi vẫn muốn giết ta? Vẫn muốn báo thù cho đám vong hồn dân đen kia sao? Có lẽ vì thời gian trôi qua, gương mặt đầy vụn thịt của gã dần khôi phục dáng vẻ ban đầu. Một đôi mắt vào lúc này cũng hiện lên trên viên thịt kia. Gã lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên thân của đào khách áo trắng. Các ngươi cho rằng bọn họ nghỉ ngơi như vậy sao? Gã lại hỏi, khoe miệng lại nết lên thành nụ cười tàn nhẫn. Nói xong, hai tay gã giơ mạnh lên cao, một luồng linh áp tuôn ra, khoảng không trên đỉnh đầu gã chợt như có thứ gì đó bắt đầu chuyển động. Đó là một thứ rất khó để hình dung, cũng không rõ ràng là thứ gì. Tuy nhiên mọi người cũng có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Chỉ có Sở Tích Phong khó khăn ôm đao đứng dậy. Lúc ý nhìn về phía Hạ Hầu Uyên, nhìn khoảng không trên đầu gã thì trong mắt ý chợt phóng đại. Mà một giây sau ý liền ý thức được mình phải làm những gì. Không. Một tiếng hét lớn từ miệng ý thoát ra. Phẫn nộ và bi thương giao hòa. Ý sợ hãi cũng không cam lòng. Thứ đang lưu động kia là thời gian, là năm tháng. Đó là một thứ vô cùng huyền diệu, người bình thường khó nắm giữ được. Mà xem như là có thể nắm giữ thì cũng chỉ có thể tự dùng cho mình, giống như Hạ Hầu Huyền vừa rồi giữ lại thời gian cho gã vậy, sau đó tụ tập linh lực cuồn cuộn. Lại như Sở Tích Phong đợi đến lúc ra chỉ 23 vạn đoán linh để ngăn cản một đao của Hạ Hầu Huyền. Cũng giống như Ngọc Hành đêm đó, có thể để thời gian lưu chuyển trên thân mình trở lại đỉnh phong. Nhưng tất cả chỉ dùng trên thân mình, đại đa số đều là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng dù vậy khi đôi bên đối chiến thường chiếm được tiên cơ, sẽ thắng vì đánh bất ngờ. Mà hiện tại Hạ Hầu Huyên lại đang ra chỉ thân huyết, thậm chí gã còn có thể điều khiển một khoảng không gian thời gian, chuyện này đáng sợ đến cỡ nào chứ? Đương nhiên những thứ này không đủ để làm cho vị đao khách Giang Đông cảm thấy run sợ dù chỉ là một chút. Điều làm cho y sợ hãi chính là luồng ánh sáng đang chảy ngược trong không gian kia. Tựa như để xác minh cho phỏng đoán trong lòng y, từ trong không gian kia mơ hồ xuất hiện thứ gì đó. Đó là một điểm sáng, nhìn như lưu ly phát sáng vậy. Chúng đổ xô từ tám phương bốn hướng mà tới, thời gian dần qua tụ tập lại trong không gian kia. Sở Tích Phong vừa rồi còn chuyển vận linh lực trong cơ thể định xuất đao ngăn cản, thế nhưng luồng linh áp từ Hạ Hầu Huyền truyền đến đã dập tắt ý định của y, sau đó thân thể y nhẹ bẫng, phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngã quỵ trên mặt đất. Một hơi lại một hơi trôi qua, chỉ trong vòng 10 hơi thở. Rốt cuộc từng điểm sáng trong không gian kia cũng tụ tập hoàn toàn, ngay lúc này mọi người đều thấy rõ cảnh tượng ở đó. Một khắc này trên gương mặt bọn họ đều là hoảng sợ, rất hoảng sợ và không thể nào tin nổi. Đó là một vài bóng người lờ mờ. Sắc mặt mặt bọn họ tái nhợt, bước chân phù phiếm, nhẹ nhàng ở trong trời đất. Rõ ràng bọn họ là linh hồn. Mà bộ dạng của những linh hồn kia mới vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy. Họ là vong hồn Giang Đông, là con dân kiến nghiệp trăm năm trước bị Hầu Hầu Huyên và Hạ Hầu Nhương tàn sát. Vốn ngay lúc Hạ Hầu Huyên chết đi, lệ khí của bọn họ đã tàn đi, hóa thành một luồng sáng đi an nghỉ. Chỉ là không nghĩ đến Hạ Hầu Huyên chết đi sống lại mà quấy rầy bọn họ vừa rồi ở trong khoảng không gian thời gian kia đã thức tỉnh đám vong hồn đã an nghỉ. Mà điều làm cho Sở Tích Phong lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra ngay tức khắc. Đám vong hồn kia hơi ngẩn ra, dường như không rõ vì sao bọn họ đã tiêu tán lại lần nữa phục sinh. Chỉ một giây sau bọn họ lần nữa nhìn thấy người đàn ông đã biến mình thành vong hồn. Oán khí đã tan lại dấy lên lần nữa. Một luồng khí đen hiện lên trong cơ thể bọn họ, gương mặt bình thản dần trở nên dữ tợn. Chưa đến 10 hơi, những vong hồn kia đều hóa thành lệ quỷ, bọn họ gào thét, kêu gào thảm thiết phóng đến chỗ Hạ Hầu Huyên, tựa như hận không thể cắn nát thân thể, tàn phá xương cốt của gã vậy. Nhưng lúc này Hạ Hầu Huyên lại không hề sợ hãi, ngược lại khỏe miệng gã lại khoét lên một nụ cười tàn nhẫn. Giống. Một tiếng gào thét không phải của người gã từ miệng gã truyền ra, sau đó miệng gã há lớn. Một hấp lực khổng lồ truyền đến, 23 vạn lệ quỷ trăm năm kia một giây này thân bất do kỷ hóa thành từng luồng khói đen chui vào miệng gã. Chỉ một chốc tất cả lệ quỷ đều bị gã hút vào hết. Họ tội. Tiết hầu gã nhúc nhích, những lệ quỷ kia cứ như vậy bị nuốt xuống. Dù cho tối nay bọn hắn đã thấy được nhiều tình cảnh đáng sợ, thế nhưng một màn như vậy ngay lúc này rơi vào mắt mọi người đều làm cho da đầu từng người run rẩy. Hạ Hầu Huyên lại như rất hài lòng với điều này, gã nhìn chung quanh, khí tức lạnh lẽo lần nữa trào lên trong cơ thể. Sau đó, âm thanh giống như ác quỷ lần nữa vang lên. Khi còn sống, các ngươi bị ta tàn sát, sau khi chết đi các ngươi cũng phải làm nô của ta. Dứt lời, từng luồng khí màu đen che khuất bầu trời lần nữa xuất hiện, nhưng khác với lần trước chính là, thỉnh thoảng từ trong đám khí đen kia lại truyền đến tiếng gào thét giận dữ của lệ quỷ. Trong tích tắc gã đã luyện hóa số lệ quỷ kia. Triệt để tiêu trừ chút linh tính còn sót lại của bọn họ. Hiện tại, 23 vạn lệ quỷ đã hòa thành một thể với gã, trở thành một đám chỉ biết giết chóc, là ác quỷ đối chỉ có thống hận vô cùng với con người. Đám đao khách Giang Đông đều đỏ mắt. Nhiều thế hệ bọn họ mài đao, chỉ vì muốn vượt sông chém chết cựu địch, để những vong linh kia được an nghỉ. Nhưng hôm nay, cựu địch không chết, những vong linh kia lại rơi vào tay đối phương, biến thành những quái vật chỉ biết giết chóc. Chuyện này đáng buồn đến cỡ nào? Bất kể là những vong linh kia hay là đao khách bọn họ đều như thế. Hạ Hầu Huyên thích thú nhìn cảnh này. Gã thích nhìn mọi người nhìn mình bằng ánh mặt phẫn hộ hận thù nhưng lại không biết phải làm gì với mình. Thế nên, nụ cười trên môi gã càng lớn, một giọng nói khàn khàn vang lên. Đây chỉ là bắt đầu thôi, đợi ta tàn sát hết tất cả các ngươi, ta lại dẫn thiết kỵ xuôi nam giết chết hết đám đàn ông Giang Đông các ngươi, còn đàn bà thì sẽ bán vào kỹ viện đê tiện nhất trên phố, để bọn chúng vĩnh viễn đều là kỹ nữ. Gã nói như vậy. Lại thích thú nhìn một màn kia, một chàng cười đầy cuồng vọng vang lên. Mãi đến một lúc sau, gã mới thu lại nụ cười của mình, nhìn đám đao khách kia. Nhưng ngoài dự liệu của gã chính là, ánh mắt của bọn họ đã lấy lại sự bình tĩnh. Gã không khỏi cảm thấy bất an, rồi cũng ngay lúc ấy, vị tinh vẫn trẻ tuổi kia lần nữa đứng dậy. Y thu đao vào trong vỏ, đám đao khách kia cũng thu đao vào vỏ. Sau đó bọn họ cất bước giẫm màn mưa tiến về phía trước. Cuối cùng tụ lại một chỗ. Bọn hắn giống như đã đưa ra quyết định vô cùng quan trọng nào đó, một luồng khí thế bắt đầu bốc lên từ thân thể bọn họ. Lúc này Hạ Hầu Uyên càng thêm bất an hơn, lông mày gã nhíu chặt thoáng chốc như lại nhìn thấy tình cảnh trăm năm trước. Gã giật mình, cũng không tiếp tục đùa cợt bọn họ nữa, thân hình khẽ động, bách quỷ tà lực sau lưng đi theo, muốn đánh đến đám đao khách kia. Mà ngay lúc này Sở Tích Phong đang cầm đầu đám đao khách. Đôi mắt y đột nhiên trợn to, một tiếng đao minh vang lên ngút trời, lên tận 9 tầng mây. Ito. ANG, một tiếng giòn vang. Trăm trường đao sáng như tuyết được rút ra, trong đêm mưa lờ mờ chiếu sáng như ban ngày. Sau đó, một âm thanh từng làm cho thiên hạ chấn động, cũng làm cho Hạ Hầu Uyên luôn mơ thấy ác mộng ầm ầm vang lên. Giang Đông Sở ra khách. Đao ra người không về. 6. Quyển 4 chương 64, thiên thương phải táng, trành quỷ nên về. Rốt cuộc Thanh Loan đuổi tới Thiên Lam Viện. Nhưng cước bộ của nàng lại hơi chần chờ. Sắc lệnh của tinh thần các vừa truyền đến lần nữa. Đó là một đạo sắc lệnh so với quá khứ cũng không khác mấy. Nhưng tâm tư của Thanh Loan càng phát ra nặng nề. Sắc lệnh kia viết thế này: hồn thiên thương táng, hồn trành quỷ về. Ý tứ của nó rất đơn giản, thiên thương không đạo, hồn nó phải diệt, trành quỷ có đạo, hồn nó nên về. Thanh Loan rất rõ ràng sức nặng của vị đao khách kia trong lòng của Tô Trường An, cho nên nàng không tránh khỏi do dự. Mạc Thính Vũ cùng Ngọc Hành là tiễn đưa, mặc dù để lại khúc mắc trong lòng của Tô Trường An nhưng nó thuận theo đại đạo, vô luận như thế nào thì anh linh của bọn họ còn sống. Nhưng Sở Tích Phong lại là táng. Mặc dù cũng thuận theo đại đạo, nhưng cái đạo này là đạo của tinh thần các, Thanh Loan tin rằng với tính tình của Tô Trường An hắn sẽ không quá thích việc này. Thanh Loan không muốn làm việc mà hắn không vui. Nhưng vốn nàng đã phá hỏng quy củ giết Mã An Yến, lại để anh linh tử vi tinh thoát đi. Nếu là mặc kệ thiên thương, người kế tiếp nàng phải chôn cất chính là bản thân mình rồi. Đây là đạo lý của tinh thần các. Không táng người liền táng mình. Mà đang lúc nàng do dự thì một giọng nói vang lên. Theo đó một đạo ánh đao sáng lên. Đó là rất nhiều thanh đao cộng lại thành ánh đao, hoặc là nói rất nhiều người đem đao ý của mình phó thác trên một người, sau đó người kia mang theo đao ý này chém ra một nhát. Người kích phát ra đao ý như vậy là đao khách chân chính. Thanh Loan không thấy nhóm người kia nhưng từ chỗ đao ý đầy trời đó mà cảm nhận được. Bởi vì những người kích phát ra đao ý kia, tu vi của bọn họ có mạnh có yếu, mạnh đã tới vấn đạo, yếu thì thái nhất phồn thần. Nhưng có điều không ngoại lệ chính là bọn họ kích phát ra đao ý đều rất lăng lệ ác liệt lại giạt rào sắc cơ. Mà chỉ có đao khách chân chính mới có thể phát ra đao ý như vậy. Một khắc này Thanh Loan hình như nhận thấy điều gì nên ngẩng đầu lên, trong mây đen mưa to, phía chân trời xa có hai ngôi sao đang phát sáng rực rỡ. Nàng không hiểu cảm thấy có chút bi thương, nàng biết rõ có lẽ đây là hào quang cuối cùng của hai ngôi sao này chiếu xuống nơi đây. Nghĩ tới đây nên nàng thở dài một hơi, rốt cuộc cũng phải đạp lên đất đầy máu tươi đi tới Thiên Lam Viện. Lúc Sở Tích Phong mang theo cỗ đao ý kiên quyết kia đánh tới thì thân thể Hạ Hầu Uyên như vô thức muốn thối lui. Một đao kia gã từng thấy qua. Đám đao khách trăm năm kia nói xong như thế liền kiên quyết chém ra một đao, gỡ xuống một cái đầu lâu. Gã bên trong lời nói ấy mà hoảng sợ từng ngày. Nhưng tại một giây thân thể gã muốn thối lui thì tâm linh bỗng nhiên sinh ra nhàn nhạt những tưởng niệm khác. Gã đã không phải là Hạ Hầu Uyên năm đó, gã có thần huyết hộ thể, lực lượng trong cơ thể tràn đầy đến mức bản thân gã cũng không biết đến tột cùng là như thế nào. Mà cũng vì kết thúc trăm năm ác mộng này, gã đã trả giá quá nhiều rồi. Một cái giá lớn không thể chấp nhận nhưng gã vẫn chịu được. Nhưng gã vẫn lựa chọn trốn tránh, cho dù may mắn còn sống thậm chí đến lúc hồn về tinh hải, gã vĩnh viễn sống dưới bóng mờ của vị đao khách kia. Gã không muốn. Gã đã trả giá quá nhiều cho việc này rồi. Gã không muốn trốn tránh nữa. Đến lúc này trong mắt vị anh vương đại ngụy mới lộ ra một sự kiên quyết. Gã giống to một tiếng, tà lực hắc khí quanh thân bắt đầu khởi động, ác quỷ sau lưng kêu gào. Thanh quỷ đầu đao kia được ánh tím chiếu lên phát ra ánh sáng rực rỡ. Gã cứ như vậy mà nên tiếp sát ý đẩy trời của tới. Đao của Sở Tích Phong lúc này cũng tới đúng lúc. Cho đến lúc này gã rốt cuộc thấy rõ bộ dáng một đao đã lấy xuống đầu của huynh trưởng gã trăm năm về trước. Với tư cách một gã đao khách trăm năm, Hạ Hầu Uyên không thể không thừa nhận đó là một thanh đao rất đẹp. Thân đao như tuyết, đao ý giạt rào. Người dùng đao cũng là một gã đao khách rất lăng liệt. Khóe mắt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn. Mà khi một thanh đao gặp được một vị đao khách như vậy, nói là quần anh hội tụ cũng không đủ. Cho nên một chạm này tự nhiên được xưng tụng là kinh diễm tuyệt luân. Lực chém kia rung động núi cao, quên cả sống chết. Hạ Hầu Uyên rất nhanh liền có quyết định trong lòng. Gã không tiếp nổi một đao kia. Không phải linh lực của gã không đủ hùng hồn, cũng không phải đao đạo của y cao thâm hơn. Mà là tâm gã không kiên quyết bằng y. Gã rốt cuộc sáng tỏ vì sao trăm năm trước trên triều đình kia, hơn 10 vị tinh vẫn liên thủ nhưng vẫn chẳng tiếp nổi một đao của Sở Tiêu Hàn. Bởi vì bọn họ cũng không đủ kiên quyết. Khi đó thiên hạ nhất thống, khắp nơi thần phục. Những người đã từng chinh chiến thiên hạ, đẫm máu thành tiểu tinh vẫn nay đã thành sói ẩn hang ổ. Còn nhiều năm tháng để bọn họ sống hoài, có nhiều mỹ nhân chờ bọn họ hưởng thụ. Bọn họ làm sao cam lòng chết? Bọn họ làm sao có thể chết? Nhưng Sở Tiêu Hàn không giống vậy, 23 vạn dân kiến nghiệp thành bị gã cùng Hạ Hầu Nhương tàn sát. Đại Ngụy xem ý là hàng thần, Giang Đông xem ý là phản tặc. Ý hai bàn tay trắng cho nên quên cả sống chết. Bởi vì có cái gọi là ai binh tất thắng, quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng. Đạo lý này gã chinh chiến nửa đời hiển nhiên hiểu được, chỉ là không nghĩ đạo lý này cũng áp dụng với đao khách. Một khắc này lòng gã cũng hiểu ra. Gã rốt cuộc tìm ra phương pháp phá giải một đao kia, cũng là biện pháp duy nhất gã có thể nghĩ ra. Vì vậy gã đem thanh đao ngang tại trước ngực chuẩn bị ngăn cản dựng thẳng lên, sau đó chuyển hướng đâm thẳng tới ngực Sở Tích Phong. Phúc! Một âm thanh của binh khí sắc bén đâm vào máu thịt văng lên. Đao của Sở Tích Phong không quên chém vào lồng ngực gã, một dòng máu tươi màu vàng kim liền phun mạnh ra. Trái tim của gã bị một đao của Sở Tích Phong trực tiếp phá vỡ, từ một giây này sức sống của gã liền đoạn tuyệt, cho dù có thần huyết hộ thể gã cũng biết bản thân không có khả năng phục sinh. Nhưng gã không để ý chuyện này, khoe miệng của gã thậm chí hiện ra nụ cười nhạt. Bởi vì đao của gã lúc này thẳng tắp đâm vào tim của Sở Tích Phong. Đây là phương pháp xử lý mà gã nghĩ đến. Đao sở ra, quên cả sống chết, chính như lời của người đời, đao ra người không về. Muốn phá một đao này chỉ có một con đường lấy mạng đổi mạng. Trên đương trường vang lên một hồi kinh hô, thân thể của hai vị đao khách lúc này bỗng nhiên ngã xuống đất. Gã nhìn vị hậu nhân Sở ra, vị tinh vẫn trẻ tuổi. Mà vị tinh vẫn trẻ tuổi này cũng nhìn về phía gã. Nhưng ngoài dự liệu của gã chính là, trong con ngươi của tên đao khách trẻ tuổi kia không kinh ngạc chút nào. Nó khiến Hạ Hầu Huyên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh gã đã hiểu được. Nếu là trước khi xuất đao không có giác ngộ cái chết, làm sao có thể chém ra một đao như vậy đây? Nhưng gã vẫn nở nụ cười. Gã nhìn xem Sở Tích Phong nói như thế, ta thắng. Ta có thể đi được phiến tinh hải kia, mà ngươi chỉ có thể bị tống táng giả chôn ở hư vô. Ấy mà đúng lúc này, một bóng người màu xanh đạp phá màn mưa đi tới trước hai người. 6. Quyển 4 chương 65, người là tinh vẫn, hồn nên về tinh hải. Sở Tích Phong bị Hạ Hầu Huyên đâm trúng lồng ngực cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, nhưng lúc gã nói ra một câu đơn giản như vậy thì y hơi biến sắc. Lúc y chém ra một đao kia liền có điều giác ngộ. Hạ Hầu Huyên là tinh vẫn trăm năm, mà y mới trở thành tinh vẫn không hơn nửa năm, huống chi Hạ Hầu Huyên chết rồi sống lại, thực lực tăng nhiều, có thể chém giết gã, chấm dứt tâm nguyện trăm năm của Sở gia đã là cực kỳ may mắn, những chuyện khác, y chưa bao giờ có nhiều may mắn như vậy. Chỉ là, đúng như Hạ Hầu Huyên nói, y không đi được mảnh tinh hải kia. Y không phải là một vị tinh vẫn chân chính. Y chỉ là một người đáng thương, vì báo thù mà đã không tìm được đạo của chính mình. Đây đối với một tu sĩ, nhất là thiên tư chắc tuyệt giống như y, tu sĩ được mệnh chiếu tinh vẫn mà nói, thật là một việc rất bi thương. Lúc này tiếng giày đạp trên nước động vang lên, y biết rõ tống táng giả đã đến. Cuộc đời y chưa sống bao lâu, ấy mà sắp đi tới phần cuối. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây mù tản đi, phía chân trời vẫn âm u, thiên thương cùng chảnh quỷ còn lờ mờ có thể thấy được. Lúc này Tô Trường An cùng mọi người rốt cuộc xuống tới. Sở tiên bối. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nâng Sở Tích Phong dậy. Lúc này Sở Tích Phong cũng thu lại ánh mắt, sắc mặt y tái nhợt dáng tươi cười với Tô Trường An. Thật xin lỗi, ta không có cách nào báo thù cho Ngọc Hành đại nhân, cũng không có cách nào mang ngươi về nhà. Tô Trường An dùng hết sức lắc đầu, hắn nói, không có chuyện gì đâu, ngươi sẽ thấy khá hơn. Hắn nói như vậy, có chút ít yếu ớt, bởi vì máu tươi ở ngực Sở Tích Phong còn đang không ngừng chảy ra bên ngoài, mà vì sao kia trên bầu trời cũng lập lòe, sắp tắt. Nói xong, Tô Trường An quay đầu nhìn về phía Thanh Loan vừa đi đến. Mang theo giọng điệu cầu xin hỏi, đúng không? Thanh Loan, ngươi là tống táng giả, ngươi chắc chắn biết rõ, Sở tiền bối sẽ không chết. Hắn chờ mong nhưng cũng không nhận được câu trả lời thuyết phục mà hắn muốn, Thanh Loan bình tĩnh lắc đầu. Nàng không muốn lừa dối hắn, cũng không lừa được hắn. Ha ha, ta nói rồi, ta sẽ giết chết ý ở trước mặt ngươi đấy. Hạ Hầu Huyên té trên mặt đất một bên cười lớn nói, chỉ là động tác như vậy cũng ảnh hưởng đến vết thương vốn chí mạng của gã. Từng ngụm máu tươi màu vàng trào ra từ khóe miệng của gã. Nhưng gã không thèm để ý chút nào, cười lớn như trước, hình như sinh ly tử biệt ở trước mặt gã xem ra là một chuyện cực kỳ thú vị. Tô Trường An quay đầu căm tức nhìn vị chảnh quỷ tinh vẫn sắp chết này, chỉ thấy toàn thân gã đẫm máu, sắc mặt dữ tợn, hắn vốn định một đao kết liễu tính mạng của gã, lại bị Sở Tích Phong đưa tay ngăn lại. Người sắp chết, cần gì so đo cùng gã? Sở Tích Phong suy yếu nói. Tuy trong lòng không phục, nhưng bây giờ Tô Trường An làm sao dám xem nhẹ ý tứ của Sở Tích Phong. Hình như Hạ Hầu Huyên thấy thế cũng chưa đủ, gã hung hăng ngang ngược nói tiếp, đúng. Chúng ta đều là người sắp chết, nhưng sau khi ta chết, có thể đi đến mảnh tinh hải kia, anh linh của ta vĩnh viễn tồn tại, mà ngươi thì sao? Ngươi là kẻ đáng thương vì giết ta mà sống, hồn phách của ngươi nên đi về nơi nào? Có thể đi về nơi nào? Tô Trường An nghe vậy sững sờ, lúc này hắn mới hiểu ra, tinh vẫn của Sở Tích Phong đến từ tổ tông y không có ngôi sao của chính mình chiếu sáng, không đi được mảnh tinh hải kia. Vậy anh linh của y sẽ đến nơi nào đây? Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, muốn từ chỗ nàng có được đáp án, nhưng đáng tiếc chính là, vị tống táng giả này lại cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Tô Trường An. Cử động như vậy khiến trong lòng Tô Trường An trầm xuống, mơ hồ sinh ra một chút bất an. Hắn đang muốn truy hỏi, nhưng Sở Tích Phong đã cho hắn câu trả lời. Tống táng, có đạo thì tống, tiễn đưa, không đạo thì táng, chôn cất. Tô Trường An nghe vậy liền rung động, hắn nhắc đi nhắc lại những lời này, có đạo thì tiễn đưa, không đạo thì chôn cất. Hắn cũng không đần, vì vậy rất nhanh liền hiểu rõ hàm ý trong đó. Nhưng hắn vẫn như trước không tin, hắn nhìn về phía Thanh Loan lần nữa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là như vậy phải không? Mắt Thanh Loan nhìn thiếu niên rớm lệ trước mặt này, cuối cùng vẫn phải lặng lẽ gật đầu. Cùng lúc đó nàng lấy ngọc tiêu bên hông của mình ra, thời gian đã đến, nàng cần làm sứ mạng của mình. Hạ Hầu Huyên một bên cười lớn hơn, hình như đang đùa cợt vị đao khách không quản vạn dặm xa xôi tới giết gã. Ai cũng có một ngày như vậy, so với những vong hồn giang đông kia, ta có thể chết bình yên đã là rất may mắn. Sở Tích Phong vươn tay sờ đầu Tô Trường An, giọng yếu ớt nói. Mệnh tinh của y sắp tắt, giờ phút này việc nói chuyện đối với y cũng dần trở nên có chút quá sức. Nhưng y vẫn mạnh mẽ nhấc lên một chút sức lực, sắc mặt nghiêm nghị nói, đao khách giang đông nghe lệnh. Gần trăm vị đao khách áo trắng sau lưng nghe vậy vội vàng lau nước mắt, hơi sững sờ, sau đó đều quỳ xuống. Gia chủ còn có di mệnh gì? Giọng một người nam tử trung niên cầm đầu run run hỏi. Tô Trường An là đồ đệ của ta. Trong cơ thể hắn có tinh linh truyền thừa của ta, sau khi ta chết, hắn chính là Giang Đông chi chủ, nếu như có ai vi phạm mệnh lệnh của hắn. Anh linh sở ra ta, liệt tổ trên trời có linh thiêng đều không dung thứ. Đây tự nhiên là một đạo di mệnh rất đột ngột, mang Giang Đông truyền cho người bên ngoài, bất kể như thế nào nhìn vào cũng không phải là một việc hợp lý. Nhưng Sở Tích Phong là gia chủ sở ra, người vì bọn họ hoàn thành ước hẹn trăm năm, mệnh lệnh của y không được phép nghi ngờ. Vì vậy sau một chút do dự, những đao khách này quay đầu về phía Tô Trường An quỳ xuống lần nữa, cao giọng nói ra. Từ hôm nay đao khách Giang Đông lấy Tô Công Tử là Giang Đông chi chủ, lời thề này, sở ra còn tồn tại một ngày thì còn một ngày, nếu như vi phạm, nhân thần cùng giết. Tô Trường An ngẩn người, hắn hiểu được ý tứ của Sở Tích Phong. Hôm nay Trường An đại loạn, Giang Sơn đổi chủ, Thiên Lam viện càng là mưa gió chập chờn. Tô Trường An đã có hai thân phận là Giang Đông chi chủ cùng viện trưởng Thiên Lam viện. Bất kể Tư Mã Hủ muốn đối với hắn làm cái gì đều phải suy nghĩ kỹ thế lực hai phe. Đây là một bùa hộ mệnh cuối cùng Sở Tích Phong đưa cho Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An cũng không có vì chuyện này mà cao hứng trở lại, hắn ôm Sở Tích Phong dần dần mất đi khí tức trong ngực, túi đầu trầm mặc không nói. Tâm tình Sở Tích Phong lại khá hơn một chút, tất cả nguyện vọng của y ở trên đời đã giải quyết xong, vậy cuộc đời không còn bận tâm. Y ngẩng đầu nhìn phiến thiên không một lần nữa, giọng y nhỏ không thể nghe thấy, thở dài nói, chỉ là đáng tiếc. Ta không đi được mảnh tinh hải kia. Đúng vậy, y cũng muốn đi tới đó. Đi đến gặp Ngọc Hành, gặp mặt Mạc Thính Vũ, nhìn thấy tổ tiên của y. Y có rất nhiều lời muốn nói với bọn họ, khi còn sống không có cơ hội, tiếc nuối chính là, sau khi chết cũng không được gặp nhau. Y nghĩ như vậy, mí mắt của y càng nặng trĩu, thời gian dần trôi qua sắp phải nhắm lại, y biết rõ, thời gian của y đã đến rồi. Nhưng ở lúc này, một giọng non nớt lại kiên quyết bỗng nhiên vang lên ngoài Thiên Lam viện. Không. Người có thể đi đến mảnh tinh hải kia. Giọng nói bình tĩnh đến mức chân thật đáng tin. Hình như Sở Tích Phong có nhận thấy, đôi mắt đã dần mất đi ý thức chợt mở ra, ý theo tiếng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào Tô Trường An đã đứng lên, tóc của hắn bị mưa ướt nhẹp, từng giọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Một khắc này đầu hắn chợt nâng lên, chẳng biết lúc nào hắn đã rút đao trên lưng ra, giữ trong tay. Hắn nhìn về phía Sở Tích Phong, nói ra. Sở tiên bối, lúc này đây, ta sẽ mang ngươi về nhà. Ngươi là tinh vẫn. Thân là chôn cất thân ở đại địa, hồn nên quay về tinh hải. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai ngôi sao sắp tắt ở chân trời. Một cỗ khí thế khiến người ta sợ hãi chợt tràn ra, ở trong tiếng kinh hô của mọi người, tay áo của hắn không gió mà bay. Hai mắt thay đổi, một con trắng sáng như ban ngày, một con âm u như đêm tối. Hắn muốn đi làm một việc. Một việc Mạc Thính Vũ đã từng làm được, mà bây giờ hắn muốn làm được, cũng phải làm cho được việc này. 6. Quyển 4 chương 66, cho đến khi chuyện xưa kết thúc. Vì vậy, Tô Trường An chậm rãi bay lên không trung trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lăng không mà đứng. Đây là năng lực đặc thù của tu sĩ thiên thính cảnh, mà Tô Trường An mới địa linh cảnh, theo lý đây là một màn tương đối không tầm thường. Nhưng rất hiển nhiên, mọi người ở đây đối với việc này cũng không quá để ở trong lòng. Bọn họ thật sự quan tâm là lời Tô Trường An vừa nói lúc trước. Hắn nói, sẽ mang hồn sở tích phong về Tinh Hải. Tinh vẫn không có ngôi sao của chính mình là không thể đi được Tinh Hải. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, đã là người có chút kiến thức, đều ước chừng biết rõ một chút như vậy. Kỳ thật, trên đời này gần như không có người thật sự biết rõ, bên trong mảnh Tinh Hải kia rốt cuộc có cái gì, mà anh Linh đi đến trong đó cuối cùng sẽ như thế nào. Hơn nữa, người đời cho rằng đến đó là một loại vinh quang, một tinh vẫn chân chính, theo lý được hưởng thụ vinh quang. Huống chi, hồn phách đã đi đến Tinh Hải, liền có thể lưu lại, mặc kệ như thế nào, cuối cùng lưu lại anh Linh so với chết đi tốt hơn. Vì vậy, sở tích phong không đi được Tinh Hải, đối với đại đa số người ở đây mà nói là một chuyện rất đau khổ. Nhưng nghe những lời thiếu niên này nói, cùng với lúc nhìn thấy một loạt thay đổi trên người hắn, trong lòng của bọn họ, nhất là đám đao khách kia không khỏi cháy lên một chút mong chờ. Nhưng đồng dạng, đã là người thật sự hiểu rõ Tinh Vẫn, đều không có bao nhiêu kỳ vọng đối với việc này. Tinh Vẫn không thắp sáng ánh sao của chính mình thì không đi được Tinh Hải. Đây là quy củ. Quy củ của tinh thần các, cũng là quy củ mà sinh linh ở phương thiên địa này cần phải tuân theo. Chẳng lẽ Tô Trường An lại còn có thể vì sở tích phong biến ra một ngôi sao hay sao? Vào giây phút này nghi vấn ấy hiện ra ở trong đầu mọi người. Đương nhiên việc này là một việc không thể tin được. Vì vậy, đùa cợt trong mắt Hạ Hầu Huyền càng sâu dù gã đã hấp hối sắp chết. Thân là Tinh Vẫn, gã tự nhiên hiểu rõ quy củ này hơn ai hết. Tinh thần các định ra quy củ này, từ xưa đến nay gã chưa từng nghe thấy có người phá vỡ. Cho dù là cổ xưa, Tinh Vẫn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không được. Huống chi, chỉ là tiểu tử địa linh cảnh trước mắt này. Nhưng, trên đời chưa bao giờ thiếu người không tuân theo quy củ. Ví như, 3 năm trước đây ở trong đêm tuyết, vị đao khách kia đã phá hủy quy củ của tinh thần các. Mà bây giờ, đến phiên đồ đệ của y. Bọn họ cùng là đao khách, ánh mắt như nhau. Thậm chí không biết có trùng hợp hay không, lúc bọn họ muốn phá hư quy củ từ xưa của tinh thần các, cũng có cùng tu vi địa linh cảnh. Tốc độ bay lên của Tô Trường An rốt cuộc cũng chậm lại, cuối cùng hắn dừng lại ở giữa không trung cách mặt đất 100 thước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, đao trên tay trắng sáng như tuyết, từng đợt gió mạnh cùng đao ý bắt đầu từ cơ thể hắn tuôn ra xung quanh, tóc hắn tung bay, thổi tung tay áo của hắn lên. Hai mắt của hắn bình tĩnh, sát khí quanh quẩn giữa hai chân mày. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn bóng người ở đang ở giữa không trung, có chút nghi ngờ. Chỉ có Thanh Loan. Lúc nàng nhìn thấy bóng lưng thiếu niên kia, nhìn thấy thanh đao chói mắt trong tay hắn, nhìn thấy mệnh tuyến ở giữa hai ngôi sao cùng hai vị tinh vẫn từ từ hiện ra. Nàng rung động, rốt cuộc rõ ràng vị thiếu niên trước mắt này cuối cùng định làm gì. Giống như vị đao khách kia đã làm 3 năm trước, hắn muốn trảm mệnh tuyến. Lúc này hai mắt Hạ Hầu Huyên rốt cuộc nhắm lại, nhục thể của gã dần dần hóa thành ánh sao tản đi về phía phương xa, mà giờ phút này mệnh tuyến của ngôi sao cũng hiện ra hoàn toàn, anh linh của gã hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ muốn theo mệnh tuyến bay về ngôi sao. Nhưng chẳng biết tại sao hồn khúc không vang, anh linh của gã quanh quẩn một chỗ. Anh linh đã mất đi hồn khúc dẫn dắt, khó có thể tìm được đường trở về Tinh Hải. Đúng vậy, Thanh Loan cũng không có thổi lên hồn khúc, vì nàng hiểu được Tô Trường An muốn làm gì, ở một khắc này nàng thu hồi ngọc tiêu của mình. Nàng làm như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Mỗi tinh vẫn đều có thời gian của chính mình, khi nào chết đi, khi nào trở về Tinh Hải, tinh thần các đều nắm trong tay. Mà thân là tống táng giả của tinh thần các, kéo dài thời gian như vậy, tất phải trả một cái giá lớn, nhưng Thanh Loan cảm thấy, giá lớn như vậy còn trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Nhưng sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt hơn, thậm chí khí huyết trong cơ thể mơ hồ đảo lộn quay cuồng, nhưng bị nàng cưỡng ép vận khởi linh lực áp chế. Anh linh của Hạ Hầu Huyền càng nôn nóng. Gã không ngừng quay cuồng, gào thét không thành tiếng về phía Thanh Loan, hình như đang chất vấn nàng vì sao không tiễn gã đi về Tinh Hải. Tô Trường An như trước không có ý ra tay, hắn vẫn chờ. Cho đến sau mấy hơi thở, đôi mắt Sở Tích Phong cũng từ từ nhắm lại, sau đó thân xác của y tiêu tán, anh linh xuất hiện, đương nhiên mệnh tuyến kết nối y cùng với ngôi sao cũng theo đó hiện ra. Ngay ở một khắc đó, khí thế trên người Tô Trường An đột nhiên trở nên tràn đầy, giống như là manh thu ở ẩn trong rừng rậm rốt cuộc nhìn thấy con mồi ngon miệng. Chỉ nghe một tiếng đao minh chợt vang lên, đao ý ngút trời như châu san bằng ruộng cạn, thẳng vào mây xanh. Một thứ gì đó trong trời đất, hình như ý thức được thiếu niên trước mắt này muốn làm gì. Dường như cũng do thiếu niên này thật có thể làm được việc đó. Vì vậy, ở một khắc này, biển mây quay cuồng, điện minh lôi thiểm. tựa như có đồ vật gì đó ở bên trong tối tăm phát ra cảnh cáo với hắn. Nhưng Tô Trường An lại làm ngơ đối với việc này. Thân hình của hắn đột nhiên khẽ động, hai đạo ánh đao phá thể mà ra. Chúng nó như mũi tên rời cung, thẳng tắp bay về phía chân trời, bay về phía hai ngôi sao sắp tắt kia. Đó là hai đạo ánh đao rất không bắt mắt, thậm chí đại đa số tu sĩ phồn thần cảnh ở đây cũng có thể chém ra ánh đao như vậy. Nhưng khác biệt chính là, chỉ sau trăm hơi thở hai đạo ánh đao này bay ra, xoẹt xẹt hai tiếng vang lên một trước một sau. Lúc này hai sợi tơ ở phía chân trời nhìn qua không quá thu hút bị hai ánh đao này chặt đứt. Lúc này mọi người ở bên ngoài Thiên Lam Viện yên tĩnh trở lại. Đại đa số người cũng biết, hai sợi tơ kia rốt cuộc là vật gì. Đó là mệnh tuyến, nối liền tinh vẫn cùng mệnh tinh. Bên trong bao hàm nhân quả, mệnh lý cùng đủ loại đồ vật huyền diệu, đừng nói tu sĩ, chính là vô số tinh vẫn không cam lòng chết đi cũng thử chặt đứt vô số lần. Nhưng bọn họ đều thất bại, không có ngoại lệ. Mệnh lý huyền diệu, nhân quả khó dò, nhất là chỉ dựa vào lực lượng khó có thể chém đứt. Hắn cần thêm nhiều đồ vật phức tạp hơn, mới có thể phá hư nó. Nhưng không ai biết rõ những đồ vật phức tạp hơn đến tột cùng là cái gì, vì vậy cũng sẽ chưa có ai từng chân chính chém đứt mệnh tuyến. Nhưng bây giờ, nhìn lại Nam Hải trước mắt chỉ là địa linh cảnh mà lại làm được. Một khắc này, biển mây quay cuồng càng dữ dội, từng trận gió lớn chợt nổi lên, không ngừng thổi về phía thiếu niên đứng ở giữa không trung kia, dường như ý chí bên trong tối tăm rốt cuộc phẫn nộ. Trong đôi mắt một trắng một đen của Tô Trường An lóe lên ánh sáng, một đạo uy áp tràn ra. Đạo uy áp kia bao hàm khí thế bên trong khiến người ta sợ hãi, một khắc này cho dù mọi người cách xa trăm trượng cũng theo bản năng trong lòng sinh ra ý quỳ bái. Đến trong trời đất vừa rồi còn một loại biển gầm núi thét ngay lập tức ngừng lại như cờ trống ngã ngựa. Giống như chó giữ canh cổng nên đó chủ nhân chân chính trở về, lang sói bảo vệ thức ăn gặp hùng sư nổi giận. Trên thân Tô Trường An đột nhiên phát ra khí thế thì cỗ lực lượng bên trong tối tăm kia rốt cuộc rút đi. Nhưng Tô Trường An cũng không có vì vậy mà dừng lại, hắn vươn tay của mình ra hai bên, nắm chặt ở trong hư không, hình như ở đằng kia có đồ vật gì đó bị hắn nắm trong tay. Sau đó hai tay của hắn giao thoa, hai sợi mệnh tuyến hai bên thân thể của hắn cũng theo đó bắt đầu di động. Hắn nắm hai sợi mệnh tuyến đến từ bên trong anh linh của hai vị tinh vẫn, sau đó mang nó đổi chỗ, hắn mang mệnh tuyến của Hạ Hầu Huyên rời về phía Thiên Thương Tinh. Đem mệnh tuyến của Sở Tích Phong rời về phía Trảnh Quỷ Tinh. Khi đó, ánh sáng trong con mắt kỳ quái càng lớn, môi của hắn hơi mở ra, nói ra mấy âm tiết ngôn ngữ không giống trên thế gian này. Sau một khắc, hai đạo mệnh tuyến như nhận được sắc lệnh, bắt đầu điên cuồng kéo dài về phía hai ngôi sao. Anh linh của Hạ Hầu Huyền Thủy Trung không có đi đến Tinh Hải thì điên cuồng hơn, đặc biệt một khắc này gã cảm nhận được mệnh tuyến của mình vậy mà từ từ bắt đầu nối liền cùng Thiên Thương Tinh, anh linh của gã quay cuồng một trận, lại bất lực với việc này. Gã cũng không biết Tô Trường An vì sao làm được việc khó tin như vậy. Gã chỉ biết một khi mệnh tinh của gã cùng Sở Tích Phong đổi chỗ, việc này có nghĩa là cảnh ngộ anh linh của bọn gã cũng đổi chỗ theo. Gã sắp bị tống táng giả chôn cất, còn Sở Tích Phong lại có thể trở về Tinh Hải. Nghĩ đến đây, thoải mái vừa rồi trong lòng gã đều tiêu tan. Chết là một chuyện rất đáng sợ, nếu mà so sánh với hồn phi phách tán thì nhỏ bé gấp trăm lần. Nhưng cùng lúc không có người quan tâm ý nghĩ cùng sợ hãi ở đáy lòng gã. Ước chừng sau nửa khắc hai đạo mệnh tuyến rốt cuộc triệt để kết nối lại với nhau. Vì vậy, Sở Tích Phong đã thành tinh vẫn Trảnh Quỷ Tinh. Mà Hạ Hầu Huyên đã thành tinh vẫn Thiên Thương Tinh. Nhưng sắc lệnh tinh thần cách như cũ không có chút thay đổi nào Thiên Thương đem chôn cất, Trạch Quỷ nên về. Sắc mặt Thanh Loan càng ngày càng trắng, việc cưỡng ép trì hoãn thời gian mà khi thời gian càng kéo dài thì bị cắn trả càng kịch liệt, gần như sắp áp chế không nổi. Một khắc kia Tô Trường An thành công, trong lòng Thanh Loan vui vẻ, vội vàng cầm ngọc tiêu của mình ra. Lúc này một tiếng tiêu hào hùng sát phạt được nàng tấu vang. Những tiếng sát phạt kia như có thực chất, ngay lập tức bao phủ hồn phách của Hạ Hầu Huyên. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết theo đó vang lên. Linh hồn mờ ảo của gã như bị đun trong nước sôi, quay cuồng qua lại, không ngừng tỏa ra từng trận khói xanh. Nhưng cho dù đau khổ như vậy hơn mấy chục hơi thở, hồn phách Hạ Hầu Huyên lại không có chút ý tứ nào tàn đi, thậm chí theo hồn khúc tẩy lễ, từng đợt ánh sáng màu vàng bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể gã. Thanh Loan chợt nhíu mày. Đêm nay nàng rất không thuận lợi, trước là anh linh Hạ Hầu Hạo Ngọc trốn thoát, bây giờ anh linh Trảnh Quỷ, thời điểm tiêu diệt lại ngoài ý muốn vẫn còn sống. Nàng lại tấu hồn khúc, đủ để cho anh linh cường đại gấp mấy lần so với Hạ Hầu Huyên tiêu tán, nhưng chẳng biết tại sao tuy hồn khúc kiềm chế được hành động của gã nhưng bất kể ra sao cũng không cách nào hủy diệt hồn phách. Nhưng nàng đã kéo dài quá lâu rồi, anh linh Sở Tích Phong vẫn chờ nàng tiễn đưa về Tinh Hải, nàng cũng không có quá nhiều thời gian để rông dài. Vì vậy, trán nàng hiện lên sắc khí. Trong ngọc tiêu truyền đến tiếng kim qua thiết mã, tư thế hào hùng, càng rộn rợn. Lại qua mấy hơi thở, ánh sáng màu vàng trong anh linh Hạ Hầu Huyền càng ngày càng dâng trào, Thanh Loan có thể cảm giác rõ ràng hồn khúc của mình áp chế đối với gã càng lúc càng nhẹ. Trong lòng nàng lo lắng, trong lúc mơ hồ đã ý thức được sự việc có chỗ kỳ quái, bên trong anh Linh Hạ Hầu Huyền so với Tinh vẫn khác nhiều hơn chút gì đó. Nhưng ngay lúc nàng nghĩ như vậy, ở một khắc này anh Linh Hạ Hầu Huyền đột nhiên biến thành màu vàng, sắc lệnh màu vàng do hồn khúc biến thành bao phủ hồn thể của gã đột nhiên bị đẩy ra. Thân hình của gã khẽ động, khuôn mặt trên hồn thể phút chốc trở nên cực kỳ dữ tợn, muốn đánh về phía Thanh Loan. Biến cố lần này đột nhiên xuất hiện, Thanh Loan cũng không có chút nào đoán trước, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng lại một lần tiếp một lần phá hủy quy củ của tinh thần các, trong cơ thể của nàng đã sớm lắng đọng nội thương thật lớn, bây giờ đối mặt với Hạ Hầu Huyên bất ngờ tập kích, trong lúc vội vã dĩ nhiên khó có thể điều động chút linh lực nào. Nàng cũng không biết được hồn thể Hạ Hầu Huyên kéo tới rốt cuộc bao hàm lực lượng ra sao, cũng không cách nào đoán được sau khi bị một kích này đánh trúng, mình rốt cuộc sẽ chịu thương thế như thế nào. Nhưng có thể khẳng định một điểm. Hồn thể Hạ Hầu Huyền có khả năng sống sót lúc hồn khúc bao phủ, thậm chí còn có thể thoát ra, chắc chắn trong cơ thể gã ẩn chứa đồ vật không thể xác định. Mà bị vật như vậy đánh trúng, nghĩ đến kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng cũng không cách nào vận khởi bất kể linh lực gì để chống cự. Nguy cơ trước mắt, Thanh Loan thấy hoa mắt, lúc này một bóng người chợt xuất hiện trước người của nàng. Một giọng băng lãnh lại mang uy nghiêm vô thượng chợt vang lên. Ni khắc là tang. Thanh âm kia giống như một đạo sắc lệnh. Hồn thể vừa rồi còn dương nhanh múa vuốt sau khi nghe thấy tiếng này, như gặp phải vật kinh khủng nhất trên đời, bóng hình của gã nhanh chóng lùi lại, cho dù lúc trước hồn thể chưa từng bị hồn khúc tổn hại thì lúc này cũng không ngừng bốc lên từng trận khói xanh. Anh Linh màu vàng ở đằng kia thì như túi da xì hơi nhanh chóng khô quắt lại, mấy giây sau, dĩ nhiên cũng như vậy rồi triệt để tiêu tán ở trong trời đất. Làm xong những việc này, bóng người chắn trước người Thanh Loan từ từ xoay người lại, hắn nhìn Thanh Loan, trong đôi mắt hai màu đen trắng rất nhanh tối lui. Cuối cùng trở lại thành Tô Trường An mà Thanh Loan cực kỳ quen thuộc. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên liên tục vận dụng lực lượng thần huyết khiến thân thể của hắn mang gánh nặng thật lớn. Nhưng Tô Trường An lại bất chấp những việc này, hắn chỉ là có chút suy yếu nói, nhanh. Nhanh tiễn hồn sở tiền bối về Tinh Hải. Thanh Loan thấy tình hình như vậy, biết giờ phút này cũng không phải thời gian nói chuyện, nàng nhẹ gật đầu với hắn. Nàng cầm ngọc tiêu của mình ra lần nữa, lúc đó một hồn khúc nhu hòa chợt vang lên. Lúc này anh Linh Sở Tích Phong đã ở bên cạnh chờ từ lâu, rốt cuộc theo hồn khúc vang lên bắt đầu thuận theo mệnh tuyến di động về phía mảnh tinh hải kia. Nhưng đó cũng không phải một quá trình đặc biệt thuận lợi. Hình như là bởi vì Trành Quỷ Tinh mơ hồ ý thức được đạo anh Linh này có chỗ khác biệt, hay là bởi vì uy lực bên trong tối tăm trong trời đất này quá yếu nhiễu lần nữa, lúc kéo lên đến tinh hải, anh Linh Sở Tích Phong hóa thành ánh sáng run run một trận, suýt ngã xuống nhiều lần bên trong mệnh tuyến, lạc đường đến tinh hải. Mà Thanh Loan phải một lần lại một lần vận khởi linh lực. Dùng hồn khúc tiễn anh Linh Sở Tích Phong đi càng ngày càng xa vì im mà bảo giá hộ tống. Nhưng bảo hộ theo Sở Tích Phong càng ngày càng xa, Thanh Loan lại càng cảm thấy quá khó khăn, thậm chí chẳng biết từ lúc nào mồ hôi trên trán của nàng bắt đầu chảy xuống chẳng chịt. Lại là một đạo cự lực không biết từ nơi nào kéo tới, linh thể Sở Tích Phong một hồi trao đảo, Thanh Loan vội vàng tề tụ linh lực, mới giúp ý ổn định thân hình. Bởi vì Thanh Loan liên tục nội thương, cùng với lần này tiêu hao quá lớn rốt cuộc áp chế không nổi, miệng nàng tràn ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nàng trong tiếng kinh hô của Tô Trường An trở nên uể oải, thân thể cũng lung lay sắp đổ, may mắn Tô Trường An nhanh tay lẹ mắt đỡ được, nếu không sẽ phải ngã xuống đất. Thanh Loan ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Tô Trường An lo lắng hỏi. Không có việc gì. Mặt Thanh Loan trắng bệnh cười với Tô Trường An, muốn mạnh mẽ chống dậy thân thể lần nữa, vận khởi linh lực tiếp tục thổi hồn khúc. Nàng biết rõ Sở Tích Phong rất quan trọng trong lòng Tô Trường An, hắn vì để cho y có thể đi đến mảnh tinh hải kia. Thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng thần huyết mà hắn luôn kháng cự. Nàng không muốn khiến cố gắng của hắn uổng phí, cho nên nàng nhất định phải bảo đảm Sở Tích Phong có thể đủ an toàn đến bờ bên kia. Nhưng thương thế bên trong cơ thể so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn nặng hơn rất nhiều, nàng vừa vận khởi linh lực mang ngọc tiêu tới bên miệng, một âm tiết vừa vang lên, lại ngay lập tức im bặt. Hơn nữa, máu tươi đỏ thấm cũng từ trong miệng nàng phun ra, Tô Trường An giật mình, vội vàng đến đỡ, nói, Thanh Loan, không cần cố gắng tấu hồn khúc nữa. Thế nhưng, ta muốn giúp ngươi đưa y đến mảnh tinh hải kia. Giọng Thanh Loan nghiêm túc có chút suy yếu nói. Tâm Tô Trường An không hiểu sao bị xúc động một hồi, tuy hắn muốn tiễn đưa Sở Tích Phong đến mảnh tinh hải kia, nhưng bây giờ Thanh Loan, nhìn thế nào cũng không còn sức tấu lên hồn khúc. Nếu chỉ vì mong muốn chính mình, lại khiến Thanh Loan xảy ra chuyện gì không hay, chuyện như vậy dù thế nào Tô Trường An cũng không cách nào chấp nhận. Nghĩ đến đây, hắn vừa muốn nói gì đó, lại nghe tiếng kinh hô vang lên trong đám người. Tô Trường An vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy anh Linh Sở Tích Phong hóa thành linh quang hình như bị lực lượng không biết ở nơi nào trùng kích, cũng theo đó ngã xuống trên mệnh tuyến nối liền với Trành Quỷ Tinh. Y trôi dạt qua lại ở trong bầu trời đêm, có lẽ như đã bị mất phương hướng đến mảnh tinh hải kia. Tô Trường An giật mình, liền không để ý thương thế bên trong cơ thể, lúc hắn chuẩn bị mượn dùng lực lượng thần huyết lần thứ hai, cưỡng ép mang anh Linh Sở Tích Phong đưa vào vì sao kia. Một đạo ánh sáng, lại chợt sáng lên. Đó là thiên thương tinh đã triệt để dập tắt khi anh Linh Hạ Hầu Huyền tiêu tan. Nó lại một lần nữa sáng lên, tia sáng cực kỳ chói mắt chiếu sáng chỗ bầu trời đêm của nó. Hình như anh Linh Sở Tích Phong có nhận thấy, y không quanh quẩn một chỗ nữa, mà hơi dừng lại, dường như y đang cảm ứng đường về phía ngôi sao kia. Nhưng như vậy vẫn như cũ chưa đủ, ánh sáng một ngôi sao chiếu sáng như cũ quá yếu, không đủ để chiếu sáng cả bầu trời đêm mênh mông. Vì vậy lại có một ngôi sao sáng lên. Nó gọi Ngọc Hành. Ánh sáng như ban ngày, ấm áp như mặt trời rực rỡ. Đồng thời lúc nó sáng lên, trong đám người kinh hô một hồi, gần như theo bản năng, trong nháy mắt nhìn thấy vì sao này mọi người chợt quỳ xuống. Nhưng mọi người còn không kịp cảm thán, một ngôi tiếp một ngôi sao lại sáng lên. Huỳnh Hoặc, Giao Quang, Thiên Cơ, Thiên Tuyển, Thiên Xu, Thiên Quyền. Bầu trời đêm rốt cuộc sáng ngời, hồn phách lạc đường rốt cuộc tìm được đường trở về nhà. Y hóa thành một đạo lưu quang. Quần tinh chiếu rọi trong trời đất rốt cuộc không có bất kỳ sự vật nào có can đảm ngăn cản đạo anh linh này chạy về phía tinh hải. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn thấy tất cả, hắn nhìn thấy đạo anh linh kia, nhìn những ngôi sao hắn quen thuộc. Trong mắt hắn lập loè hào quang, không ngờ lại có chút ít ướt át. Huỳnh Hoặc tinh dường như có cảm ứng với chuyện này chợt sáng ngời hơn. Một đạo ánh sáng thẳng tắp chiếu xuống, chiếu vào trên người của hắn. Sư phụ! Trong lòng Tô Trường An khẽ động, hắn vội vàng đứng lên nhìn về phía ngôi sao kia. Chẳng biết tại sao nước mắt không ngăn lại được tràn ra. Là người sao? Sư phụ! Trong lòng hắn không khỏi gấp gáp khó khăn rất nhiều. Tất cả mọi người bỏ hắn mà đi, hắn cùng bọn họ một lần gặp nhau, lại một lần ly biệt. Là ta! Một tiếng mà hắn cực kỳ quen thuộc từ trong hư không truyền đến. Tô Trường An nghe vậy, hai môi của hắn bắt đầu không ngừng run run, nước mắt quần quận mãnh liệt hơn. Sư phụ! Ta! Rất nhớ người! Hắn như có rất nhiều điều muốn nói với người trong ngôi sao kia. Nhưng nghìn vạn lời nói đã đến bên miệng rồi lại không biết nói từ đâu, sau cùng mới gom góp thành một câu nói như vậy. Người bên trong tinh quang nghe vậy trầm mặt lại, điệp khi Tô Trường An bắt đầu bối rồi, cho rằng người kia lại một lần nữa rời đi, giọng vừa rồi lại vang lên lần nữa. Ngươi phải sống. Sống. Tô Trường An có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy rất bất ngờ với lời này. Ngọc Hành trước khi chết đã từng nói với hắn giống như vậy. Bọn họ đều đã chết, chính mình sống thật sự trọng yếu như vậy sao? Huống chi. Hiện tại hắn cũng sống không được thoải mái, mỗi một lần đối kháng cùng Tư Mã Hủ hắn đều ôm giác ngộ phải chết. Vì vậy hắn hỏi y, vì sao? Vì sao muốn ta sống? Sống tới khi nào? Người bên trong tinh quang trầm mặc lần nữa, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời. Cho đến khi chuyện xưa kết thúc, người chia lìa lần nữa gặp nhau. 6. Quyển 4 chương 67, Giang Đông Chi Chủ. Cho đến khi chuyện xưa kết thúc, người chia lìa lần nữa gặp nhau. Tô Trường An khẽ lặp lại một lần câu nói này. Hắn cảm thấy đây là một đoạn đối thoại rất kỳ quái. Hắn nói với Mạc Thính Vũ, hắn rất nhớ y. Y lại bảo hắn sống tiếp. Hắn hỏi Mạc Thính Vũ vì sao? Đương nhiên, sống tự nhiên là một điều rất quan trọng, hơn nữa theo lẽ thường cũng là chuyện hiển nhiên. Chính vì nó trọng yếu như thế, chuyện hiển nhiên như thế, cho nên lúc Mạc Thính Vũ nhấn mạnh chuyện này, Tô Trường An mới cảm thấy quái dị như vậy. Mà lúc hắn nhìn lại, cuộc nói chuyện lần này thực sự rất khó tin. Bởi vì người sống câu thông với anh Linh đã đến Tinh Hải. Chuyện như vậy, Tô Trường An chưa từng nghe nói qua. Nghĩ đến cuộc nói chuyện như vậy chắc là cực ít xảy ra, hay là có khả năng trước đó chưa xảy ra bao giờ. Nếu là cơ hội khó có được như vậy, thì cuộc nói chuyện này theo lý là một cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc cũng cực kỳ trọng yếu. Ít nhất ở trong lòng Tô Trường An cho là như thế. Vì vậy, lúc hắn nói hắn nhớ y, hắn cảm thấy Mạc Thính Vũ dù như thế nào cũng an ủi hắn một chút. Đây đối với Tô Trường An mà nói là một chuyện rất trọng yếu. Không có người nào là anh hùng từ nhỏ. Mặc kệ hiện tại tu vi của hắn cao sâu cỡ nào, thân phận hiển hách ra sao. Nhưng sau khi lột ra những vỏ ngoài này, ẩn giấu bên trong, nói cho cùng chỉ là thiếu niên 17 tuổi đến từ một thị trấn nông thôn nhỏ ở Bắc Địa. Khi hắn một mình đối mặt nghịch lý của thế giới, hắn khó tránh khỏi sợ hãi, mê mang. Hắn ở trong thế giới của chính mình lắc lư bất định. Đây là một việc gần như mỗi người đều chọn lựa qua. Lúc thế giới mà ngươi từng thấy vô cùng xinh đẹp lộ ra trước mặt của ngươi chỉ là vẻ ngoài hoa lệ còn hiện thực tàn khốc, lúc đó ngươi nhất định phải làm ra một lựa chọn. Là thỏa hiệp, hay kiên trì? Thật ra đó cũng không phải một lựa chọn quá khó khăn. Bởi vì người lựa chọn kiên trì, đại đa số đều chết hết. Mà chết rồi, thì không còn có cái gì nữa. Vì vậy đại đa số người đã lựa chọn thỏa hiệp. Tô Trường An cũng không ngoại lệ. Hắn lựa chọn giống đại đa số người chính là thỏa hiệp như vậy, hắn tự nói với lòng mình, thỏa hiệp chỉ là vì sinh tồn, mà trong lòng lại muốn giữ lại chút điểm mấu chốt. Theo cách nghĩ của hắn chính là kiên trì chẳng qua là an ủi bản thân. Kiên trì trong thỏa hiệp, thường hay càng khó hơn so với kiên trì. Nhưng con người từ trước đến nay là một loại sinh linh rất kỳ quái, luôn phải tự an ủi chính mình, rằng có thể sống tiếp thật tốt. Mà tự cho là đúng điểm mấu chốt cũng sẽ ở đây dần dần tự an ủi chính mình, từng điểm hóa thành cắt chạy tàn đi. Lúc gã quay đầu lần nữa, mới phát hiện, gã sớm đã không phải là gã. Trong lúc vô tình gã đã trở thành loại người mà gã đã từng ghét nhất. Đây chính xác là một việc rất bi thương. Có thể lúc này, ngươi sẽ lại tự nói với mình, do còn sống phải trở thành bộ dạng như vậy, mà bộ dạng này có một cái tên rất dễ nghe. Gọi là, trưởng thành. Hiện tại Tô Trường An liền bắt đầu đi về phía cái gọi là trưởng thành, hắn bắt đầu vung đao lên, chỉ mấy ngày ngắn ngủi người chết ở dưới đao của hắn đã hơn 500, mà đồ vật lúc trước bị hắn giết nhiều nhất chính là gà mái nhà hắn nuôi ở Trường Môn Trấn. Hắn cũng bắt đầu sử dụng một ít thủ đoạn không quá vẻ vang, ví như nhờ Mục Quy Vân mang người ra tay với cô nhi quả phụ của Lữ Kiến Bách, sau đó tự biên tự diễn đến cứu, lại dẫn họ đến trước người Lữ Kiến Bách đã mang ý chí liều chết diễn một màn khổ nhục kế, khiến gã phản cung. Dù hắn biểu hiện ra bên ngoài như không có việc gì, nhưng đáy lòng lại không tránh khỏi bàng hoàng, hắn sợ hãi tiếp tục như vậy, có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành người không từ thủ đoạn như Tư Mã Hủ. Vì vậy hắn khát vọng ở lúc mê mang đạt được khẳng định, khát vọng ở lúc hể bại được cổ vũ. Nhưng rất rõ ràng Mạc Thính Vũ cũng không biết tâm ý của hắn, lời y nói ra càng khiến hắn mơ màng không rõ. Lúc Tô Trường An chuẩn bị lại hỏi chút gì đó, nương theo ngôi sao biến mất trên bầu trời, ánh sáng huỳnh hoặc cũng ở một khắc này thu liễm. Tất cả mọi người đứng dậy nhìn qua tinh hải, đạo anh linh kia rốt cuộc đã tới bờ bên kia, thiên thương tinh chảnh quỷ tinh lập loè một trận, như là cảm tạ, hoặc như là cáo biệt. Sau mấy hơi thở, ý cũng theo quần tinh từ từ biến mất. Tô Trường An rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vài phần cảm giác mông lung, về cuộc nói chuyện vừa rồi nhìn nét mặt mọi người chung quanh hình như cũng không phát hiện, cuộc nói chuyện kia rốt cuộc là thật sự xảy ra hay là chính bản thân hắn suy tưởng, trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể rõ. Nhưng mà như nhau, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi phân biệt. Bởi vì sự việc còn khó mà chấm dứt được. Sở Tích Phong chết rồi, Hạ Hầu Huyên chết rồi, Ngũ Hoàng Tử chết rồi, mà những tử sĩ vấn đạo cảnh gã mang đến cũng đã chết. Nhưng Liêm Ban Thành cùng Sơn Lực Hành hiện giờ còn sống. Hình như sự tình vòng một vòng lại trở về lúc ban đầu. Hai vị cường giả vấn đạo cảnh thả ra khí thế của mình lần nữa, bọn họ lạnh nhạt nhìn đám người Tô Trường An, trong lòng nhịn không được linh hoạt lên lần nữa. Thánh Hoàng đã chết. Dường như chuyện thái tử đăng cơ đã như ván đóng thuyền, mà bọn họ là bên phe cánh của thái tử, làm việc tự nhiên liền không cần dự tính. Mà lúc Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hàng mang mấy trăm thủ hạ tu sĩ may mắn còn lại vây quanh, sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Đám đao khách luôn đi theo sau lưng Sở Tích Phong, thế nên khiến người ta quên mất sự tồn tại của bọn họ, giờ lại đi ra. Bọn họ chắn trước người Tô Trường An, mặt nhìn về phía hai vị cường giả vấn đạo cùng nửa bước tinh vẫn, không chút do dự rút trường đao của mình ra. Nam tử trung niên đứng đầu lạnh nhạt hỏi, các ngươi muốn tổn thương Giang Đông chi chủ ta, nhưng đã từng hỏi qua lưới đao của Sở gia ta chưa? Lúc này mọi người mới nhớ tới Sở Tích Phong trước khi chết đã chuyển vị trí Giang Đông chi chủ cho Tô Trường An. Hiện tại hắn không chỉ là viện trưởng Thiên Lam Viện, cũng là chủ tể Giang Đông chi địa. Thân phận hiển hách như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đế vương Đại Ngụy mới có thể đánh đồng cùng hắn. Thật ra ngay từ đầu đám đao khách cũng không nguyện ý đối với việc này, dù sao đối với việc chuyển Giang Đông cho một vị thiếu niên khác họ. Nhìn thế nào cũng thấy rất hoang đường. Rồi lại ngại uy vọng của Sở Tích Phong nên mới đáp ứng. Nhưng đến khi Tô Trường An đoạn mệnh tuyến, đổi mệnh tinh, cứng rắn mang gia chủ của bọn họ đưa đến Tinh Hải, khi đó, những đao khách này rốt cuộc gầm thầm chịu phục trong lòng, cũng đối với di mệnh của Sở Tích Phong tin tưởng hoàn toàn. Vì vậy, lúc Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành bao vây lần nữa, bọn họ không chút do dự đi tới, rút đao của mình ra. Đây là quy củ Giang Đông. Đao của gia chủ che chở Giang Đông. Mà đao của đao khách thì che chở gia chủ. Lúc này sắc mặt của Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành có chút khó coi. Trên thân những đao khách này truyền lại đao ý lang liệt, khiến bọn gã không khỏi có chút hoảng sợ. Tuy những đao khách này chỉ giải rác mấy trăm người, nhưng trong đó cũng không thiếu vấn đạo hồn thủ cảnh. Bọn gã khổ chiến một phen, trên thân đều có thương thế lớn nhỏ, vì vậy không dám bi quá hóa liều động thủ cùng những đao khách nổi danh liều chết này. Vì thế, bọn gã nhìn nhau đang muốn rút lui. Nhưng ở lúc này, một tiếng âm trầm chợt vang lên, sau đó một bóng lưng hơi không đột nhiên hiện hiện ở sau lưng hai người bọn gã. 6. Quyển 4 chương 68, Di Mệnh. Đó là một thân ảnh rất bất ngờ. bất kể là sự xuất hiện của y, hay là hình dạng của y đều rất là bất ngờ. Thân ảnh của y lăng không hiện ra, giống như là đi ra từ trong hư không. Y khom người rất sâu, eo cùng lưng gần như khom thành một góc vuông, tựa thật giống trên lưng y đeo vật nặng nghìn cân nhìn không thấy, mà trên thực tế, trên lưng y cũng giấu đồ vật gì đó. Đó là một nam hài nhìn qua chỉ tầm 11-12 tuổi, đôi môi đỏ mọng, áo mũ lộng lẫy. Lúc này hình như nam hài lâm vào giấc ngủ sâu, nó nhắm hai mắt nằm ở trên lưng bóng người ở trước mặt này, sắc mặt rất bình thản. Bình thản như vậy so với bầu không khí sơ xác tiêu điều trên trận, tự nhiên là một việc rất bất ngờ. Nhưng một giây sau, một việc càng thêm đột ngột đã xảy ra. Đạo thân ảnh kia chợt duỗi hai tay của y, đó là một quá trình cực kỳ chậm rãi, mà từ trong động tác như vậy của y có thể nhìn ra có lẽ bóng người này không nhỏ tuổi. Sau đó, hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Tay của gã, trong lúc lơ đãng cư như vậy duỗi vào ngực Sơn Lực Hành cùng Liêm Bán Thành. Sơn Lực Hành là vấn đạo cảnh, Liêm Bán Thành được xưng nửa bước tính vẫn. Trừ mấy vị đại năng có thể đếm được trên hai tay, có lẽ bọn họ được xem là chiến lực đứng đầu trên đời này, nhưng lại dễ dàng bị lão giả xỏ tay xuyên qua lồng ngực như vậy. Giống như vươn tay vào đống rơm, ung dung vươn vào trong cát sỏi, mây trôi nước chảy như vậy. Lại âm thanh xoẹt xoẹt vang lên. Lão giả lưng còng thu tay về, sắc mặt Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành từ kinh hai biến thành tuyệt vọng, sau đó, một khắc này như ngừng lại vĩnh viễn. Chỉ thấy hai luồng mưa máu mãnh liệt phun ra, hai quả tim còn đang đập liền bị lão nắm trong tay. Phanh! Một tiếng giòn tan theo đó vang lên, lúc đó hai trái tim bị lão giả ngang nhiên bóp nát như túi nước bị vỡ. Mà ở một khắc này, thân thể Sơn Lực Hành cùng Liêm Bán Thành ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả mọi người kinh sợ, âm thầm suy đoán lão kia đến tột cùng là người nào. Có thể nhẹ nhàng như thế giết chết Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành, mọi người theo bản năng liền mang thân phận lão giả so sánh với mấy vị tinh vẫn còn trên đời, nhưng thật đáng tiếc, bất kể là vị nào hình như cũng có chỗ không giống lão giả này. Ngay lúc nhiều người còn nghi hoặc trong lòng, đồng thời cảnh giác vị lão giả tu vi đáng sợ không rõ lai lịch kia, thì một bóng hình từ trong đám người đi ra. Chính thị Hạ Hầu Túc Ngọc mới tỉnh táo lại từ trong cái chết của Hạ Hầu Hiên, nàng có chút nghi ngờ đi tới trước mọi người, nhìn vị lão giả lưng còng trước mắt, lại nhìn một chút vị nam hải trên lưng lão, hỏi, Vương Công Công. Lão giả nghe vậy, thân thể chấn động, vội vàng mang tay dính đầy máu tươi ra sau lưng xoa xoa, dường như sợ hãi máu tươi này sẽ xúc phạm ánh mắt của vị nữ tử này. Lão giả làm xong những việc này ngẩng đầu liếc nhìn nữ tử, sau đó lao cẩn thận từng ly từng tí quy xuống, động tác rất cung kính, nhìn ra được lao rất tôn kính với Hạ Hầu công chúa giờ đây chưa biết rõ tiền đồ này, đồng thời, động tác của lão cũng rất chậm chạp, như là sợ đánh thức Nam Hải đang ngủ trên lưng lão. Lao nô hộ giá đến chậm, mong công chúa thứ lỗi. Giọng lao the thế như vị được, nôn từ bi thiết nói. Đến lúc này Tô Trường An mới nhớ lại lao giả này, chính là thái giám luôn đi theo sau lưng Thánh Hoàng. Mà Nam Hải trên lưng lão được lão cẩn thận từng ly từng tí che chở như thế, nhìn thần thái của lão đối với y, từ thế cục trong thành Trường An hôm nay, không khó suy đoán, Nam Hải này chính là thất hoàng tử điện Hạ Thiên Tư thông minh, môn hạ của Thái Bạch chân nhân Hạ Hầu Linh. Hạ Hầu Túc Ngọc nghe vậy trong lòng run lên, tuy ngôi sao kia thật sự đã tắt, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nhìn về phía ạ lão giả xác nhận lần nữa nói, Vương Công Công, phụ hoàng người. Người. Bệ hạ đã hồn về Tinh Hải. Lão giả trả lời tự nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng thân thể Hạ Hầu Túc Ngọc cứ vì vậy cứng đờ. Một quân vương bệ nghệ thiên hạ, một phụ thân nói một không hai như vậy. Đột nhiên mất đi như thế, dù sao vẫn sẽ khiến lòng người sinh ra một ít cảm giác không chân thực. Giờ phút này, trong lòng nàng đã lộ ra bi thương thống khổ mất đi phụ thân, cũng hoang mang đối với tương lai. Cả hai hợp lại, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng như bị một tầng sương mù dày đặc che phủ. Giờ đây Vương Công Công có tính toán gì không? Lúc này, Tô Trường An cũng đi tới, hỏi. Thế cục thành Trường An trước mắt đương nhiên không thể lạc quan. Thánh Hoàng Băng Hà, Thái tử Đăng Cơ, việc này có nghĩa là một phe Tư Mã Hủ cầm quyền. Mà Tư Mã Hủ lúc Thánh Hoàng còn tại vị đã một tay che trời, vậy đại ngụy từ thành trấn nhỏ đến triều đình to lớn gần như đều có người của gã ở trong đó. Mà hôm nay Thái tử tại vị, lão càng có thể muốn làm gì thì làm. Dùng thủ đoạn của Tư Mã Hủ, sau khi Thái tử thượng vị, chuyện đầu tiên làm đương nhiên là thành trừ dư đảng một phe Ngũ Hoàng tử. Mà mọi người trong cuộc, bất kể là Mục Quy Vân hay Tô Trường An hoặc là Hạ Hầu Túc Ngọc cùng Long Tương Quân, đều là dư đảng phe Ngũ Hoàng tử không thể nghi ngờ, tình trạng của bọn họ về sau ở trong thành Trường An đương nhiên là không thể nói nên lời. Vì vậy Tô Trường An mới thử hỏi, lão giả tu vi cao thâm mang theo thất hoàng tử đột nhiên xuất hiện này đương nhiên không phải chỉ là để báo cho Hạ Hầu Túc Ngọc biết tin Thánh Hoàng đã chết đơn giản như vậy. Lấy hiểu biết không nhiều lắm của Tô Trường An đối với Thánh Hoàng, hắn cũng biết, một vị đế vương thống trị nhân tộc gần trăm năm như vậy sẽ không thể không hề có chuẩn bị phía sau mà cứ như vậy buông tay nhân gian. Lúc này Vương Công Công cũng đứng lên, lão liếc nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc một bên thần sắc cảm đạm, im lặng một hồi lâu rồi mới nói với Tô Trường An, lão hủ là mang theo di mệnh của bệ hạ đến đây. Di mệnh? Hạ Hầu Túc Ngọc cùng Tô Trường An nghe vậy sắc mặt đều khẽ biến, nghi ngờ nhìn về phía lão giả. Đúng vậy. Bệ hạ lệnh ta sau khi người băng hà mang theo thất hoàng tử cùng công chúa điện hạ, còn có cổ tiểu hầu ra đi về Bắc Địa. Nói đến đây lão giả dừng một chút, không biết lão là vô tình hay cố ý, lại liếc nhìn Tô Trường An, mới nói tiếp, nếu Tô công tử nguyện ý, lão hủ cũng có thể mang người đi cùng. Chỉ là lão hủ tu vi còn thấp, đoạn đường này tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, vì vậy nhiều nhất cũng chỉ bốn vị, nếu là nhiều hơn nữa dựa vào một ít lực lượng của lão hủ liền không được. Cổ Tiễn Quân một bên nghe vậy sắc mặt vui vẻ, biết rõ trong này nhất định có chút hiệp nghị của gia gia nhà mình cùng Thánh Hoàng. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, Vương Công Công này nguyện ý mang theo Tô Trường An, nàng biết rõ một khi đã đến Bắc Địa, bất kể Tư Mã Hủ có bản lãnh thông thiên gì, nếu muốn trong tay gia gia nhà mình đòi người, chỉ sợ cũng phải suy tính thật tốt một phen cân lượng của lão. Lại đánh giá thế cục Trường An hôm nay, cho dù tăng thêm 4 người từ nhượng, lấy thực lực của bọn họ cũng quyết không cách nào bảo vệ Thiên Lam Viện. Vước hết bảo xa, xe tốt, phá rồi lại lập dường như trở thành cách duy nhất bày ra ở trước mặt mọi người, cũng là đường ra tốt nhất. Ngay lúc Cổ Tiễn Quân muốn thay Tô Trường An đáp ứng, nhưng Nam Hải này lại lắc đầu. Sắc mặt hắn ung dung nhìn lão giả họ Vương, nói, ta không về Bắc Địa. 6. Thái giám rất nguy hiểm. Quyển 4 chương 69, Biệt Ly. Đây là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thế cục thành Trường An hôm nay đương nhiên là không cần nói nhiều, mà tình cảm Cổ Tiễn Quân đối với hắn hễ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đi đến Bắc Địa, có lao thái gia Cổ gia che chở, nhìn thế nào cũng là lựa chọn ổn thỏa nhất. Lui một bước mà nói, cho dù hắn ở lại Trường An, bốn truyền nhân Thiên Lam Tử Nhượng La Ngọc Nhi cũng nguyện ý ở lại Trường An, với thực lực của bọn họ bây giờ muốn bảo vệ Thiên Lam, coi như người si nói mộng cũng không quá đáng. Đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ làm vong hồn dưới kiếm Tư Mã Hủ. Ở lại như vậy, chẳng bằng đi đến Bắc Địa, lấy thiên phú tu hành khủng bố của hắn mới một năm đã đến địa linh cảnh, nếu cho hắn thêm thời gian hơn 10 năm, thành tựu tinh vẫn cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó hắn giết về Trường An, đoạt lại Thiên Lam, mới là lựa chọn sáng suốt. Vì vậy, mọi người ở đây rất khó hiểu với câu trả lời của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An lại có suy nghĩ của riêng mình. Đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng thân phận của Tư Mã Hủ, nhưng theo chuyện của Đỗ Hồng Trường cùng Hạ Hầu Uyên, hắn nhìn ra lão tất nhiên có quan hệ với thần tộc. Mà thần huyết trong cơ thể hắn, hình như là đồ vật rất trọng yếu với thần tộc. Vì vậy hắn không thể đi đến Bắc Địa, vì dùng phong cách làm việc của thần tộc từ trước đến nay, vì đạt được mục đích, bọn chúng có thể không từ thủ đoạn, cũng không thèm để ý sống chết của bất cứ ai. Bởi vậy, hắn đi đến Bắc Địa, chỉ là đưa tới tai họa cho Cổ gia và vùng đất này. Bắc Địa là một địa phương rất trọng yếu với hắn, Tiễn Quân ở đó, Túc Ngọc ở đó, cha của hắn cũng ở đó. Hắn không muốn mang bất cứ mối nguy hiểm nào cho bọn họ, vì vậy hắn lựa chọn cự tuyệt. Đây cũng không phải lựa chọn khó khăn gì với hắn, một bên là chính mình, một bên là cha, Tiễn Quân cùng Túc Ngọc. Một đối ba, bất kể nhìn ra sao đều không đi Bắc Địa phải tốt hơn nhiều. Vì sao? Hiển nhiên, có người cũng không đồng ý với ý tưởng của Tô Trường An, chỉ thấy Hạ Hầu Túc Ngọc chợt đi tới, vẻ mặt không hiểu hỏi. Có lẽ do trong lòng lo lắng, tiếng nàng nói ra to hơn bình thường vài lần. Đây là vấn đề rất khó giải thích, vì vậy hắn lựa chọn im lặng. Đương nhiên Hạ Hầu Túc Ngọc không phải một người qua loa dễ dàng như vậy, nàng đang muốn hỏi thêm lần nữa, thì bị Cổ Tiễn Quân một bên ngăn lại. Nàng biết nhiều hơn Hạ Hầu Túc Ngọc, vì vậy cũng càng hiểu với quyết định của Tô Trường An dù trong lòng cũng không muốn và lo lắng, thậm chí còn muốn liều lĩnh lưu lại cùng hắn. Nhưng nàng càng hiểu rõ dùng tu vi hiện tại của mình, lưu lại ngoại trừ thành vướng bận, gần như không hề trợ giúp được gì cho Tô Trường An. Vì vậy, nàng chỉ dùng đôi mắt đen lấy sáng ngời nhìn Tô Trường An, một lúc sau, mới nói, ngươi phải đến Bắc Địa tìm ta. Nàng nói rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất kiên quyết. Không phải là thương lượng, cũng không phải hỏi thăm, ngược lại càng giống là mệnh lệnh. Đồng thời lời của nàng nói ra lộ liễu như vậy, khiến Tô Trường An có chút cảm động quyết tâm. Vì vậy, sau một chút sửng sốt, Tô Trường An nặng nề gật đầu với nàng cùng Hạ Hầu Túc Ngọc, nói, ta nhất định sẽ trở về Bắc Địa tìm các ngươi. Nếu như ta còn có thể sống. Nhưng hắn còn âm thầm bổ sung dưới đáy lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Công Công có Hạ Hầu Linh, hỏi, Vương Công Công, ngươi có thể mang theo 4 người đúng không? Đúng vậy. Lão giả rất là cung kính không người trả lời. Vậy có thể giúp ta mang một người đi Bắc Địa hay không? Lão giả hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền trả lời lần nữa, đương nhiên nguyện ý. Sau đó, lão lại nói thêm, chỉ là thời gian vội vàng, không biết người mà Tô công tử muốn lão hủ mang đi rốt cuộc ở đâu. Tô Trường An hiển nhiên rõ ràng hôm nay đại nạn phía trước, mỗi giây trong lúc này đều rất trân quý, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhìn về phía Cổ Tiễn Quân nói, Tiễn Quân ngươi đỡ Như Nguyệt ra đây, mang nàng theo Vương công công lên đường đi. Ngày đó Phàn Như Nguyệt bị người ta đả thương, bây giờ vẫn còn hôn mê, Tô Trường An tự nhiên lo lắng nên để nàng ở Thiên Lam Viện, bây giờ mượn cơ hội nhờ lão giả này mang theo nàng cùng đi Bắc Địa. Lại có Cổ Tiễn Quân cùng Hạ Hầu Túc Ngọc chiếu cố nàng, Tô Trường An rất yên tâm. Cổ Tiễn Quân nghe vậy, rất nhanh đi đến xương phòng đỡ Phàn Như Nguyệt sắc mặt còn vài phần tái nhợt ra. Sau đó mấy người lại dặn dò nhau vài câu, ba người Cổ Tiễn Quân liền theo ý nghĩ trong đầu lão giả khẽ động, hai mắt đẫm lệ biến mất ở trước mắt Tô Trường An. Lúc này Tô Trường An không thể tránh khỏi có chút trống vắng trong lòng, nhưng hắn rất nhanh đè xuống cảm giác mất mát bất chợt này, sau đó nhìn về phía ba người Mục Quy Vân, Long Tương Quân cùng với Ân Thiên Thương. Đương nhiên, Tô Trường An cũng không thích Long Tương Quân. Theo một ý nào đó, Long Tương Quân ngang ngược không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Như Yên. Nhưng hôm nay tất cả mọi người như châu chấu trên một chiếc thuyền, ân oán trước đây dù không có khả năng tiêu tan, nhưng bây giờ cũng không phải một cơ hội tốt để tính sổ. Mà ba người đại khái cũng rõ ý tứ trong ánh mắt của Tô Trường An, vì thế bọn họ rối rít chắp tay. Hai mắt Long Gia trải khắp thiên hạ, Tư Mã Hủ muốn đối phó Long Gia ta cũng không dễ dàng, ta đây cáo từ trước, trở về chuẩn bị kế sách ứng phó. Long Tương Quân híp mắt nói như vậy. Kinh Luân Viện thành lập mấy trăm năm, môn sinh khắp thiên hạ, Tư Mã Hủ chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay với Kinh Luân Viện. Ân Thiên Thương nói, phụ thân ta là Thái úy đương triều, tay nắm binh mã thiên hạ. Tư Mã Hủ cho dù lớn mật hơn nữa trong thời gian ngắn chắc hẳn cũng sẽ không ra tay với cha ta. Trường An ngươi có thể yên tâm, chỉ là ngươi. Mục Quy Vân nói như vậy, có ý muốn hắn đi đến Thái úy phủ tránh nạn. Nhưng y lại nghĩ ngay cả Bắc Địa hắn cũng không muốn quay về, làm sao lại đi đến nhà y, đưa đến tai họa cho y. Vì vậy y hơi do dự, rồi mới chắp tay nói, ngươi phải bảo trọng. Ừ. Tô Trường An nặng nề gật đầu, chắp tay tạm biệt mọi người. Ba người này cũng rối rít đáp lễ. Sau đó thân thể hóa thành ba đạo lưu quang bay về các phía khác nhau trong thành Trường An. Cuối cùng, Tô Trường An nhìn sang đám đao khách áo trắng, hỏi vị đao khách trung niên đứng đầu kia, các ngươi vừa rồi thề với Sở tiền bối, tôn ta là Giang Đông chi chủ, từ đó về sau nghe mệnh lệnh của ta, bây giờ lời này còn tính không? Đao khách trung niên đứng đầu hơi sững sờ, lập tức thần sắc nghiêm trang nói, từ trước đến nay, lời hứa của người Sở gia ta đáng giá nghìn vàng, Tô công tử chỉ cần một câu, chúng ta liền che chở người giết ra thành Trường An. Chỉ cần Sở ra ta còn một đao khách còn sống, quyết không để Tô công tử bị nửa điểm tổn thương. Y nói xong, khi thế đám đao khách sau lưng y lập tức trở nên lâm liệt, dường như chỉ cần Tô Trường An ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dũng mãnh liều chết giết ra thành Trường An. Tốt. Tô Trường An dường như rất hài lòng với câu trả lời như vậy. Hắn lại hỏi vị đao khách trung niên kia, ngươi tên là gì, có quan hệ như thế nào với Sở tiền bối? Tại hạ tên Sở Bạch Nguyên, là nhị thúc của Tích Phong. Y nói đến đây, trên mặt hiện lên thêm vài phần xấu hổ. Dù sao y cũng là trưởng bối của Sở Tích Phong, tuy Sở gia đã hoàn thành tâm nguyện trăm năm qua, nhưng cháu y lại hy sinh, điều này khiến trong lòng trưởng bối như y không khỏi bứt rứt cùng áy náy. Vì vậy lúc này y hạ quyết tâm, chỉ cần Tô Trường An quyết định, y liều chết đến thịt nát xương tan cũng phải mang truyền nhân duy nhất của cháu mình an toàn ra khỏi Trường An. Tốt. Từ nay trở đi, ta truyền thân phận Giang Đông chi chủ cho ngươi, ngươi lập tức mang theo bọn họ trở về Giang Đông, không được sai sót. Nhưng mệnh lệnh của Tô Trường An lại khiến vẻ mặt y cứng đờ, sau nửa ngày chưa thể lấy lại tinh thần. 6. Quyển 4 chương 70, quyết định. Không chỉ có y, đám đao khách phía sau y, còn có 4 người từ nhượng, La Ngọc Nhi luôn ở một bên thấy vậy cũng sững sờ, hiển nhiên không rõ trong hồ lô của Tô Trường An rốt cuộc bán thuốc gì. Thực lực đám đao khách Giang Đông không tầm thường, nhìn khắp thiên hạ đại ngụy trừ Tinh Vẫn, thì bọn họ có nơi nào không thể đi được. Nếu bọn họ rời đi, Tô Trường An làm sao có thể sinh sống trong thành Trường An? Tô công tử, việc này tuyệt đối không được. Nếu chúng ta rời đi. Sau khi Sở Bạch Nguyên phục hồi tinh thần vội vàng nói. Sở Tích Phong đã chết, y làm sao cam lòng để truyền nhân duy nhất của gã ném vào trong thành Trường An tứ bề bất ổn này. Xin gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc này đám đao khách sau lưng y cùng quỳ xuống kêu lên. Nhưng giờ phút này tính tình Tô Trường An luôn luôn ôn hòa trên mặt ít thấy xuất hiện vẻ giận dữ. Tiếng của hắn không khỏi lớn thêm vài phần. Sở tiên bối vừa rồi còn bảo các ngươi thừa nhận ta làm gia chủ, hôm nay hải cốt người chưa lệnh các ngươi đã xem nhẹ ý của ta sao? Lời này của Tô Trường An có thể nói chính là một lời trách phạt, nguyên văn chu tâm, nhất là đối với những đao khách này luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhớ ngày đó bọn họ vì ước hẹn với 23 vạn vong linh bên bờ Ly Giang, liền có thể mấy đời mài đao chờ đợi trăm năm chỉ vì giết một người. Bởi vậy có thể thấy được hứa hẹn cực kỳ quan trọng với bọn họ. Sở Bạch Nguyên do dự một lúc, y đại khái hiểu rõ Tô Trường An là sợ bọn họ bị hắn liên lụy, theo hắn vừa rồi cự tuyệt lời mời của cả Cổ Tiễn Quân cùng Mục Quy Vân có thể thấy được, thiếu niên này cũng không muốn liên lụy người khác. Sau khi chúng ta rời đi, Tô Công Tử đi nơi nào, ý hỏi như vậy. Sở tiên bối yên tâm, ta luyến tiếc mạng mình, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Tô Trường An cười đáp lại. Sở Bạch Nguyên tự nhiên biết rõ đây chỉ là lời qua loa lấy lệ của Tô Trường An, nhưng y nhìn vẻ mặt thiếu niên trước mắt này, biết tâm ý của hắn đã quyết, tuyệt sẽ không vì vài câu nói của mình mà thay đổi. Vì vậy y rốt cuộc vẫn phải cắn răng nói, lời gia chủ nói ra, người sở gia ta tất nhiên không thể làm trái. Nhưng gia chủ truyền thừa lại Sở Bạch Nguyên ta xấu hổ không dám nhận, nếu như gia chủ có lòng lượng hiền, kính xin đến Giang Đông ta tùy ý lựa chọn thanh niên tài tuấn ở đó. Nếu như gia chủ một ngày không đến, sở gia ta liền một ngày tôn ngươi là gia chủ. Tô Trường An nghe vậy liền hiểu rõ những lời này của Sở Bạch Nguyên là cho hắn thấy rõ thái độ của bản thân y cùng với sở gia, lập tức cũng không hề tranh luận nữa, hắn khẽ gật đầu, nói, liền theo như ngươi nói. Sở Bạch Nguyên nhận được đồng ý của Tô Trường An cũng không có cao hứng bao nhiêu. Y nhắm mắt ôm quyền hành lễ với Tô Trường An, sau đó nói, mong gia chủ nhất định phải bảo trọng thật tốt, nếu có gì ngoài ý muốn, sở gia ta không ngại cùng Tư Mã Hủ lại ước hẹn trăm năm. Sở Bạch Nguyên nói đầy chân thành thắm thiết, không chút giả tạo, Tô Trường An không khỏi sinh ra vài phần cảm động. Hắn cũng ôm quyền hành lễ với Sở Bạch Nguyên cùng các vị đao khách phía sau y, cao giọng nói ra, hôm nay tận mắt nhìn thấy phong thái đao khách sở gia, thật sự là một chuyện rất may mắn đời này, ngày khác có duyên nhất định cùng chư vị Giang Đông đốt đuốc chơi đêm. Nâng cốc chuyện trò vui sướng. Nguyên Văn Bình chúc dạ đàm, bà tiểu nôn hoan. Chúng ta trong ngóng chờ mong. Nguyễn gia chủ sớm về Giang Đông. Đám đao khách cùng trả lời. Ánh mắt Tô Trường An lấp lánh, trong lòng thầm cảm phục phong độ tư thái của đám đao khách này. Sau khi làm xong những chuyện này, Sở Bạch Nguyên chắp tay lần nữa, mang theo một đám đao khách áo trắng kiên quyết rời đi. Cuối cùng bên ngoài Thiên Lam Viện chỉ còn lại mấy vị sư thúc cùng thi thể đầy đất. Tô Trường An nhìn về phía bọn họ. Mà bọn họ cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt mọi người giao nhau, vốn phải là đồng môn đệ tử cùng chung mối thù, nhưng không biết vì sao, giữa Tô Trường An và bọn họ mơ hồ vẫn có chút khúc mắc. Bởi vậy, bầu không khí trong tình cảnh này trở nên có chút nặng nề. Tiểu sư điệt, tiếp theo ngươi định như thế nào? Hầu như ý hiển nhiên là chịu không được bầu không khí như vậy, gã đi lên trước hỏi. Nhưng Tô Trường An cũng không có trả lời vấn đề của gã, trước tiên hắn nâng dậy Thanh Loan bên cạnh với vẻ mặt hề hoài. Sau đó đặt nàng dựa vào cột trước cửa Thiên Lam Viện, để thân thể nàng có một tư thế tương đối thoải mái nửa dựa nửa nằm vào cây cột. Ngươi không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Tô Trường An ân cần hỏi han. Tuy hắn không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho Thanh Loan thân là tống táng giả suy yếu đến bộ dạng này, nhưng Tô Trường An lại mơ hồ cảm thấy tất nhiên có liên quan chuyện mình cưỡng ép hoán đổi thiên thương cùng Trành Quỷ Tinh, vì vậy hắn không khỏi có chút áy náy. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là được rồi. Thanh Loan mỉm cười với Tô Trường An. Thanh Loan rất ít cười, thậm chí hình như đây là lần đầu tiên Tô Trường An thấy nàng cười. Giờ phút này tuy sắc mặt của nàng tái nhợt, vẻ mặt cũng rất hề hoài, nhưng nụ cười này vẫn như cũ rất đẹp. Nhưng Tô Trường An cũng không có bởi vậy cao hứng trở lại, vì Thanh Loan càng muốn giả bộ như mình không có trở ngại gì, càng chứng minh thương thế bên trong cơ thể nàng cực kỳ nghiêm trọng. Là vì ta sao? Tô Trường An hỏi. Thanh Loan ngẩn người. Nàng vốn bị cắn trả tự nhiên có một phần là vì trợ giúp Tô Trường An giết chết Mã An Yến, cùng vừa rồi kéo dài thời gian để Tô Trường An đổi sao cho Sở Tích Phong. Nhưng chủ yếu là vì chuyện Tư Mã Hủ ra tay thả âm hồn Hạ Hầu Hạo Ngọc chạy thoát, anh Linh trốn thoát là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng với tinh thần các, thế nên tống táng giả phạm sai lầm như vậy tự nhiên sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy Thanh Loan khẽ cân nhắc, sau đó nàng nói ra lời nói dối đầu tiên trong cuộc đời này. Nàng trợn to mắt của mình. Cố gắng khiến bộ dạng của mình nhìn đầy đủ chân thành, sau đó nàng lắc đầu, nói, là Tư Mã Hủ, lão thả cho anh Linh Tử Vi chạy thoát, ta vì vậy bị cắn trả, không liên quan gì đến ngươi. Tô Trường An nghe thấy ba chữ Tư Mã Hủ phút chốc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tựa như một thứ gì đó bị hắn áp chế trong người đột nhiên trào lên. Hắn mỉm cười với Thanh Loan, ý bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bốn vị sư thúc của mình lần nữa. Lúc này đây, sắc mặt của hắn cực kỳ trang nghiêm. Giống như hắn sắp nói cái gì đó rất quan trọng, lại giống như hắn sẽ phải đi làm chuyện gì đó rất trọng yếu. Mà có lẽ bốn người từ nhượng nhận thấy bầu không khí trang nghiêm như vậy, lúc này sắc mặt có thêm vài phần nghiêm nghị, bọn họ nhìn Nam Hải trước mắt, vị viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên Lam Viện, cùng đợi hắn nói. bốn vị sư thúc. Nam Hải nói như vậy, ngữ khí bình thản lại yên tĩnh, cực kỳ giống người trong nhà nói chuyện với nhau. Ngọc Hành sư thúc tổ trước khi chết lưu lại cho ta một bức thư, người nói cho ta biết bốn vị sư thúc đều là người ta có thể tin tưởng. Cũng dặn dò ta phải thủ vững Thiên Lam Viện. Ngọc Hành sư thúc tổ nói, đương nhiên ta tin, mà người nhắc nhở ta tự nhiên cũng phải hoàn thành. Nhưng bây giờ tình hình trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, ta nghĩ chúng ta nên dứt bỏ ân oán lúc trước mới tốt, hiểu lầm cũng được, cùng nhau đối địch. Tô Trường An nói đến đây, ánh mắt của hắn lướt nhanh qua lại trên thân bốn người, cuối cùng dừng lại trên người Từ Nhượng. Hiển nhiên vị sư thúc vừa thấy mặt đã nói năng lộ mãng lưu lại ấn tượng không tốt lắm với Tô Trường An. Vì vậy, ta muốn hỏi bốn vị sư thúc một chút có thượng sách đối địch nào không? Sau một lúc, Tô Trường An thu hồi ánh mắt của mình lại hỏi tiếp. Đương nhiên, câu trả lời của bốn người lại không chút khác biệt so với suy đoán của Tô Trường An. Bọn họ lại im lặng. Đối với vị thừa tướng đại ngụy thần bí tu vi khó lường kia, âm mưu tầng tầng lớp lớp, và lại bây giờ quyền thế thông thiên, cho dù là bốn người Từ Nhượng cũng không có biện pháp. Tô Trường An đã nhận được đáp án như trong dự liệu của mình, bởi vậy vẻ mặt hắn lại càng âm trầm. Cuối cùng thật lâu sau đó, hắn giống như là đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Giọng hắn cực kỳ trong trẻo, bình tĩnh hỏi. Nếu ta giết Tư Mã Hủ rồi, bốn vị sư thúc có thể thủ vương Thiên Lam Viện không? 6. Quyển 4 chương 71, Huyết Lệ. Giết Tư Mã Hủ 3. Trong lòng mọi người chấn động, sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả Từ Nhượng khoanh chân ngồi ở một bên dốc lòng dưỡng thương thì trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang. Sư Điệt, ngươi làm sao giết được Tư Mã Hủ? Hầu Như Ý nghe vậy, vội vàng tiến về phía trước một bước, cao giọng hỏi. Thực lực Tư Mã Hủ luôn là một điều bí ẩn, hình như lão cũng không phải là tinh vẫn, nhưng dù cho lúc Thánh Hoàng cùng Ngọc Hành mạnh như vậy cũng không có biện pháp giết lão, huống chi Tô Trường An. Ta không biết Tư Mã Hủ đến tột cùng là cảnh giới gì, tu vi rốt cuộc mạnh mẽ đến tình trạng nào. Nhưng ta biết rõ, còn lão một ngày, Thiên Lam liền không thể bình an một ngày. Vì vậy, ta muốn thử một lần. Thử một lần. Ngươi lấy cái gì thử một lần? Bên người Tư Mã Hủ cao thủ nhiều như mây, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Tư Mã Hủ ngươi cũng không nhìn thấy, đã bị chết dưới tay sai của lão. Lúc này La Ngọc Nhi một bên cũng nói ra, lời của nàng tự nhiên không dễ nghe, thậm chí trong giọng nàng còn mang theo đùa cợt, nhưng trong lời nói lại bộc lộ tình cảm quan tâm lo lắng. Còn không đợi Tô Trường An nói tiếp, Hoa Phi Tạc luôn luôn im lặng ít nói chợt hỏi, ngươi làm sao chặt đứt được mệnh tuyến? Đây là một vấn đề trong dự liệu của Tô Trường An. Chặt đứt mệnh tuyến, đây đối với một vị tinh vẫn mà nói cũng gần như là chuyện không thể nào, chứ đừng nói Tô Trường An chỉ là tu sĩ địa linh cảnh. Chỉ vì một phen biến cố, lại thêm Tô Trường An chợt nói ra hắn muốn đi giết Tư Mã Hủ, chuyện không thể tin như vậy, khiến La Ngọc Nhi cùng Hầu Như Ý lo lắng nhất thời đã quên. Bây giờ hai người nghe Hoa Phi Tạc nói tới chuyện vừa rồi liền cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên lúc này hai người Hầu Như Ý quay đầu nhìn về phía Tô Trường An, cùng đợi đáp án của hắn. Nhưng Tô Trường An lại lựa chọn im lặng. Lúc này đây cũng không phải là vì sợ bọn họ liên quan vào trong đó. Trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm, theo Ngọc Hành cùng Thánh Hoàng liên tiếp chết đi, Tư Mã Hủ lại nắm giữ quyền hành, thần tộc ở tương lai gần rất có thể không lựa chọn ở ẩn, mà sẽ xuất hiện ở trước mắt người trong thiên hạ. Hắn không nói, bởi vì chuyện trong này quá mức phức tạp, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để giải thích đủ loại nhân quả trong đó. Nhưng vẻ mặt hắn rơi vào trong ánh mắt nhiều người, lại khiến bọn họ thầm tự cho là Tô Trường An có lời khó nói. Ngươi định dùng một chiêu này đi giết chết Tư Mã Hủ. Giọng Hoa Phi Tạc có chút âm nhu từ dưới áo khoác màu đỏ truyền đến lần nữa. Ừ. Tô Trường An nhẹ gật đầu. Hắn muốn giết chết Tư Mã Hủ, chỗ dựa duy nhất chính là thần huyết trong cơ thể mình. Hắn từng có ước định với vị chân thần kia, có thể mượn lực lượng của nó dùng 3 lần, vừa rồi vì đổi sao cho Sở Tích Phong đã dùng 1 lần, bây giờ hắn dùng lần thứ 2, cũng là 1 lần cuối cùng lần thứ 3, dù thế nào hắn cũng không dám sử dụng. Việc này cần phải trả giá thật lớn đúng không? Hoa Phi Tạc hỏi. Y không biết Tô Trường An làm sao mượn được lực lượng cường đại như vậy, nhưng trên đời này chưa từng có đồ vật nào cho không. Có được càng nhiều, mất đi càng nhiều. Đây là đạo lý của sư phụ Y, một trong Thiên Lam Thất Tinh Thiên Quyền. Lực lượng cường đại như vậy, Tô Trường An mấy lần nguy hiểm trước mắt đều chưa từng vận dụng, có thể tưởng tượng cần phải trả giá đắt vượt xa người bình thường có khả năng thừa nhận. Nghĩ đến đây, đôi mắt Y dưới áo màu đỏ không khỏi lưu chuyển ánh sáng. Hình như có một thứ gì đó chớp động. Tô Trường An nghe vậy, im lặng chốc lát, rồi nhẹ gật đầu. Hầu Như Ý cùng La Ngọc Nhi nghe cuộc nói chuyện này, trong lòng càng rung động mạnh, bây giờ Tô Trường An đã suy yếu như vậy, nếu là đúng như lời Hoa Phi Tạc nói còn cần trả giá thật lớn này có thể chính là mạng của Tô Trường An. Hai người xúc động, vừa muốn mở miệng khuyên can, nhưng vị đại sư Thúc Thiên Lam luôn khoanh chân dưỡng thương, đồ đệ Thiên Xu cũng chính là quỷ kiến Sầu Tư Nhượng, lúc này rốt cuộc đứng lên, đi tới trước người Tô Trường An, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi giết không chết Lao Y nói chắc chắn như vậy. Vì sao? Tô Trường An khẽ giật mình. Không nói đến lực lượng chân thần hắn chỉ mượn vài phần, nhưng đã mạnh mẽ hung hãn chặt đứt mệnh tuyến, thực lực như vậy cũng đủ làm cho người liễu lơi, đây dù cho lúc trước Ngọc Hành cũng không thể làm được. Tư Nhượng thấy được năng lực như vậy tại sao lại cho là hắn không có phần thắng đây? Chân thần nếu thật là vô địch, lúc trước tại sao lại bị phong ấn ở phần cuối thế giới? Tư Nhượng bình tĩnh nói toạc ra vật Tô Trường An dựa vào. Húng chi chân thần trong cơ thể ngươi chưa thức tỉnh hoàn toàn, vậy ngươi có thể mượn nó mấy phần lực đạo. Vẻ mặt Tô Trường An lập tức trở nên hoảng sợ, hắn nhìn vị sư thúc cũng không thân thiện của mình, ánh mắt lập lòe, nét mặt phức tạp. Ngươi biết Tư Mã Hủ rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lão cũng là chân thần? Tô Trường An nhịn không được hỏi, tu vi của Tư Mã Hủ đến cùng là như thế nào luôn là nghi hoặc trong lòng hắn, mà có một đối thủ trước sau khiến người ta sợ không rõ sâu cạn, bất kể nhìn ra sao đều không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Ngươi không cần biết rõ lão rốt cuộc cảnh giới nào. Ngươi chỉ cần biết rõ ngươi không phải là đối thủ của lão, cho dù là chết, ngươi cũng không thủ được Thiên Lam. Tư Nhượng nói như vậy, sau đó lời nói xoay chuyển, khí tức mãnh liệt trên thân có thêm vài phần lạnh lùng. Mà ta, lại có thể. Tô Trường An khẽ giật mình, lúc này hắn mơ hồ cảm thấy Tư Nhượng có chút bất thường. Bất kể là theo lời nói của y, hay khí tức đống nhiên xuất hiện trên người y, đều có chút không bình thường. Nhưng hắn tạm thời thật sự nói không rõ rốt cuộc là không đúng chỗ nào, vì vậy hắn im lặng. Đôi mắt bình tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm vị sư thuốc sắc mặt băng lãnh trước mặt này. Hả? Đại sư huynh ngươi có biện pháp gì? Nói ra nhanh chút đi, đừng để tiểu sư điệt mất mạng vô ích. Hầu như ý một bên lại không có chút nào cảm giác được khác thường trên trận, gã đi tới bên người Từ Nhượng, có chút mong đợi hỏi. Từ Nhượng quay đầu liếc nhìn sư đệ nhỏ nhất của mình một cái, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, hình như có chút đấu tranh, nhưng vẻ mặt như vậy rất nhanh bị y đè xuống. Lúc này nụ cười ít thấy xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của y. Biện pháp này rất nguy hiểm, có thể khiến các ngươi đều chết đi. Các ngươi dám không? Tư Nhượng hỏi như vậy. Hầu như ý sững sờ, nhưng rất nhanh sắc mặt tức giận nói, sư huynh nói gì vậy, Thiên Lam là sư phụ và các sư thúc giao lại vào tay chúng ta, thân là đệ tử Thiên Lam, hộ vệ Thiên Lam, ta và ngươi nghĩa bất dung tử, tiếc gì mạng này. Đúng không? Lúc này, Tư Nhượng nhẹ gật đầu, khoe miệng vui vẻ trở nên lành lạnh, mà một hư ảnh ác lang cực lớn cũng chậm rãi theo đó hiện ra sau lưng y. Tô Trường An chấn động, hắn gần như theo bản năng la lớn về phía Hầu Như Ý, sư thúc cẩn thận. Nhưng đã quá muộn, lúc này một cây trường thương xuyên thủng trái tim Hầu Như Ý. Ta cũng nghĩ như vậy, chư vị sư đệ vì bảo vệ Thiên Lam, tất nhiên sẽ không để ý mạng mình. Máu tươi từ ngực gã bắn ra tung tóe đầy khuôn mặt băng lãnh của Từ Nhượng, ý tự nhủ như cử chỉ điên rồ. Lúc đó một giọt huyết lệ màu đỏ tươi, từ trên khỏe mắt của y nhẹ nhàng rơi xuống. 6. Quyển 4 chương 72, không chết không thôi. Lúc này vẻ mặt Hầu Như Ý chợt cứng đờ, gã cúi đầu, sững sờ nhìn lỗ máu phá vỡ ngực mình một chút, lại nhìn một chút đầu thương mà gã rất quen thuộc. Trên mặt của gã không có thống khổ tê tâm liệt phế, cũng không có sợ hãi sắp chết. Nếu có, chỉ là cực kỳ khó tin. Đó là sư huynh của gã, cùng gã bái nhập một tòa học viện, là sư huynh cũng như sư phụ. Bọn họ cùng tu hành cùng rèn luyện một chỗ. Y đối với gã mà nói, là thầy, là huynh, là phụ. Gã trở lại Trường An lần này. Sớm đã làm tốt chuẩn bị mang tính mạng ra đánh bạc. Chết đối với gã mà nói là một chuyện trong dự liệu. Thậm chí gã từng suy nghĩ qua mình rốt cuộc chết sẽ chết như thế nào. Là chết trong tay Liêm Bán Thành? Hay là chết ở trong tay Tư Mã Hủ? Những chuyện này gã đều có chỗ chuẩn bị. Chỉ là, gã như thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ chết ở trong tay đại sư huynh mà mình luôn luôn sùng kính. Thế nên dù cho lúc này khí tức của gã đã dần dần tiêu tán, gã vẫn không thể tin được tất cả chuyện này là sự thật. Bên tai truyền đến mấy tiếng kinh hô. Nhưng gã vẫn còn như không nghe thấy, gã rất khó khăn quay đầu, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là người nào mang thương đâm vào tim của mình. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, ít nhất đối với Hầu Như Ý bây giờ mà nói là như vậy. Sức sống của gã đã từ từ tiêu tan, lô máu ở ngực khiến lực khống chế của gã với tứ chi của mình từ từ yếu đi. Hô hấp của gã trở nên khó khăn, suy nghĩ trong đầu trở nên chậm chạp. Nhưng gã vẫn dựa vào một hơi của bản thân chậm rãi quay đầu. Gã muốn nhìn thấy gương mặt đó, muốn xác định gương mặt đó, không phải là sư huynh của gã. Y không có khả năng giết ta, cũng không có lý do gì giết ta. Gã nghĩ như vậy, đầu gã rốt cuộc cũng theo đó xoay lại, muốn thấy rõ hình dáng gương mặt đó. Nhưng hình như chủ nhân cây thương kia lại không muốn gã như nguyện, vì vậy, lúc đó một tiếng xoẹt chợt vang lên. cây thương kia, đang ở trên ngực gã bị y rút ra. Đến cuối cùng hầu như ý vẫn không thấy rõ được hình dạng gương mặt đó, theo trường thương bị rút ra, trước mắt của gã tối sầm, cứ như vậy bịch một tiếng ngã xuống. Thân thể của gã như con rối tan hoang không có kết cấu gì nằm ở đó, máu tươi từ ngực tràn ra hòa với máu tươi của tử thi chẳng chịt bên ngoài Thiên Lam viện lan tràn ra bốn phía, cho đến khi máu nhuộm đỏ con đường nơi đây. Ta sẽ thay ngươi thủ vững Thiên Lam. Từ Nhượng khuôn mặt lạnh lùng như xương lạnh, con mắt màu đỏ tươi như điên nói. Sau đó, y không hề liếc nhìn thi thể dưới chân mình, mà lấy vẻ mặt khiến người ta sợ hãi quay đầu nhìn về phía ba người Tô Trường An. Đây là một màn khiến người ta rất bất ngờ, trong mắt ba người tràn đầy hoảng sợ, cho đến khi thân thể hầu như ý hoàn toàn ngã xuống, triệt để mất đi sự sống, ba người khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại. Từ Nhượng, ngươi điên rồi sao ba? La Ngọc Nhi là người đầu tiên rút kiếm của mình ra, chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Từ Nhượng nghiêm nghị hỏi. Điên. Từ Nhượng như nghe chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, y nở nụ cười thê lương, giọng trầm thấp ẩn chứa vô tận hàn ý, từ trong miệng y nói ra. Ta làm sao lại điên? Ta không phải là vì thủ vững Thiên Lam sao? Tư Mã Hủ nói cho ta biết, chỉ cần ta giết hết các ngươi, Thiên Lam liền là của ta. Mà đúng lúc, các ngươi đều nguyện ý chết vì Thiên Lam, đây có gì sai sao? Không phải là đúng lúc sao? Y nói như vậy, hư ảnh ác lang sau lưng y càng ngưng thực. Tư Mã Hủ nói mà ngươi cũng tin. Ta xem ngươi vì lợi ích đốt cháy tâm, quên mất nguồn gốc rồi. Hôm nay La Ngọc Nhi ta phải thay các sư tôn thanh lý môn đồ bất tài nhà ngươi. La Ngọc Nhi nói xong, khí tức trên thiên bắt đầu khởi động, trường kiếm trong tay lấy một hóa mười, lấy mười hóa trăm muốn chém đúng ra. Nhưng giờ phút này một cái tay trợn từ một bên rối ra, cứng rắn cắt đứt La Ngọc Nhi đang vận sức chờ phát động phi kiếm. La Ngọc Nhi chấn động, nhìn về phía vị thò tay cắt ngang bóng người của mình, lạnh lùng hỏi, Hoa Phi Tạc, ngươi có ý gì, chẳng lẽ cũng muốn cùng một ruột với tên ruồng bỏ sư môn đáng xấu hổ kia? Hoa Phi Tạc bọc hồng y nhẹ lắc đầu, giọng trầm thấp nói, ngươi không phải là đối thủ của y đã thành tinh vẫn. La Ngọc Nhi chấn động, nàng nhìn về phía Từ Nhượng lần nữa, đến lúc này nàng mới chú ý hư ảnh ác lang sau lưng Từ Nhượng. Lúc này một truyền thuyết đáng sợ nổi lên trong lòng nàng. Tham Lang, ngươi luyện là hung tinh. Nàng đỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt khó tin chìm chằm chằm nam tử cầm song thương trong tay trước mắt. Ngươi sao dám ruồng bỏ tổ hấn, tu luyện hung thần chi vật như thế? Hung thần? Trên đời này đứng đầu hung thần sao qua được nhân tâm, lòng người? Cùng so sánh với nhân tâm, vật gì có thể được xưng tụng hung thần? Từ Nhượng cười lạnh không cho là đúng. Sau đó, y xóa sạch nụ cười thay vào đó là từng trận sát ý hiện ra. Y nói lần nữa, nhị vị sư đệ sư muội yên tâm, sau khi giết các ngươi rồi, ta chắc chắn sẽ thay các ngươi và các sư tôn bảo vệ tốt Thiên Lam viện. Nói xong, lúc này trường thương trong tay y rung động, thanh trường thương trong suốt bên tay trái liền hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía mặt La Ngọc Nhi. La Ngọc Nhi giật mình, lập tức mặt hoa biến sắc. Dù cho một thương này chỉ là Từ Nhượng tùy ý phóng ra, nhưng đúng như Hoa Phi Tạc nói bây giờ Từ Nhượng đã là tinh vẫn, dù chỉ là một chiêu tùy ý, La Ngọc Nhi cũng tuyệt không có khả năng tiếp được. Thậm chí nàng cũng không kịp né tránh. Mà sát cơ ẩn chứa trong một thương này tuyệt không phải giả tạo, La Ngọc Nhi có lý do tin tưởng, chỉ cần mình bị một thương này đánh trúng, một giây sau mình sẽ như sư đệ hầu như ý làm vong hồn dưới thương của Từ Nhượng. Nhưng bây giờ mũi thương đã tới mi tâm của nàng lại không có biện pháp gì. Mắt nàng thấy phải Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chết trên tay đồng môn của mình. Lúc này La Ngọc Nhi không khỏi sinh ra vài phần tuyệt vọng, ngay lúc nàng gần như sắp buông bỏ thì một đạo ánh đao sáng lên, sau đó nương theo ánh đao này, một bóng người nhìn qua có chút gầy yếu đứng chắn ở trước mặt nàng. Chỉ nghe phanh một tiếng giòn vang truyền đến, thanh trường thương sát ý lẫm liệt cứ như vậy bị thanh đao kia đánh bay, ở giữa không trung quay cuồng một trận, cuối cùng vững vàng trở lại trong tay Từ Nhượng. Hừm. Từ Nhượng hừ nhẹ một tiếng, hình như đã sớm đoán trước chuyện này, y vuốt vuốt trên dưới trường thương trong tay một trận. Sau đó nhìn về phía thiếu niên ngăn trước người Hoa Phi Tạc cùng La Ngọc Nhi. Y nói, cần gì nóng nổi, hôm nay ngươi cùng bọn họ đều phải chết. Nhưng Tô Trường An không có vì Từ Nhượng châm chọc khiêu khích mà tức giận, hắn chỉ ngẩng cao đầu nhìn y, rất chăm chú hỏi, vì sao? Từ Nhượng cười lớn hơn, vẻ mặt ý thản nhiên nói, vì sao? Không phải là giống các ngươi à? Vì thủ vương Thiên Lam? Không đúng. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu. Có gì không đúng? Từ Nhượng hỏi. Ngươi không hiểu Thiên Lam. Tô Trường An bình tĩnh trả lời. Ta không hiểu Thiên Lam. Từ Nhượng như đã nghe được lời nói vớ vẩn nhất trên đời này, lúc này vẻ mặt của y trở nên có vài phần dữ tợn, giọng y luôn luôn băng lãnh chợt lớn thêm vài phần. Ta từ 12 tuổi bái nhập Thiên Lam, 15 tuổi được sư tôn Thiên Xu thu làm đệ tử thân truyền, hôm nay tính ra đã tu hành hơn 20 năm, ngươi nói ta không hiểu Thiên Lam. Ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi là tên hậu bối nhập môn không đến một năm, được tên phản đồ Mạc Thính Vũ nhặt về từ Bắc Địa đã hiểu. Tô Trường An nghe vậy lắc đầu lần nữa, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, không có chút ý tứ nào tranh luận cùng Từ Nhượng. Thật giống như nói chuyện cùng Từ Nhượng không khác gì đàn gậy thai châu. Hắn chỉ là đem đao của mình chỉ về phía Từ Nhượng, khi đó tóc cùng tay áo của hắn đột nhiên bắt đầu cuồng loạn tung bay, đôi mắt thay đổi, một con sáng như tuyết trắng, một con đen như đêm tối. Giọng hắn băng lãnh cũng vang lên theo. Ta Tô Trường An, dùng danh thủ vọng giả đời thứ 9 Thiên Lam Viện trục xuất ngươi khỏi sư môn. Kể từ hôm nay, Thiên Lam Viện ta cùng ngươi, không chết không thôi. 6. Quyển 4 chương 73, Tham Lang Thiên Xu, Phá Quân Giao Quang. Sắc mặt Thanh Loan một bên rốt cuộc trở nên khó coi. Nàng hiểu rõ hơn ai hết về giao dịch của Tô Trường An cùng chân thần kia, nàng cũng rõ ràng hơn mỗi lần Tô Trường An sử dụng sức mạnh chân thần, tâm tính hắn sẽ phải chịu trùng kích thật lớn. Hắn vì sở tích phong đổi sao Thanh Loan tự nhiên là không có cách nào ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ không cách gì ngăn cản. Nhưng giờ phút này Tô Trường An vì chiến một trận với Từ Nhượng lại vận dụng cỗ sức mạnh kia lần thứ hai, điều này khiến trong lòng Thanh Loan bất an, nàng muốn ngăn cản, nhưng vì mình đã bị trọng thương nên vô lực ngăn cản. Mặc dù nói chân thần cùng Tô Trường An có ước định ba lượt, nhưng nàng vẫn lo lắng dùng tình trạng của Tô Trường An bây giờ rốt cuộc có thể thừa nhận thần huyết ăn mòn hay không. Y vung vẩy song thương trong tay, trên đỉnh đầu có một ngôi sao màu đỏ sậm sáng lên, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm thuận theo chiếu xuống trên người y. Vẻ mặt y hơi điên cuồng được tinh quang màu đỏ tươi chiếu lên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Sau đó một đạo linh áp từ trên người y tràn ra, bao phủ đám người Tô Trường An, lúc này hư ảnh ác lang sau lưng y ngưng thực hơn giống như đang sống lại. Lúc này trường thương trong tay y hơi đổi, một thanh đỏ tươi như máu, một thanh sáng ngời như ban ngày. Song thương này, chính là một trong những bảo vật truyền thừa của Thiên Lam, một cây tên là Thiên Xu, cây kia tên là Tham Lang. Ngươi có biết vì sao không? Giờ phút này khí thế tinh vẫn của Từ Nhượng rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người, ở dưới khí thế này, cho dù Tô Trường An vận dụng sức mạnh thần huyết cũng cảm thấy có thua chút lực, nói chi là hai người La Ngọc Nhi cùng Hoa Phi Tạc. Lúc này bọn họ phải gắng hết sức mới có thể vận chuyển linh lực. Hình như Từ Nhượng có lòng tin rất lớn với chính mình, y cũng không vội động thủ, ngược lại hứng thú nhìn Tô Trường An hỏi. Tô Trường An cảm thụ được khí thế đột nhiên buộc phát ra trên người Từ Nhượng, âm thầm líu lưỡi với khí thế của hung tinh này có khác so với tinh vẫn bình thường, cho dù vận dụng sức mạnh thần huyết, hắn vẫn cảm thấy từng đợt áp lực phô thiên cái địa như cũ. Hắn vì tìm kiếm phương pháp phá địch, mà không ngại hư giữ hủy xà, lá mặt lá trái, đưa ra hư chiêu. Thuận theo Từ Nhượng mà nói tiếp. Húng chi đây đúng là một chuyện rất kỳ quặc, vì sao trí bảo truyền thừa của Thiên Lam Viện có một thương tên là Tham Lang. Vì vậy, hắn cảnh giác nhìn Từ Nhượng, giọng bình bĩnh hỏi, vì sao? Bởi vì Tham Lang cùng Thiên Xu trên ý nào đó mà nói thật ra là cùng một ngôi sao ý nói như vậy. Lời nói bình tĩnh của ý nhưng mọi người nghe như một trận sấm sét nổ trong tai, vẻ mặt bọn họ cũng bởi vậy mà trở nên có chút đặc sắc. Hình như Từ Nhượng rất hài lòng với phản ứng như vậy của mọi người, ý nói thêm. Nếu không thì ngươi cho rằng vì sao môn hạ Thiên Xu sẽ có hai vị đệ tử. Hình như Tô Trường An nhớ tới mấy thứ gì đó nên trong lòng chấn động, rồi lại tạm thời nói không rõ ràng. Mà Từ Nhượng cũng không có ý tứ cho hắn nghĩ tiếp, chỉ thấy y nói xong câu kia, trường thương trong tay chấn động, thân thể đột nhiên đến trước người Tô Trường An. Trường thương trong tay y hóa thành lưu quang, giống như bạo vũ lê hoa không ngừng đâm về phía Tô Trường An. Tô Trường An cả kinh, không nghĩ tới Từ Nhượng nói đánh là đánh, không có một tia báo hiệu. Hắn thu hồi suy nghĩ của mình, vội vàng nhấc trường đao trong tay lên ngăn cản công kích của Từ Nhượng. Tô Trường An cũng không biết ý vô tình hay cố ý mà mỗi thương y đâm ra đều nắm chắc lực đạo rất tốt, tuy hắn không dám ngạnh kháng nhưng cũng không đến mức bị đánh bại. Từ Nhượng công kích lăng liệt như vậy trong thời gian ngắn Tô Trường An cũng chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng thương ảnh của Từ Nhượng lại liên miên không dứt như nước chảy trong dòng ly giang. Hắn căn bản không có chút cơ hội thở dốc. Thời gian trôi qua. Tô Trường An dưới công kích lăng liệt như vậy trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi chẳng chịt, mà thân thể cũng theo đó bắt đầu có chút lung lay. Ngươi như vậy không phải là đối thủ của ta. Lúc này giọng Từ Nhượng âm lãnh truyền đến bên tai Tô Trường An, ngươi phải mượn nó thêm nhiều sức mạnh nữa. Tô Trường An nghe vậy khẽ giật mình, đương nhiên sức mạnh chân thần không phải chỉ có như vậy. Cho dù thực lực vị chân thần ngủ say trong cơ thể hắn trăm không còn một, nhưng cũng sẽ không chỉ như thế này. Tô Trường An theo bản năng không chế cỗ sức mạnh này. Đem nó kiềm chế trong phạm vi mình có thể khống chế, hắn sợ nếu mượn quá nhiều sức mạnh khiến hắn không thể khống chế được, hóa thành một quái thú chỉ biết giết chóc hoặc là bị chân thần thừa dịp lúc hắn yếu ớt mà thôn phệ. Nhưng lời nói của Từ Nhượng như mang theo ma lực bài đó, hắn vậy mà theo bản năng mang thần trí của mình thăm dò thần huyết giấu ở sâu bên trong đan điền chính mình, muốn hấp thu cỗ sức mạnh kia. Trường An. Không được. Lúc đó, Thanh Loan luôn nửa nằm một bên nhận thấy Tô Trường An khác thường, nàng cưỡng ép thân thể đứng lên lo lắng quát lớn ngăn cản. Tô Trường An nghe vậy giật mình đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trên trán liền hiện ra chẳng chịt mồ hôi, trong lòng sinh ra một trận hoảng sợ. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía Từ Nhượng, hắn mơ hồ biết do nếu như Từ Nhượng có ước định cùng Tư Mã Hủ thì y tự nhiên có liên quan với thần tộc. Mà hình như mục đích của y không phải chỉ đơn giản là muốn giết chết hắn, hình như bọn chúng càng hy vọng nhìn thấy vị chân thần ở trong cơ thể hắn tỉnh lại. Mà Tô Trường An vừa rồi thiếu chút nữa liền như bọn họ mong muốn. Vì thế Tô Trường An nén xuống một hơi khiến cho mình tỉnh táo lại, mặc cho Từ Nhượng dẫn dụ như thế nào cũng bất vi sở động, chỉ dùng hết sức phòng thủ công kích của y, âm thầm tìm kiếm cơ hội phản kích. Từ Nhượng thăm dò mấy lần lại không công mà lui, y sau khi lộ ra thực lực thực sự luôn tính trước kỹ càng nhưng giờ đây sắc mặt rốt cuộc hiện ra nôn nóng. Ngươi định mãi co đầu rút cổ đằng sau cây đao kia sao? Cũng giống như sư phụ phế vật của ngươi. Từ Nhượng lớn tiếng nói, băng lanh trên mặt cũng không còn thong dong như trước nữa ngược lại rất là dữ tợn. Tô Trường An nhíu mày bình tĩnh không nói một lời. Tuy không biết vì sao nhưng hắn có thể cảm giác được Từ Nhượng cũng không muốn giết hắn mà chỉ muốn chọc giận bản thân khiến hắn thức tỉnh thần huyết trong cơ thể. Nhưng y càng như vậy, Tô Trường An càng không muốn cho y toại nguyện. Mà đúng lúc này, Từ Nhượng chợt thu thương về, Tô Trường An nghi ngờ một lúc thầm nói chớ không phải là Từ Nhượng biết rõ tiếp tục như vậy chỉ là vô dụng cho nên chuẩn bị thay đổi chút ít thủ đoạn chứ. Nhưng sau một khắc, Tô Trường An chợt mở to mắt vì Từ Nhượng khẽ động, thương khẽ chuyển hướng hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng về phía Thanh Loan. Sắc mặt của hắn từ ngạc nhiên biến thành lo lắng, từ lo lắng biến thành phẫn nộ. Hắn gần như không chút suy nghĩ khẽ động thân thể theo đó xông ra ngoài muốn ngăn chặn thương của Từ Nhượng. Nhưng cho dù hắn nhờ sức mạnh thần huyết thì tốc độ vẫn như cũ không cách nào so sánh với một vị tinh vẫn chậm hơn vài phần so với Từ Nhượng. Thương của Từ Nhượng đã càng lúc càng gần Thanh Loan, mà bây giờ với tình trạng của Thanh Loan tự nhiên là vô lực chống cự. Tô Trường An khẩn trương, hắn đã thấy quá nhiều người mình quý trọng chết trước mặt của mình, hắn đã trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt, hắn không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra trên người hắn nữa. Quyết không cho phép xảy ra lần nữa. Hắn quét sạch mọi lo lắng trong lòng cũng bất chấp tất cả, thần thức khẽ động chìm vào bên trong thần huyết, một cỗ khí tức tràn đầy theo đó truyền đến vì vậy tốc độ của hắn nhanh thêm vài phần. Nhưng hắn còn chưa đủ nhanh so với Từ Nhượng. Mà biện pháp duy nhất muốn nhanh như tinh vẫn là trở thành tinh vẫn. Hắn nghĩ đến đây thì trong lòng bắt đầu sinh ra một cổ lệ khí ngập trời, sức mạnh thần huyết ở chỗ sâu trong đan điền phun ra như thú dữ thoát khỏi lồng giam. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Khí thế trên người cũng tùy theo đó càng ngày càng mạnh. Địa linh, thiên thính, hồn thủ, vấn đạo. Gân xanh trên huyệt thái dương của hắn bắt đầu nổi lên dữ dội như sừng rồng, vì nhận quá nhiều sức mạnh mà hắn không thể thừa nhận nên vẻ mặt hắn có vài chỗ vặn vẹo, mà vặn vẹo như vậy theo thời gian trôi qua từ từ biến thành dữ tợn. Từng vết máu nhợt nhạt bắt đầu từ bên trong xé rách làn da tay hiện ra bên ngoài, không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài da thịt của hắn, vì vậy cả người hắn trở nên vài phần đỏ thẫm. Sau mấy hơi thở, tất cả khí thế chợt thu liễm sau đó một ngôi sao chợt sáng lên trên bầu trời. Đó là một ngôi sao màu đỏ như máu, nó giống như mảnh thú luôn ngủ say không biết bao nhiêu kỷ nguyên lúc này đột nhiên chợt mở mắt ra, thật giống một đóa huyết liên yêu diễm nở ra trong bầu trời đêm. Sau đó một luồng ánh sáng màu máu chiếu xuống trên mặt thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, sát khí giạt rào đắm chìm trong đạo quang mang kia. Lúc này một cỗ khí tức khiến người ta hít thở không nổi từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Đạo khí tức kia chứa hàn ý sâu nặng thật giống như cùng hung cực ác đứng đầu thiên hạ. Một giây này Thanh Loan chợt mở to mắt nhìn ngôi sao sáng lên kia. Là Pha Quân. Là một hung tinh theo đồn đại trên đời. Là ngôi sao cuối cùng tối nay nàng cần đưa tiễn trong sắc lệnh của tinh thần các. Lúc này Tô Trường An cũng nhớ lại cái gì. Bên trong Thiên Lam Viện không chỉ Thiên Xu có hai đồ đệ. Giao Quang cũng có hai đồ đệ. 6. Quyển 4 chương 74, kiếm pháp của ta rất tốt. Chuyện thế gian này dù sao vẫn luôn vô thường. Lão giả ngẩng đầu nhìn hai ngôi sao màu đỏ tươi trên bầu trời lẩm bẩm nói một mình. Một bóng người toàn thân phủ áo đen đứng phía sau lão, còn có một trung niên nam tử mặc hoàng bào cẩm y đang run rẩy dưới chân lão. Trong mắt người mặc áo đen thoáng hiện một đạo hờ mang, hình như đang do dự làm sao tiếp được lão giả. Gã hóa thành thần tộc rất nhiều năm, trước khi gặp lão giả gã cho rằng thần chính là sinh linh cường đại nhất trên đời này. Mãi đến sau khi gã gặp lão mới rõ ràng trên đời này phức tạp hơn so với tưởng tượng của gã. Mà đáng gọi là thần tộc cũng chỉ là một bọn đáng thương bị nhốt trong lồng giam mà thôi. Lão giả lắc đầu trong mắt hiếp hiện lên một đạo quan mang. Hung tinh. Trên đời này ở đâu ra cái gì là hung tinh? Người đời không hiểu pháp nó liền gọi là ma, bảo là hung. Nhưng từ trước đến nay hung tinh xuất thế chính là thiên hạ đại loạn, là nói thế nào? Tiếng người áo đen chợt dừng lại, gã ý thức được tranh luận với lão giả là một việc cực kỳ không khôn ngoan nên ngừng lại, thấp thỏm không yên đứng ở một bên. Hung tinh xuất thế thiên hạ đổi chủ, đây là lời của cổ giới đại năng sao lại giả? Chỉ là nếu không phải đế vương ngu ngốc, dân chúng lầm than thiên hạ làm sao lại đại loạn, làm sao lại đổi chủ? Ta nhìn hung tinh không phải là hung tinh, ngược lại là cứu tinh. Lão giả hiểm thấy không để ý phản đối của người áo đen nói như vậy, lao chuyển ánh mắt nhìn về một góc khác phía chân trời. Chỗ đó có một ngôi sao cực kỳ sáng ngời đến chướng mắt dường như khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiện ác vốn không đối lập, cực thiện chưa chắc là thực thiện, cực ác cũng chưa hẳn là thực ác. Khai Dương, đạo lý như vậy ta muốn ngươi cũng có thể sáng tỏ đi. Lao nói như vậy, con ngươi trong mắt biến hóa giống như có vô số con mắt thay nhau luân chuyển. Đến cuối cùng lại phát ra một tiếng thở dài vang vọng quanh quẩn trong cung điện thật lâu. Bên ngoài Thiên Lam viện, thiếu niên nắm lấy đao, ngôi sao chiếu rọi trên đỉnh đầu, một hư ảnh võ tướng toàn thân áo giáp hiện ra sau lưng hắn, đôi mắt hắn một trắng một đen phân biệt rõ ràng như Sở Hà Hán giới trên bàn cờ. Từ Nhượng lại không có vội vã tấn công, đôi thương trong tay y tung bay cao thấp, hung quang trong mắt ác lang sau lưng y chớp động. Lúc này y như nhìn thấy tình cảnh cực kỳ thú vị, ánh sáng trong mắt trở nên sáng ngời. Thú vị, thú vị. Ngươi vậy mà có năng lực thắp sáng phá quân. Ta vẫn cho đó là ngôi sao của gã đấy. Giao quang sư thúc của ta thật đúng là người giỏi tính toán, ý nói như vậy, chỉ là Tô Trường An cũng không rõ ràng lắm, gã trong miệng ý rốt cuộc là gã hay là nàng. Tô Trường An lắc đầu, cái gì tham lang phá quân, giao quang tính toán đối với hắn hiện tại mà nói đều là đồ vật quá phức tạp. Đầu của hắn có chút nặng nề trong mặt, hình như trong lồng ngực cũng cất giấu một đoàn lệ khí. Chúng nó xông tới giống như thú vật bị vây khốn trong lòng của hắn khát vọng phá thể mà ra. Tô Trường An biết rõ đây là di chứng do hấp thu quá nhiều lực lượng thần huyết, hắn cũng không muốn bị những lệ khí này thôn phệ mất đi tâm trí. Vì vậy, hắn bỏ qua những ý niệm hỗn loạn trong đầu, mắt trầm xuống nhìn về phía Từ Nhượng. Lúc này khí thế trên người của hắn trở nên tràn đầy như biển. Một đạo linh áp từ trong cơ thể hắn tản ra bao phủ Từ Nhượng trong đó. Sau đó thân thể hắn khẽ động, đao trong tay chém thẳng về phía mặt Từ Nhượng. Một đao thế lớn lực trầm còn có ngôi sao bảo hộ kéo theo huyết quang đầy trời, hư ảnh võ tướng sau lưng cũng gầm lên giận dữ theo thân thể của hắn đột nhiên lao ra, đại đao chín khuyên trong tay càng là uy vũ sinh gió, có chứa thế như sét đánh. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong đám người cũng chỉ có Thanh Loan Tinh vẫn mới có thể miễn cưỡng bắt được bóng người của hắn. Mà con đường phủ đầy đá xanh cũng không cách nào thừa nhận tốc độ nhanh như vậy của Tô Trường An, dĩ nhiên thuận theo quỹ tích di động của hắn trên mặt đất đã nứt ra một khe danh thật dài. Sau đó chưa đến một hơi đao của hắn đã xuất hiện bên cạnh Từ Nhượng, mang theo đao mang lăng liệt vô hạn đến gần sát gương mặt của y. Ngay lúc đó Tô Trường An cho rằng có thể chém đầu y thành hai nửa thì cả người và đao đột nhiên cứng đờ. Một trường thương trắng như lông ngỗng được Từ Nhượng xuất ra, không nhanh không chậm không nghiêng không lệch chặn lại đao của Tô Trường An cách mặt y không đến nửa tấc. Mà lúc này đao của hư ảnh võ tướng sau lưng hắn cũng bị ác lang sau lưng Từ Nhượng dùng móng đuốt sắc bén tiếp được. Đao pháp của ngươi thật sự rất nát. Từ Nhượng nhếch mép cười tàn nhẫn. Tô Trường An nhướng mày. Đao pháp của hắn thật sự rất nát, đây là một sự thật. Coi như là trước sau có hai vị đao khách được xưng tụng lợi hại nhất đương thời là Mạc Thính Vũ cùng Sở Tích Phong truyền thụ, nhưng đao pháp của hắn vẫn như cũ quá tệ, rối tinh rối mù, cũng chỉ hai thức chạm chém lặp đi lặp lại. Dù Tô Trường An không muốn nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn không có thiên phú cao ở phương diện đao pháp. Hắn có thể một đường đi đến bước này đơn giản là ỷ lại lực lượng tinh linh trong cơ thể vượt xa người thường. Chính là ý nhất lực hàng thập hội. Nhưng phương pháp như vậy đối với một vị tinh vẫn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều hiển nhiên là dùng không thích hợp. Lúc này Tô Trường An cũng không có vì vậy mà hề hoài, ngược lại hắn nở nụ cười vui vẻ. Đao pháp của ta thật sự không tốt. Nhưng kiếm pháp của ta rất lợi hại. Lúc Tô Trường An mỉm cười Từ Nhượng liền sinh ra một chút bất an, mà khi tiếng nói của Tô Trường An vừa dứt, một tiếng kiếm minh truyền đến từ sau lưng hắn. Từ Nhượng dùng mình, trường thương trong tay rung động né tránh đao của Tô Trường An. Thân thể dựa theo phản lực vội vàng lui ra sau. Mà lúc này một thanh trường kiếm mang theo chín đạo kiếm ảnh gào thét tiến tới sát mặt y, cho dù y phản ứng kịp thời lại quyết đoán cũng khó khăn lắm mới tránh được một sát chiêu này, nhưng tóc mai dài của y tránh không được kiếm này bị cắt đứt một đoạn. Tô Trường An cũng không thừa dịp lúc y né tránh kiếm chiêu mà thừa thắng truy kích, chỉ thấy hắn vươn tay nắm chặt trong hư không, thần kiếm thập phương liền bay vào trong tay hắn. Khuôn mặt hắn trở nên càng lăng liệt, trong mắt sắc bén như cất giấu bảo kiếm. Một cỗ kiếm ý ngút trời cũng từ trên người hắn bay lên xông thẳng vào mây xanh đâm phá thương khung. Thập phương kiếm trận. Một tiếng gào thét như sét đánh từ trong miệng hắn truyền ra, vô số trường kiếm cũng không biết từ phía chân trời xa nào mà đến về tụ tập quanh hắn như triều bái quân vương. Khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở đó như quân vương bệ nghệ thiên hạ, tùy ý để từng thanh trường kiếm sáng loáng bao bọc thân thể của hắn. Cho đến mấy hơi thở sau đó, bóng người của hắn đều bị bao phủ dưới kiếm phong. Keng! Lại là một tiếng kiếm minh thanh thúy chợt vang lên giống như gà trống gây vang, một khắc này dưới vòm trời từ từ sáng tỏ diệt hết dơ bẩn thế gian, mùi máu tươi đậm đặc bên ngoài Thiên Lam viện cũng giảm đi vài phần. Sau đó, hắn phóng lên trời, những trường kiếm ở sau lưng hắn đột nhiên mở ra tạo thành hai kiếm rực, cánh kiếm, sắc bén. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, kiếm rực vỗ hai bên sườn, hư ảnh võ thần sau lưng giống đo, đỉnh đầu có ngôi sao chiếu rọi, hai mắt trắng đen luân chuyển. Hắn nhìn vị sư thúc cầm song thương trong tay đứng trên mặt đất nói. Mạng ngươi dừng ở đây. 6. Quyển 4 chương 75, ngôi sao thứ 8. Thập phương kiếm trận. Tuyệt học nhất mạch của Ngọc Hành Thiên Lam. Tô Trường An từng thấy Bắc Thông Huyền cùng Ngọc Hành dùng qua. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không hiểu nhiều lắm vì sao Bắc Thông Huyền có thể thi triển tuyệt học Thiên Lam, mà để cho Tô Trường An không hiểu nhất chính là lúc hắn ở trong tàng thư các của Thiên Lam viện tìm được bản điển tịch này, bên trên có giải thích rất rõ ràng. Thập phương kiếm trận cần phải có thần kiếm thập phương bên người mới có thể thi triển. Mà lúc ấy trên người Bắc Thông Huyền không thể nào có thập phương đấy. Đây luôn là một điều bí ẩn ở trong lòng Tô Trường An, chỉ đáng tiếc Ngọc Hành sư thúc tổ đã qua đời, hắn cũng không có cơ hội hỏi người ngọn nguồn của việc này. Tư Nhượng rốt cuộc nhíu mày, y lạnh lùng nhìn thiếu niên lơ lửng ở giữa không trung, trên người hắn tràn đầy khí thế, xung quanh kiếm ý tung hoành lăng liệt như vậy thật sự có vài phần bóng dáng của vị sư thúc kia năm đó. Y ngửi thấy được một chút mùi vị nguy hiểm từ trên người tiểu sư điệt của mình. Nhưng y không có vì vậy mà sinh ra nửa ý sợ hãi. Bởi vì y đã không còn đường lui, y đã từng đáp ứng sư phụ mình phải bảo vệ Thiên Lam nên y dập tắt ngôi sao sáng chói mà y mơ ước lại đốt sáng lên một viên hung tinh cực ác. Thậm chí y còn giết chết sư đệ đồng môn ở chung sớm chiều nhiều năm với mình, cũng vung lên đồ đao về phía vài người vô cùng tín nhiệm y. Y vì thủ vương tòa học viện tan hoang sau lưng đã trả giá bằng tất cả đồ vật mà y có. Hoặc là nói, từ khi ngôi sao tham lang sáng lên, y đã hai bàn tay trắng. Cho nên, y không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn cản y, bất kể là ai cũng không được. Y nâng trường thương màu đỏ tươi như máu lên đỉnh đầu, lúc này gót chân mãnh liệt đạp đất cả người chợt bay ra. Thật giống một mũi tên rời khỏi dây cung, dùng thương làm mũi tên người làm thân tên bắn thẳng tắp về phía thiếu niên như mặt trời ở giữa không trung kia. Lúc này trong đôi mắt phân chia hai màu đen trắng của Tô Trường An hiện lên một đạo tinh quang. Đi! Hắn quát nhẹ một tiếng, giọng không lớn lại mang theo uy nghiêm của đế vương. Lúc này kiếm rực sau lưng hắn đột nhiên mở ra, vô số trường kiếm lộ ra phong mang sáng loáng hóa thành lưu quang như mưa to bay về phía Từ Nhượng. Thân thương của Từ Nhượng màu đỏ tươi như máu, kiếm trận của Tô Trường An hàn mang như xương. Mấy giây sau đó hai cỗ lưu quang mang theo uy lực cực lớn mãnh liệt đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng nổ cực lớn chợt vang lên. Trường kiếm được Tô Trường An gọi ra đang không ngừng va chạm trên thân thương của Từ Nhượng mà không thể phá vỡ tí tẹo phòng ngự của y. Lúc này thân thể Từ Nhượng dừng lại, tuy những trường kiếm này trùng kích không cách nào thật sự làm y bị thương nhưng cũng thành công ngăn y lại, khiến y không cách nào tiến về phía Tô Trường An dù chỉ là nửa bước. Hai người cứ như vậy rằng co giữa không trung, mãi đến gần trăm hơi thở sau đó trên trán của bọn họ bắt đầu xuất hiện từng trận mồ hôi. Đương nhiên hai người rằng có linh lực đối bính với cường độ cao như vậy lại không lưu dư lực nên tiêu hao là rất lớn. Theo thời gian trôi đi vẻ mặt Từ Nhượng lo lắng càng dày đặc, Tô Trường An có thần kiếm thập phương tương trợ, tuy y cũng có chí bảo truyền thừa của Thiên Lam nhưng trình độ cách nhau rất lớn, hai thanh thương thiên khu tham lang không cách nào so sánh với thập phương, huống chi trong cơ thể Tô Trường An còn có lực lượng thần huyết như ao hồ dùng không hết. Y biết rõ trận này cứ tiếp tục như vậy, y nhất định thất bại. Vì vậy, ý nghĩ trong đầu y quét ngang. Gân xanh trên hai huyệt thái dương bên trán phồng lên thành một mảnh dài hẹp như sừng rồng. Tham lang khiếu, y giống to một tiếng, hư ảnh ác lang sau lưng như ngưng thực gào thét rung trời. Sau đó, chỉ thấy bốn chân ác lang sinh lửa, con mắt yêu quái nhuốm máu, thân thể khẽ động kéo theo huyết quang đầy trời rời khỏi người Từ Nhượng, dẫm lên kiếm trận đầy trời vọt tới Tô Trường An. Tô Trường An dùng mình, huyệt thái dương cũng nổi gân xanh. Phá quân hiện. Sau đó hư ảnh võ tướng mặc áo giáp đang cầm đại đao trong tay sau lưng hắn lập tức trở nên ngưng thực, khi Tô Trường An vừa nói xong thì nó giơ đại đao trong tay lên cao. Từng tiếng kim qua thiết mã vang lên ở phía sau lưng nó, bóng nó khẽ động chợt nhảy tới, trường đao gào thét nên tiếp đôi chảo của ác lang xông tới. Mấy tức sau đó, hai tinh thú do hai tinh quang ngưng tụ gặp nhau với tốc độ ánh sáng rồi chiến đấu, chảo chảo thấy máu, đao đao xẻ thịt. Máu thịt trên thân ác lang bị xé rách, áo giáp trên người võ tướng cũng bị tàn phá. Đương nhiên bọn chúng dù ai cũng không cách nào đánh bại đối phương trong thời gian ngắn. Tư Nhượng với tình cảnh giữ vững thì nội tâm càng gấp gáp, lúc này vẻ mặt ý trở nên càng dữ tợn. Một đạo linh áp trào ra bao phủ Tô Trường An, y giơ lên thanh trường thương trắng như tuyết trong tay dùng hết khí lực toàn thân ném ra ngoài. Nhật Nguyệt Càn Khôn, y hét to một tiếng, thanh trường thương kia phát ra ánh sáng rực rỡ như nhận được sắc lệnh, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi bay về phía mặt Tô Trường An. Sắc mặt Tô Trường An phát lạnh, nhưng rất nhanh đã đè xuống. Một đạo linh áp cũng từ trong cơ thể của hắn tràn ra bao phủ Từ Nhượng. Đây là Thiên Lam lĩnh vực của hắn. Tu vi của hắn và Từ Nhượng đều rất đặc biệt. Bọn họ là tinh vẫn, mệnh tinh đều là hung tinh. Mà bọn họ tu thành tinh vẫn là dựa vào ngoại lực. Vì thế bọn họ không có đạo nên ý cảnh còn lưu lại ở cấp vực, nhưng vì bọn họ là tinh vẫn nên dù là vực cũng có khả năng chống lại đạo của tinh vẫn. Giao quang. Tô Trường An quát nhẹ một tiếng, một ngôi sao trong thất tinh trên đỉnh đầu hắn sáng lên, đao trong tay hắn lúc đó cũng bay ra ngoài được một vị đao khách như ẩn như hiện giữ trong tay. Trong nháy mắt hư ảnh kia nắm chắc cửu nạn, khí thế toàn thân thay đổi như hóa thành một trường đao cực kỳ sắc bén có 102. Thân thể nó đột nhiên nhảy lên, mãnh liệt chém xuống nên đón trường thương gào thét mà đến kia. Một đao một thương cứng rắn rằng co nhau ở giữa không trung. Từ Nhượng ra hết sát chiêu nhưng vẫn như cũ không cách nào làm gì được Tô Trường An. Mà Tô Trường An dùng thần kiếm thập phương xuất ra thập phương kiếm trận cũng không cách nào sử dụng chiêu thức nào khác trong lĩnh vực của Ngọc Hành. Hình như tình thế ác đấu giữa hai người lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Từ Nhượng lo lắng linh lực của mình chưa đủ khó thể bền bỉ dông dài cùng Tô Trường An. Mà Tô Trường An cũng lo lắng cứ kéo dài như vậy thì thừa tướng Tư Mã Hủ vẫn ẩn tàng ở một nơi bí mật gần đó sẽ xuất hiện, dù sao bây giờ Thánh Hoàng, Ngọc Hành đều đã chết nên lang soi ở trong thành Trường An làm việc sẽ không còn cố kỵ nữa. Hai người đều nhăn mày sâu hơn đang âm thầm tính toán riêng trong lòng mình. Dường như Từ Nhượng ý thức được điểm này nên trên mặt ý từ từ nở một nụ cười. Người đang lo sợ. Ý đang muốn nói cái gì đó đùa cợt Tô Trường An. Nhưng lúc này, khuôn mặt Tô Trường An phát lạnh, lại có một ngôi sao sáng lên bên cạnh 7 ngôi sao trên đỉnh đầu. Lúc này một thanh âm cực kỳ thanh tịnh vang lên. Thiên thương. Sau đó một hư ảnh đao khách hiện ra, trường đao hạ hầu huyết trên lưng gã phát ra một tiếng đao minh, bay ra khỏi vỏ đao vững vàng tự nhiên rơi vào trong tay đạo hư ảnh kia. Trong mắt hư ảnh đao khách hiện lên tử điện lôi quang, sau đó thân thể gã khẽ động cuốn theo đao ý đầy trời tiến thẳng đến mặt Từ Nhượng. Mà hình như bên thai gã loáng thoáng nghe được tiếng gào thét kinh thiên động địa như có như không. Giang Đông Sở ra khách, đao ra người không về. 6. Quyển 4.